Chương 43, mạch nước ngầm chương 43, mạch nước ngầm trở lại ký túc xá, Thẩm Hà cơ bản đã có thể xác định, vũ trụ này loạn lưu cùng đủ loại biến hóa sau lưng, có không giống bình thường nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Thẩm Hà không biết, nhưng hắn cũng không có để tâm vào chuyện vụn vặt. Dù sao, số trời đã định, trừ phi ngươi có tả hữu thế cục lực lượng, bằng không không cần thiết nghĩ quá nhiều, suy nghĩ cũng không có ý nghĩa gì. Hiện tại hàng đầu là tăng cao thực lực. Võ đạo nhị giai, thực sự quá yếu. Cho nên, Thẩm Hà trở lại ký túc xá, trực tiếp mở ra chuyển phát nhanh. Lô lô bù. Rất nhanh, mấy con đủ mọi màu sắc tiểu trư liền xuất hiện ở Thẩm Hà trước mặt. Vô địch thiên hạ theo chăn heo bắt đầu. Tuy là lời nói đùa, nhưng cũng có chút ít căn cứ. Thẩm Hà tình huống hiện tại rất rõ, cảnh giới phương diện có thể đạt tới ngũ giai, đồng thời có ngàn năm tích lũy, kim đan, cựu chuyển kinh nghiệm, chỉ cần tu vi theo kịp, bước vào lục giai cũng không phải việc khó. Nhưng tu vi muốn như thế nào mới có thể theo kịp? Không hề nghi ngờ, dùng dược là sự chọn lựa tốt nhất. Nguyên bản tu luyện thôn nguyên công hắn là có thể bỏ qua đê giai đan độc, thông qua uống thuốc tốc độ cao tăng cao tu vi. Bây giờ trải qua ngự linh thế giới, có khế ước linh thú này nặng tay đoạn, hắn càng là có thể nhường linh thú thay thế mình uống thuốc, lại thông qua ngự linh khế ước tiến hành phản hồi, liền là cao giai dược vật cũng có thể thỏa thích sử dụng, không cần sầu lo đan độc. Cho nên dùng dược là sự chọn lựa tốt nhất, thậm chí có khả năng nhân thú cùng nhau dùng dược, đi đến hỏa tốc tăng lên mục đích. Cứ như vậy, thời gian 3 năm, hắn hẳn là có khả năng đem tu vi nâng lên võ đạo tứ giai, chân nguyên chi cảnh. Một cái cao trung học sinh có thể có tứ giai tu vi, tại Vân Lam tinh dạng này tình cầu xa xôi đã có thể nói học bá. Những cái kia siêu nhất lưu võ đạo học phủ không dám hy vọng xa vời, nhưng bên trên một chút nhị tam lưu võ đạo học viện tuyệt đối đầy đủ. Đương nhiên, học đại học chẳng qua là tương lai, liền Vân Lam tinh hiện ở loại tình huống này, có hay không tương lai còn nói không chừng đây. Thẩm Hà tăng cao thực lực mục đích chủ yếu vẫn là ứng đối đủ loại mối nguy, cam đoan chính mình có thể kịp thời chạy trốn, cũng đang chạy đường trước đó nhiều hao một hao đế quốc lông dê, không phải về sau sợ là không có cơ hội lại hao. Chạy trốn cũng tốt, nổ lông dê cũng được, đều cần đủ thực lực chống đỡ. Cho nên, Thẩm Hà tiếp tục hủy đi bao, ngoại trừ mấy con tiểu trừ, còn có một nhóm lớn đồ ăn cùng đủ loại thú dùng đan dược. Sớm tại ngự linh thế giới, Thẩm Hà liền làm qua dược tính so sánh, cho nên hiện tại là không có khe hở dính liền, rất nhanh liền điều chế ra một chậu đặc cung bản linh thú đồ ăn. Mặc dù bây giờ hắn ngự linh sư nghề nghiệp mới nhất giai, còn chưa thu hoạch được đế hoàng linh thú đồ ăn loại thiên phú này, nhưng linh thú chăn nuôi tông sư hiệu quả cũng không tính kém, một dạng có thể trên diện rộng xúc tiến linh thú sinh trưởng. Lô lô bù. Vài đầu tiểu trư vây quanh đồ ăn buồn, khoan khoái tiến vào lên ăn tới. Thẩm Hà đứng ở một bên, hai tay kết ấn, tiến hành ngự linh khế ước. Mặc dù ngự linh hệ thống căn bản là ngự linh thế giới đối với nhân loại linh hồn đặc thù cường hóa, nhưng Thẩm Hà đã làm qua thí nghiệm, phát hiện chỉ cần lực lượng tinh thần đủ mạnh, cái kia là có thể sử dụng đủ loại ngự linh bí pháp, cũng không có linh căn loại hình tư chất hạn chế. Chớ nói chi là hắn đã thông qua vạn đạo quả thực thu được ngự linh sư nghề nghiệp lực lượng lớn hơn hết thảy, đừng nói ngự linh hệ thống, liền là tu chân hệ thống, chỉ cần ngươi mở ra tu chân nghề nghiệp, cái kia mặc kệ ngươi có hay không linh căn, ngươi cũng có thể tiến hành tiên đạo tu luyện. Tu luyện hình ý quyền công hắn, lực lượng tinh thần cũng không tính yếu, tối thiểu thi triển nhất giai ngự linh bí pháp dư xài. Cho nên khế ước này rất là thành công, bất quá thời gian qua một lát, này vài đầu tiểu trư liền trở thành khế ước của hắn linh thú, dùng ngự linh chi nhãn vừa chiếu, liền đạt được cụ thể tin tức. Ngọc Nha trư linh thú cấp bậc, nhất giai, linh thú chủ loại, heo, biến dị thể, linh thú chiến kỹ, ăn như thao thiết. Tam dương heo, bát tinh heo, thổ địa long. Thẩm Hà xưa nay không là loại kia thần giữ của, có tiền càng sẽ không bạc đãi chính mình, này vài đầu tiểu trư đều là hắn tại ngự thú minh web sẽ tuyển chọn tỉ mỉ chủ loại, mỗi đầu đều tương đương với ngự linh thế giới linh chủ chủng linh thú. Này ngự thú minh cũng là đế quốc thế lực lớn nhất, do mấy trăm cái ngự thú tông môn tạo thành, chủ doanh đủ loại ngự thú tương quan nghiệp vụ, liền Vân Lam tinh này loại tinh cầu xa xôi đều có bọn hắn mắt xích chi nhánh. Thẩm Hà tại bọn hắn trên họp phỉ cả website, tỉ mỉ chọn lựa Ngọc Nha chư chờ vài đầu thích hợp uống thuốc linh thú, bọn hắn cũng trước tiên đưa hàng tới cửa, hiệu suất cực cao, không có thể bắt bẻ. Kỳ thật Thẩm Hà còn muốn mua sắm quân vương loại linh heo, nhưng cái này linh thú tại ngự thú minh cũng tính hơi chân quý, dù sao ít nhất đều có thể bồi dưỡng đến ngũ giai. Cho nên, Vân Lam tinh bên này cũng không có đồ phụ tùng, nhất định phải theo những tinh cầu khác điều hàng. Nhưng Vân Lam tinh tình huống này, điều hàng rõ ràng không quá hiện thực, cho nên Thẩm Hà đành phải lui cầu kỳ thứ, mua này vài đầu linh chủ loại tiểu trư. Dù vậy, cũng hao tốn hắn hơn 300 triệu đế quốc tệ, theo thần võ chiến vong tiền kiếm được đảo mắt đã không thấy tăm hơi 1/3. Nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp, người không thể dựa vào yêu phát điện, heo cũng không thể uống gió tây bắc sống qua, mua heo còn muốn mua đồ ăn, cùng với đủ loại thú dùng đang dược, nhiều như rừng 300 triệu cũng không tính nhiều. Thẩm Hà thậm chí còn tăng thêm chú mã, lại mua một nhóm đồ ăn cùng thú đan, trên tay tài chính trực tiếp hạ xuống 100 triệu. Đây là dự kiến trước. Dù sao Vân Lam tinh cục diện bây giờ, trừ phi có thể khôi phục vũ trụ đi, bằng không đủ loại manh mối căn bản giấu giếm không được bao lâu. Đến lúc đó bên bên, nào ai ai cảm thấy bất an, giá hàng nhất định dâng lên, hiện tại không mua về sau lại nghĩ mua liền khó khăn. Cho nên, Thẩm Hà trực tiếp đem trên tay tài chính đều đầu ra ngoài, vẹn vẹn lưu 100 triệu chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngay tại Thẩm Hà cho mình yêu sủng phối chế độ ăn thời điểm, Vân Lam tinh, tiền tuyến trận địa, trong quân doanh. Ầm ầm. Pháo hỏa liên thiên, kịch liệt vô cùng. Này chút phải chết tà thần quyến tộc. Một tên người mặc quân phục lão giả sắc mặt tâm trầm, nhìn xem hỏa lực nổ vang, máu thịt tiêu ma tiền tuyến, lần này vũ trụ phong bạo quả nhiên là bút tích của bọn hắn, nghĩ muốn đoạt lại này mấy chục viên thực dân tinh, sau đó nội ứng ngoại hợp công phá đế quốc thiết bích. Trong lời nói, sắc cơ lăng lệ, rồi lại có mấy phần bất đắc dĩ. Trước đây nói qua, đế quốc xây dựng tinh vực mới phương thức chính là do mấy vị trùng cực chức nghiệp giả dẫn đầu quân đế quốc đoàn đem một chòm sao vây tới, lại tại tiền tuyến thành lập đế quốc thiết bích ngăn cản tà thần xâm lấn. Tại đây đế quốc thiết bích bao vây phía dưới, những tinh cầu này sẽ bị dần dần thực dân, nhưng cũng sẽ không lập tức tiêu diệt hết thể dân bản địa cùng quân kháng chiến, dù cho những cái kia dân bản địa liền là tà thần quý tộc. Hắn nguyên nhân rất đơn giản, tài nguyên. Đế quốc cần bọn hắn làm tài nguyên, cho quân đế quốc đội cung cấp chiến đấu cơ hội, thu hoạch kinh nghiệm, ma luyện tự thân, tăng lên nghề nghiệp đẳng cấp. Cho nên, giống Vân Lam tinh dạng này dịa tinh cầu, thực dân hơn 200 năm cũng còn có thổ dân quân phản kháng tồn tại, tà thần giáo phái cũng 10 điểm sôi nổi. Không phải đế quốc không có năng lực triệt để tiêu diệt toàn bộ chúng nó, mà là đế quốc cần chúng nó làm quái vật điểm nảy sinh mới, tới rèn luyện thủ hạ mình quân đội. Đến mức thương vong, không có chết thương, ở đâu ra tinh anh, ở đâu ra cao giai chức nghiệp giả. Đế quốc không quan tâm thương vong, chỉ để ý có thể hay không rèn luyện ra một nhánh cường quân, có thể hay không tăng lên toàn thể nghề nghiệp trình độ, chiến lược trình độ. So sánh cùng nhau, một chút pháo hôi tử vong tính là gì, liền đại học đều thi không đậu phế vật, không đến trong quân nhiều một cái xuất thân, chẳng lẽ còn hy vọng đế quốc nuôi bọn hắn sao? Nguyên bản dạng này kinh doanh hình thức không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ, tướng quân, một tên đồng dạng người mặc quân phục nữ tử ở bên, nay chút tà thần quyến tộc thực lực rõ ràng đạt được tăng cường, dạng này tiêu hao xuống, nếu như không có trợ giúp, chúng ta chỉ sợ chống đỡ không nổi. Ta biết. Lão giả ánh mắt lăng lệ, lập tức nhường lính giải ngũ phục viên, chỉ cần không tàn không chết đều chạy về cho ta, còn có thông chi thế lực khắp nơi, để bọn hắn toàn lực tiến hành trợ giúp, hiện tại đại gia đứng tại trên cùng một con thuyền, không muốn chết liền đem vốn liếng lấy ra. Đúng. Nữ tử nhẹ gật đầu, nhưng lại có mấy phần chần chờ, bao quát các đại học viện sao? Dĩ nhiên bao quát. Lão giả quát khẽ một tiếng, đều sống chết trước mắt, bọn hắn còn muốn không đếm xỉa đến à, những cái kia mắt còn có khả năng không đến, nhưng này chút tốt nghiệp dù sao cũng phải tới đi, ngược lại bọn hắn hiện tại cũng lên không được đại học, mà khác để cao trợ cấp cùng ban thưởng, mong muốn người bán mạng, tổng không thể keo kiệt. Phải. Chương 44, đặc dị chương 44, đặc dị thời gian trôi mau, trong nháy mắt một cái trước mắt, chính là 3 năm qua đi. 3 năm sau, Thiên Bắc ngoại ô thành phố, Thanh Sơn trại heo. Thẩm Hà vừa mới trộn lẫn tốt một chậu đồ ăn, liền thấy hình thể lớn mạnh mấy chục lần linh nha heo dẫn một đám tiểu đệ chạy đến, trông mong nhìn hắn. Ăn đi." Thẩm Hà lắc đầu, đem đồ ăn đổ vào ăn rãnh, lại lẫn vào mấy chục viên thú đan cùng mấy chục bình dược tề mặc cho Ngọc Nha chưa cùng bọn hắn tiểu đệ ăn như do cuốn. Thẩm Hà thì mở ra một cái khác túi đồ ăn, đổ vào to lớn ăn trong chậu, hỗn hợp thú đan dược tề trộn dâng lên, cuối cùng dùng vạn thú chi vương kinh nghiệm thăng cấp, như thế một chậu đế hoàng linh thú đồ ăn liền mới vừa ra lò. "Ta liền biết ngươi tại đây bên trong." Một tiếng lời nói vang lên, Thẩm Hà quay đầu đi, chỉ thấy đúng là Trung Cẩm. Chỉ gặp nàng ăn mặc một thân màu đen chế phục, nhiều hơn mấy phần thành thục phong vận, càng có tư thế hiên ngang cảm giác, so sánh năm đó cái kia chưa ra sân trường, tỉnh tỉnh mê mê tiểu nữ sinh có thể nói tưởng như hai người. "Đây không phải trung trưởng quan à, làm sao có rảnh đến chỗ của ta?" Thẩm Hà phủi tay bên trên bụi phấn, sau đó mới đứng dậy hướng nàng nên đón. "Còn không phải là vì ngươi." Trung Cẩm lườm hắn một cái, "Ngươi thành tích thi tốt nghiệp trung học đã ra tới, võ đạo tứ giai, chân nguyên có thành tựu, không hổ là ngươi à, Thẩm đại học bá." Thẩm Hà cười một tiếng, "Đâu có đâu có. Ngươi cũng không biết kiêm tốn kiêm tốn." Trung Cẩm lắc đầu, sau đó tham thẳm thở dài, "Khóa này trăm bên trong liên hảo, chúng ta Thiên Bắc nhị trung ra hơn 200 tên tứ giai thiên tài, tam giai càng là có hơn 1000 người nhiều." Nghe này, Thẩm Hà cũng không ngoài ý muốn, ngược lại nhẹ cười nói, "Có thể lý giải, dù sao thời kỳ phi thường." "Đúng vậy a, thời kỳ phi thường." Trung Cẩm thở dài một tiếng, thân sắc có chút cô đơn, người nào cũng không muốn chết, tự nhiên chỉ có thể liều mạng phát lực. Thẩm Hà biết nàng ý tứ, nhưng cũng không có liền cái đề tài này làm thêm lời nói. Thời gian 3 năm, phát sinh rất nhiều chuyện. Đầu tiên liền là giấy không thể gói được lửa, 3 năm vũ trụ chuyến bay ngừng vận, còn có dân gian nổi lên bốn phía tin nhảm, đã dẫn phát mãnh liệt xã hội khủng hoảng. Lại thêm tà thần giáo phái liên tiếp động tác, phái dày thanh thế, cục diện này đã hơi không khống chế được, không nói dư luận xôn xao, cũng là người người cảm thấy bất an. Mà đế quốc quan phương bên này, không chỉ không có lắng lại thanh thế, ngược lại tuần tự đẩy ra mấy đạo lệnh động viên, không chỉ muốn xuất ngũ binh sĩ phục viên, còn toàn diện trừng tập chức nghiệp giả, thậm chí liền các đại trường đại học đều không thể trốn qua, hết thể học sinh tốt nghiệp trung học đều bị trinh lích nhập ngũ. Cho đến ngày nay, liền giáo sư, thậm chí các đại học viện cao tầng chiến lực đều bị quân đội trinh lích điều đến tiền tuyến, dạng này trưng binh phương thức khiến cho toàn bộ Thiên Bắc thành phố thậm chí toàn bộ Vân Lam tinh đều lâm vào khủng hoảng. Tại khủng hoảng áp bách dưới, rất nhiều người đã không để ý tới tương lai, bắt đầu dùng các loại phương thức tăng lên thực lực bản thân, rất nhiều người bắt đầu dùng kinh nghiệm tăng lên kỹ năng cấp bậc, hoặc là dùng năng lượng tiêu hao tiềm lực, thậm chí tu luyện nổi lên phá cấm pháp môn. Nói tóm lại, dùng lấy hết tất cả phương pháp tăng cường thực lực bản thân. Đây chính là vì cái gì lần này trăm bên trong liên khảo xuất hiện đại lượng thiên tài tam giai tứ giai pha loãng bình thường nguyên nhân, không phải kinh nghiệm thăng liền là cắn thuốc độc, chỉ vì tăng cao thực lực cùng giá trị, cũng may này bấp bênh dưới cục diện giữ được tính mạng. Cục diện này đối Thẩm Hà cũng tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, nguyên bản hắn nghĩ làm từng bước phát triển, biểu hiện ra nhất định tiềm lực, dùng cái này tiến vào học viện cao tầm tầm mắt, thu hoạch được đầu tư, từng bước làm lớn. Có thể hiện tại nhường đám kia tà thần thân thuộc như thế một pha trộn, học viện nơi nào còn có tâm tư bận tâm này chút, tùy tiện cho hắn chút tài nguyên liền đuổi. Không phải hắn cũng không cần đến chạy đến này ngoại ô thành phố mở ra trại heo, làm sao cũng có thể ở trường khu làm cái nuôi trồng căn cứ loại hình. Ban đầu dùng thành tích của ngươi, trước hạng hai võ đạo đại học là không thành vấn đề, nhưng bây giờ Vân Lam tinh tình huống ngươi cũng thấy đấy, bảo mệnh là vị thứ nhất. Trung Cẩm tháo kính dâm xuống, vẻ mặt chăm chú nhìn hắn, gia nhập chúng ta đặc dị cục đi, làm sao cũng so ra chiến trường tốt. Thẩm Hà cười một tiếng, này tính đi cửa sau sao? Dĩ nhiên tính. Trung Cầm vẻ mặt không thay đổi, hiện tại không biết bao nhiêu người nhờ quan hệ đi cửa sau, chèn phá đầu hướng chúng ta đặc dị cục xuyên đâu, nếu không phải học tỷ làm ba đội đội trưởng, ngươi lại có đầy đủ năng lực, chúng ta muốn giúp ngươi đều không giúp được. Thẩm Hà cười nói, ta đây muốn nhiều tạ hai vị học tỷ. Đặc dị cục, đế quốc an toàn bộ cấp dưới cơ cấu, đặc biệt nhằm vào tà thần giáo phái chuyển động. Cái ngành này bình thường nguy hiểm tính rất lớn, dù sao tà thần giáo đồ thứ này hiểu đều hiểu, hoàn toàn liền là một đám không muốn mạng tên điên, thỉnh thoảng còn có thể đụng tới tà thần thân thuộc, thậm chí tà thần dòng dõi này loại đại hóa, tỷ lệ tử vong một mực giá cao không hạn. Nhưng đến này loại thời kỳ phi thường, nó ngược lại thành mọi người truy phủng nóng bánh trái. Dù sao thật xấu loại chuyện này rất lớn trình độ là đối lập ra tới, so sánh pháo hỏa liên thiên, máu thịt bay tán loạn tiền tuyến, đặc dị cục cũng sẽ trở thành ấm áp cảng. 3 năm trước đây tốt nghiệp Đặng Mạn Bân, lợi dụng Đặng Thanh Long quan hệ, sớm gia nhập vào. 2 năm trước Trung Cầm cũng theo sát phía sau, hiện tại đến thiên hắn. Ngươi liền biết ba hoa. Trung Cầm lườm hắn một cái, đến cùng thêm không thêm. Thêm khẳng định thêm, bất quá ta có cái vấn đề nho nhỏ. Thẩm Hà hai tay một đám, này đặc dị cục phạm vi hoạt động hẳn là tại thiên bên trong Bắc Thị đi, ngươi cũng thấy đấy, ta này ra đại nghiệp đại, thực sự có chút đi không được. Đó là đương nhiên. Trung Cầm tức giận nói, thiên bắc thành phố là Vân Lam Tinh Tam Đại chủ yếu thành thị một trong, đại lượng nhân khẩu tụ tập ở này, vì để tránh cho tà thần giáo phái phá hư, làm sao cũng phải có người ở lại giữ. Vậy thì tốt. Thẩm Hà nhẹ gật đầu, vừa phải đáp ứng, chỉ thấy thủ đoạn chấn động. Thật có lỗi. Thẩm Hà mở ra cá nhân đầu gối, liền thấy Thẩm Thanh Nguyệt giả lập hình ảnh trồi lên. Tiểu Hà, mau trở lại, sư tỷ đã đáp ứng, nhường ngươi ở lại trường làm trợ thủ của nàng, mau trở lại ký văn bản tài liệu. Không cần. Thẩm Hà nghe này, lại là lắc đầu, ta chuẩn bị gia nhập đặc dị cục. A. Thẩm Thanh Nguyệt khẽ giật mình, lập tức bừng tỉnh, liền muốn lời nói. Trở về rồi hay nói. Nhưng Thẩm Hà lại không muốn nhiều lời, trực tiếp đóng lại thông tin. Trung Cầm ở bên kinh ngạc nhìn xem hắn, Đường lao sư trợ thủ, công việc tốt như vậy ngươi vậy mà không muốn. Làm ngươi muốn dựa vào chính mình. Thẩm Hà cười một tiếng, không làm nhiều lời. Dù cho đến bực này trước mắt, một chút đặc quyền cũng vẫn tồn tại như cũ. Đường Ngạo Tuyết chính là một cái trong số đó, không chỉ xuất thân Vân Lam Tinh danh môn đường ra, tự thân còn là một vị ngũ giai cơ giới chức nghiệp giả, cơ giới chế tạo đại sư. Cho nên, nàng có tư cách lưu ở phía sau, phụ trách cơ giới sinh sinh công tác, thậm chí còn nằm có mấy cái trợ thủ danh ngạch có thể miễn trừ điều động. Thẩm Thanh Nguyệt chính là một cái trong số đó, thậm chí còn mặt dạn mày dạy giúp Thẩm Hà muốn tới một cái danh ngạch. Nhưng Thẩm Hà lại không có ý định đi, cũng không phải hắn đối an bám có cái gì kháng cự, mà là hiện tại loại cục diện này, ai cũng không đáng tin cậy, chỉ có dựa vào mình mới là chân lý. Cho nên, hắn quyết định lợi dụng đặc dị cục con đường, tiêu diệt toàn bộ tà thần giáo phái dùng tăng lên nghề nghiệp đẳng cấp, đồng thời làm tốt chạy trốn chuẩn bị, nếu như cục diện thật vô pháp vãn hồi, vậy liền mang Thẩm Thanh Nguyệt các nàng chạy trốn đến ngự linh thế giới. Cái gì? Hiện tại chạy? Bây giờ còn chưa đến một bước kia, coi như chạy còn có thể trở về, vậy cũng muốn mất đi đế quốc công dân thân phận, thậm chí bị đánh thành tà thần giáo phái nằm vùng, không phải bạn bất đắc dĩ Thẩm Hà không muốn làm như vậy. Ngược lại vạn giới chi môn tùy thời có thể xây, hắn còn meo định ký túc xá tọa độ có thể thông qua giới môn chốt mở phương thức trở về trường học, dẫn người rút lui, cho nên không cần gấp gáp như vậy. Lại quan sát một quãng thời gian, thấy Thẩm Hà không muốn nhiều lời, Trung Cầm cũng không có hỏi tới, chỉ nói là nói, vậy cứ như thế định, chúng ta bây giờ liền đi đặc dị cục đưa tin. Thẩm Hà nhìn nàng liếc mắt, rất gấp lắm sao? Gấp ngược lại không gấp. Trung Cầm lắc đầu, ngươi còn muốn làm gì? Dù sao cũng phải nắm đồ ăn chuẩn bị tốt, không phải ta đi chúng nó làm sao bây giờ? Thẩm Hà cười nói, ngươi tới trước trong phòng uống chén nước, ta chờ một chút liền đến. Cái này, được a. Trung Cầm nhìn hắn liếc mắt, cuối cùng cũng không nói thêm gì, chuyển đi vào trong nhà. Thẩm Hà cũng quay người hướng đi nhà máy, đồng thời mở ra bảng nghề nghiệp. Thẩm Hà nghề nghiệp, cung hiệp, nhị giai cấp 6, người xuyên việt, nhất giai cấp 4, vạn thú chi vương, tam giai cấp 2, nghề nghiệp thiên phú, tinh dung, sát sinh trải nghiệm, trang chu ngọc điệp, vạn đạo quả thực, chư thiên chi miêu, vạn giới chi môn, vạn linh võ tràng, linh thú chăn nuôi tông sư, đế hoàng linh thú đồ ăn. Nghề nghiệp kỹ năng, hình ý quyền, thôn nguyên công, bản thảo kinh, ngự linh kinh. Nghề nghiệp vật phẩm, vạn đạo quả thực, vạn linh võ tràng, đế hoàng linh thú đồ ăn. Thông dụng kỹ năng, hơi. Thời gian 3 năm, Thẩm Hà chủ công ngự linh hệ thống, tại hơn 1 tỷ tài chính không tiếc vốn gốc đầu nhập, cùng với linh thú chăn nuôi tông sư, đế hoàng linh thú dược tể chờ nghề nghiệp thiên phú hiệu quả dưới, hắn thành công đem ngự linh sư cấp bậc vọt tới tầng giai, khôi phục vạn thú chi vương lực lượng. Mà tại ngự linh hệ thống lôi kéo dưới, vài đầu khế ước linh thú uống thuốc phản hồi cùng với hắn tự thân khổ tu, tu vi võ đạo cũng từ nhị giai nhảy lên đến tứ giai, võ đạo trúc cơ, chân nguyên có thành tựu. Duy nhất không được hoàn mỹ, liền là cuồng hiệp nghề nghiệp không có đạt được nhiều ít tăng lên, bất quá điểm này lập tức liền có thể đền bù, chỉ muốn gia nhập đặc dị cục, đừng nói cuồng hiệp này nhị giai nghề nghiệp, liền là đến tiếp sau tam giai thánh hành giả, cũng có sung túc kinh nghiệm nơi phát ra. Thẩm Hà đi vào nhà máy trong phòng, hướng chiến lược yếu nhất nhưng linh trí cao nhất linh nha heo nói ra, cho ta thật tốt giữ nhà, xảy ra chuyện gì chỉ ngươi là hỏi. Lỗ lỗ. Theo nhất giai ngọc nha chưa đi tới tam giai linh nha heo nhìn xem hắn, bản năng mong muốn giả ngu giả ngây thơ. Thẩm Hà lại không để ý tới, trực tiếp gọi ra vạn linh chiến giáp, đem một bên tam dương heo, bát tinh heo, thổ địa long chờ chủ chiến linh thú thu nhập trong đó. Thời gian 3 năm, hắn nắm này vạn linh chiến giáp cũng lấy ra. Cái đồ chơi này luyện chế cũng 10 điểm đơn giản, liền là dùng ngự linh bí pháp đem linh thạch luyện thành chiến giáp, lại đem linh thú lực lượng cắm vào trong đó, cuối cùng sử dụng kinh nghiệm thăng cấp, liền có vạn thú chi vương chuyên môn vạn linh võ trang. Thu hồi chủ chiến linh thú, lại chuẩn bị tốt đầy đủ đồ ăn, Thẩm Hà quay người rời đi. Nhưng không nghĩ, hắn chân trước vừa bước ra nhà máy cửa lớn, chân sau liền thấy "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, đại địa phá toái. Một đạo cự ảnh, một đạo đen như mực cự ảnh, từ từ dưới đất xuyên ra, trong nháy mắt sâu thấu nhà máy, vô số heo rít lên bay lên, linh nha heo càng là hoảng sợ tháo chạy. Cắt, chính là chỗ này. Nhiều như vậy heo mập, đủ huyết biến giao ăn no nê đi. Đầy trời heo gọi bên trong, lại gặp mấy người tiếng mỉm cười nói ngữ. Chương 45, huyết thần chương 45, huyết thần đây là huyết biến giao. Không tốt. Một bên khác, nhà ở chỗ, Trung Cầm cũng bị bất tình lình động tĩnh kinh ra, nhìn xem cái kia sọ xuyên qua nhà máy xâm nhiên cự ảnh, lập tức cầm lấy máy truyền tin, đội trưởng, Đông Giao xuất hiện huyết thần giáo đồ, còn mang theo máu me đầy đầu biến giao, thỉnh cầu trợ giúp. Huyết thần giáo. Máy truyền tin đầu kia truyền đến Đằng Mạn Vân lời nói, ngươi chịu đựng, ta đến ngay. Đúng. Trung Cầm cút máy truyền tin, lại nhìn phía trước, đã một mảnh hỗn loạn, đầy khắp núi đồi đều là tán loạn đầu heo, toàn bộ trại chăn nuôi đều quanh quẩn tại heo bầy hoảng sợ thê lương thét lên bên trong. Thẩm Hà. Trung Cầm không kịp nghĩ nhiều, lập tức rút ra đặc dị cục xứng phát súng laser, liền muốn tiến lên trợ giúp. Cùng lúc đó, nhà máy trong phòng, cái kia huyết biến dao kéo ra huyết bùn đại khẩu, giống tiếp hạt đậu một dạng tiếp được mấy con rơi xuống lớn heo, sau đó răng nhọn đàn sen hết thảy, liền thấy dòng máu phun tung tóe mà ra. Tại sống lưng nó phía trên, còn đứng lấy mấy tên người áo đỏ, tất cả đều khoác lên đỏ tươi mũ trùm như máu trường bào, khuôn mặt hám sâu tại trong bóng râm, chỉ thấy một điểm âm trầm đường nét. Bộ dạng này trang bị, không cần nhiều lời, nhất định là tà thần giáo đồ. Thẩm Hà nhìn xem bọn hắn cũng phát hiện Thẩm Hà, còn có phía sau cầm vũ khí chạy tới Trung Cầm. Ừm, còn có vài đầu tam giai linh thú. Xem ra lần này huyết biến giao có khả năng ăn no. Không tốt, nha đầu kia là đặc dị của người. Thủ tiêu bọn hắn, tốc chiến tốc thắng. Nhìn xem đổi vào trong sân Trung Cầm, mấy tên tà thần giáo đổ ngự khí nhất biến, lập tức phi thân lên thi triển pháp thuật, từng đạo mũi tên máu trong nháy mắt ngưng tụ thành, phô thiên cái địa hướng Thẩm Hà cùng Trung Cầm vào tới. Cẩn thận, bọn hắn là huyết thần giáo. Ngang. Chạy như bay đến Trung Cầm đang muốn nhắc nhở, nhưng lời nói chưa xong liền bị một tiếng kinh thiên động địa long ngâm cắt bóng. Chỉ thấy kim quang tươi sáng mà lên, nháy mắt hóa thành 18 đạo long ảnh sợ quá chạy mất mà ra, phô thiên cái địa đánh phía cái kia huyết biến giao cùng mấy tên tà thần giáo đồ. Không tốt. Mấy tên tà thần giáo đồ đồng tử co rụt lại, lập tức đem dưới thân huyết biến giao bay đi. Phốc bù. Chỉ nghe một hồi quái dị tiếng vang, ba tên tà thần giáo đồ nhào vào huyết biến giao trên thân, lại tựa như giọt nước mưa, nháy mắt dung nhập huyết biến giao trong cơ thể, lại không thấy tăm hơi. Chỉ có hai tên tốc độ chậm chạp tà thần giáo đồ còn tại huyết biến giao bên ngoài, kém một bước lại là sinh tử khác biệt, bởi vì cái kia hơn 10 đạo long hình cương chạy đã xông phá máu tanh của bọn họ mưa tên, như đạn đạo ầm ầm mà xuống, đem bọn hắn cùng huyết biến giao bao trùm ở bên trong. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, ầm ầm nổ tung, đất rung núi chuyển. Cái kia huyết biến giao bị kim quang bao phủ, nổ tung trùng kích, to lớn chi thân ầm ầm ngã xuống đất. Thẩm Hà đứng ở đây bên ngoài, lại là động tác không ngừng, lại đem chân nguyên vật khởi, từng đạo hàng long trưởng công ầm ầm mà ra, như đạn đạo tẩy lễ, phô thiên cái địa, điên cuồng công kích, đem cái kia rách nát nhà máy bao phủ hoàn toàn. Lô lô bù. Linh Nha Trư cùng một đám may mắn chạy trốn heo tiểu đệ co lại ở phía sau, nhìn xem điên cuồng công kích Thẩm Hà, cũng là run lẩy bẩy. Chúng nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Hà biểu lộ ra hung ác như thế bạo một mặt. Thật là khủng khiếp, thật là khủng khiếp, sinh khí chủ nhân thật là khủng khiếp. Không chỉ chúng heo tại sao run lẩy bẩy, cầm vũ khí chạy tới Trung Cầm cũng giật mình ngay tại chỗ, nhìn xem liên tiếp oanh ra mấy trăm đạo hàng long trưởng công Thẩm Hà, không biết làm gì lời nói. Hùng hậu như vậy chân nguyên, hắn này võ đạo tứ giai tu vi, không phải kỹ năng tăng lên hoặc là uống thuốc tốc thành, còn có công kích này khoảng cách, chân nguyên hồi trở lại chậm tốc độ. Thân thể của hắn, kinh mạch của hắn, đan điền của hắn, làm sao chịu được cuồng bạo như vậy chân nguyên phát ra? Chẳng lẽ là cái gì nghề nghiệp đặc thù tăng thêm? Trung Cầm nghi ngờ không thôi, nhất thời càng khôn kể hơn nữ. Lại nhìn phía trước, Thẩm Hà cuối cùng dừng tay, cuối cùng song trưởng đẩy ra, cuồng phong tịch hướng về phía trước, bay tới đằng đáng bụi trần, lộ ra tràn đầy vết thương đại địa. Bức tường đổ tàn hoàn, đều không đủ dùng hình dung, cái kia sắt thép kiến tạo nhà máy đã bị triệt để san bằng, trên mặt đất một mảnh xích hồng kết tinh, là bùn đất cùng sắt thép bị hàng long trưởng lực điên cuồng công kích, tầng tầng chèn ép, tại kinh khủng nóng cùng lực ở giữa hình thành kết tinh sản phẩm. Tổng kết lại, liền là một cái hố to, một cái than đỏ như lửa hố to. Trong hố lửa, còn heo rút lấy một đoàn quái dị thể dính vật, giống bị nhiệt độ cao nấu chín ra tới á dao lòng trắng trứng, nhưng vừa có một cố bản bẹo sinh mệnh lực, dù cho trong hầm nhiệt độ túc di thiêu sắt thép, cũng không thể đưa nó nhóm lửa, chớ nói chi là hóa thành cho tàn. Đây là huyết biến dao. Trung Cầm đội tiến lên, huyết thần giáo bồi dưỡng tà thần thân thuộc, do đại lượng máu thịt cùng tà lực ngưng tụ thành, cũng có nhất định bất tử tính chất, sinh mệnh lực có thể so với ngũ giai võ đạo trước nghiệp giả, nhất định phải đầy đủ dương cương chi lực, tỉ như hình ý thần võ trải qua long hổ thần cương, mới có thể đối với nó tạo thành chí mạng thương hại. Phúc. Lời nói chưa xong, liền thấy một tiếng dị hưởng, trong hầm huyết đoàn nổ tung ra, một đạo huyết ảnh theo bên trong bay ra, lao thẳng tới Thẩm Hà mặt. Thẩm Hà lại là sớm có đoán trước, không tránh không né, trọng quyền trực ra. Ầm. Hai bên giao tiếp, một tiếng vang thật lớn, như kim thiết tầm vàng, càng có hỏa tinh bắn tung tóe. Thẩm Hà vẻ mặt hờ hững, một quyền chấn tại phía trước, trên thân kim quang lưu động, ngưng hiện cửu đạo long ảnh, bàn tại chiến giáp phía trên, võ trang ngự linh chi thân. Tại hắn quyền dưới, một đạo thân ảnh ngưng trệ, dần dần hiện ra hình ảnh diện mạo. Hách là một đầu trợn xem hình người, nhưng thực tế lân giáp bao trùm, mặt mũi thì thành miệng máu trống rỗng quái vật kinh khủng. Chính là giao biến làm. Trung Cầm kinh hô một tiếng, là huyết thần giáo giao biến làm, hắn dung hợp huyết biến giao cùng với những cái khác huyết thần giáo đồ lực lượng, thực lực tổng hợp đã đi đến ngũ giai, Thẩm Hà, mau tránh ra. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, cương khí tung tóe, Thẩm Hà lù lù bất động, cái kia lân giáp bao trùm giao biến làm lại tung bay mà ra, một lần nữa rơi vào trong hố lửa, phần tay lân giáp càng là vỡ toang ra mạng nện vết rách. Trung Cầm giật mình tại chỗ, trong mắt càng là kinh ngạc. Nếu như nói huyết biến giao chẳng qua là da dày thịt béo, dựa vào cái kia huyết thần bất tử tà lực thu hoạch được có thể so với ngũ giai chức nghiệp giả sinh mệnh lực, vậy cái này giao biến làm liền là hoàn toàn ngũ giai chức nghiệp giả, không chỉ có trí khôn, tốc độ, công kích, phòng ngự đều không kém cỏi. Như thế, vẫn bị một quyền trọng tỏa. Hắn chẳng lẽ? Trung Cầm sợ hãi không thôi, Thẩm Hà liền đã phi thân lên, nào vào than đỏ trong hố lửa. Gặp hắn như vậy đánh tới, thụ trọng thương giao biến không được không dáng chống đỡ thân thể, nhanh nuốt cùng sử dụng hướng hắn cắn xé tới, huyết buồn đại khẩu, răng nanh đan sen, mười ngón như câu, khắp nơi màu đỏ tươi. Chính là huyết thần tà lực, có ăn mòn đặc tính, dù cho võ đạo chân nguyên cũng có thể tùy tiện xé bỏ. Đối với cái này thế công, Thẩm Hà vẫn như cũ không tránh, trọng quyền giao giạt mở ra, lại cùng nó nhanh nuốt đụng nhau, huyết thần tà lực đối hám võ đạo chân nguyên, vậy mà đột phá không được, bị hắn nổ tan lân giáp nhanh nuốt. Long hổ thần cương, ngự linh thế giới, ngàn năm tôi luyện, một mực dừng lại tại ngũ giai Thẩm Hà, đối với hình ý thần võ linh ngộ, còn có long hổ thần cương tu luyện, đã đạt đến một cái xuất thần nhập hóa cảnh giới. Mặc dù đây là thế giới hiện thực, tu vi của hắn bất quá tứ giai, cũng không luyện liền võ đạo kim đan, nhưng hắn vẫn như cũ có thể sử dụng chân nguyên ngưng liền long hổ thần cương, liền cùng trước đó hắn tại nhị giai lúc đem cương khí cực hạn áp xúc, ngưng tụ thành tam giai cương nguyên, thậm chí tứ giai chân nguyên là đồng dạng đạo lý, thậm chí càng thêm dễ dàng, dù sao long hổ thần cương là kỹ pháp, mà không phải căn bản công pháp. Kỹ là xảo, công là bản, kỹ pháp có thể bằng tạo thành, công vốn chỉ có thể khổ tu. Đối mặt Thẩm Hà chân nguyên cô đọng long hổ thần cương, này giao biến làm huyết thần tà lực rõ ràng không địch lại. Nhưng cái này cũng không hề có thể làm cho hắn lùi bước, ngược lại kích thích nó cũng tính, nhân loại lý trí cùng tà thần điên cuồng xen lẫn, khiến cho hắn làm ra đánh cược lần cuối, hai đuốt lao thẳng tới Thẩm Hà. Nhưng mà Thẩm Hà cũng là hai đuốt trực ra, hai tay một đáp kéo một phát phá vỡ hắn chiêu thức, sau đó lại làm chảo kích, mười ngón như câu mà xuống, mang theo long hổ thần cương, tầng tầng sẽ tại đối phương cần cổ. Long hổ tương giao, cương nhu cùng tồn tại. Ầm. Phốc. Chỉ nghe một tiếng âm vang, như kim thiết tương giao, lại mang máu thịt nặng trĩu, Thẩm Hà hai đuốt đan sen mà qua, đem này giao biến làm cổ họng cổ liên đối ra thịt mặt ngoài tầng kia lân giáp vỡ ra tới. Cái kia viên vô diện không mặt mũi nào, đành phải miệng máu trống rỗng đầu tùy theo hạ xuống, bị một cước long hổ thần cương dẫm thành phấn vụ. Cùng hiệp nghề nghiệp thu hoạch được 135.760 năm điểm nghề nghiệp kinh nghiệm. Bảng nghề nghiệp hơi động một chút, chuyển đến kinh nghiệm lấy được nhắc nhở. Thẩm Hà thấy này, phương mới dừng động tác, nắm lên cái kia giao biến làm thi thể, một bước nhảy ra hố lửa. Ai? Hố lửa bên cạnh, Trung Cầm cẩn thận quan sát, thấy một vệt bóng đen đột nhiên bay ra, cũng là kinh hãi lui lại như lâm đại địch. La ta, cẩn thận một chút, chớ đi hỏa. Nhìn xem trong tay nàng súng laser, Thẩm Hà lắc đầu, đem cái kia giao biến làm thi thể vứt trên mặt đất. Là ngươi a? Gặp hắn bình yên vô sự, Trung Cầm lúc này mới thở phào một mạch, buông xuống vận sức chờ phát động súng laser, đi lên phía trước dò xét cái kia giao biến làm thi thể. Ngươi vậy mà giết nó? Không phải đâu. Thẩm Hà nhìn nàng liếc mắt, ngươi còn muốn bắt sống nó sao? Ta không phải ý tứ này. Trung Cầm lắc đầu, ý của ta là ngươi vậy mà có thể giết được nó, đây chính là tà thần thân thuộc, có thể so với ngũ giai chức nghiệp giả tồn tại, ngươi giết thế nào được nó? Không có khoa trương như vậy. Thẩm Hà cũng là lắc đầu, này huyết biến giao hẳn là còn không có trưởng thành, không phải bọn hắn cũng sẽ không chạy đến nơi này của ta tìm kiếm đồ ăn, như thế lại bị ta đánh đòn phủ đầu, cuối cùng đội vàng hòa tan thành giao biến làm, chiến lực giảm mất đi nhiều, rõ ràng không kịp ngũ giai trước nghiệp giả. Có thể đó cũng là giao biến làm. Trung Cầm nhìn chằm chằm hắn, có cái kia tà thần ta lực tồn tại, thường quy võ đạo chân nguyên căn bản giết không chết nó, trừ phi ngươi đã luyện thành hình ý thần cương. Tốt, ngươi thật đã luyện thành hình ý thần cương, ta còn tưởng rằng lần trước ngươi vay tiền mua hình ý thần võ đã là nói đùa đâu. Nói xong, nàng cũng hiểu rõ ra, trong mắt trồi lên một mảnh u hoán, đã nói cùng một chỗ nhào thành chó, ngươi lại vụng trộm ngao suốt đầu. Quả nhiên, các ngươi này chút học bá từng cái đều là lớn quyền vương, cả ngày ở nơi đó vụng trộm nỗ lực, hoàn toàn không để ý chúng ta này chút học cặn bã cảm thụ, đáng giận. Thẩm Hà, Trung Cầm hai tay chống nạnh, giữa ngực mức nói ra, ta mặc kệ, về sau ngươi có rảnh nhất định phải dạy ta, ta cũng muốn luyện hình ý thần cương. Tốt tốt tốt, nhất định nhất định. Thẩm Hà miệng đầy đáp ứng. Cũng là đồng thời, bên trên bầu trời một hồi nổ vang rung động, một chiếc chiến cơ xuyên qua tới, ép đến hắn này thành sơn chạy heo vùng trời. Chương 46, lại vào chiến cơ lơ lửng, một người phi thân mà xuống, rơi xuống Thẩm Hà cùng Trung Cầm trước mặt, không phải Đằng Mạn Vân là ai. Chỉ gặp nàng ăn mặc một bộ màu đen nạ nổ chiến đấu phục, da dặn tóc ngắn so Trung Cầm càng thêm tư thế yên ngang, nhìn quanh ở giữa lộ ra nhàn nhạt uy nghiêm, là chiến hỏa cùng sát lục lắng đọng. Nàng rơi xuống hai người trước người, nhìn thoáng qua xung quanh hoàn cảnh còn có trên mặt đất giao biến làm thi thể, sau đó liền đưa ánh mắt về phía Thẩm Hà, ngươi làm? Trung Cầm. Thẩm Hà nhẹ gật đầu, đúng. Nói như vậy ngươi đã luyện thành hình ý thần cương. Đằng Mạn Vân mỉm cười, chuyển nói với Trung Cầm, xem ra chúng ta đặc dị cục lại muốn nhiều một vị ngôi sao của ngày mai. Học tỷ quá khen. Quá khiêm tốn cũng không phải phong cách của ngươi. Ha. Hai người đàm tiếu một hồi, sau đó liền trở lại chính đề, đưa mắt nhìn sang giao biến làm thi thể. Đằng Mạn Vân nhìn một chút thi thể, lại nhìn một chút chưa tỉnh hồn heo bầy, cùng với phá hư nghiêm trọng nhà máy, thần sắc cũng có mấy phần quái dị, em đẹp ngươi làm sao ý tưởng đột phát nuôi nổi lên linh thú, vẫn là nuôi những thứ này. Heo. Thẩm Hà cười nói, ưa thích cá nhân, tiểu thí ngưu đao. Vậy ngươi đam mê này phiền toái có chút lớn. Gặp hắn không muốn nói rõ, Đàng Mạn Vân cũng không có hỏi tới, chỉ thấy giao biến làm thi thể, huyết thần giáo đám gia hỏa này cần đại lượng máu thịt tài liệu, người không lấy được bọn hắn liền đem chủ ý đánh tới thú chiến thân, cho nên mới sẽ tập kích ngươi này trại chăn nuôi. Thẩm Hà nhẹ gật đầu, ta cũng là đồng dạng cái nhìn. Vậy ngươi này trại nuôi heo còn dự định mở đi sao? Đàng Mạn Vân nhìn hắn, lần sau khả năng tới cũng không phải là giao biến sự. Thẩm Hà cười nói, mở đều mở, cũng không thể bỏ dở nửa chừng, huống chi nuôi lâu như vậy, ta theo chân chúng nó cũng có tình cảm. Nói xong, còn liếc qua sau lưng Linh Nha Trư. Trung Cầm không còn gì để nói, ngươi theo chúng ta đều không nói có tình cảm, theo chân chúng nó ngược lại có tình cảm. Đàng Mạn Vân thì tỏ ra là đã hiểu, vậy cứ như vậy đi, hiện tại Tà Thần giáo phái chuyển động mặc dù hung hăng ngang ngược, nhưng chủ yếu đều tập trung ở tiền tuyến cùng cỡ nhỏ thành thị, Thiên Bắc thành phố trước mắt vẫn tính ổn định, không có lục giai Tà Thần thân thuộc xuất hiện, lần này bọn hắn tại trên tay ngươi ăn lớn như vậy thua thiệt, nói không chừng cũng sẽ lấy đó mà làm gương, không dám lại tới tìm ngươi phiền phái. Ừm. Thẩm Hà nhẹ gật đầu, vẫn là biểu thị đồng ý, bất quá ngươi muốn chỉnh tu một quãng thời gian, thanh lý mất Tà Thần lực lượng ô nhiễm. Đàng Mạn Vân khoát tay áo, để cho thủ hạ người đi thanh lý hiện trường, chính mình thì tiếp tục cùng Thẩm Hà nói ra, này giao biến làm thi thể chúng ta muốn dẫn đi tiêu hủy, không lát nữa cho ngươi ghi lại công lao, hiện tại chúng ta trước xử lý thủ tục, nhường ngươi chính thức gia nhập đặc dị cục. Thẩm Hà cũng không dị nghị, đi chỗ nào xử lý? Nơi này là được rồi. Đàng Mạn Vân cười nói, thời kỳ phi thường, hết thảy giản lược. Dứt lời, liền mở ra cá nhân đầu cuối, cho Thẩm Hà gửi đi một phần hiệp ước văn bản tài liệu. Thẩm Hà kỹ càng nhìn qua, xác nhận không thể nghi ngờ về sau, cũng thống khoái ký kết văn bản tài liệu. Từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta Thiên Bắc thành phố đặc dị cục một thành viên, đây là ngươi chứng minh điện tử, toàn Vân Lam tinh thậm chí toàn đế quốc đều thông dụng. Đàng Mạn Vân nhẹ cười nói, căn cứ ngươi tu vi võ đạo còn có trận chiến đấu này ước định, ngươi có khả năng trực tiếp thu hoạch được sĩ quan cấp ý quân hàm, từ giờ trở đi ta muốn xưng hô ngươi Thẩm Hà tiểu úy. Học tỷ nói đùa. Nhìn xem cá nhân đầu cuối bên trong giấy chứng nhận, Thẩm Hà cũng có mấy phần cảm khái, hắn đến cùng vẫn là vào biên chế. Mặc dù chỉ là cái sĩ quan cấp úy, nhưng nói thật cũng không nhỏ, như Đàng Mạn Vân như vậy cũng bất quá là cái thượng úy mà thôi. Dù sao cái này quan tướng chế độ là cả nhân loại đế quốc quan tướng chế độ, hàm kim lượng không nên quá cao. Dù cho Đàng Mạn Vân sau lưng có người, tự thân cũng dựa vào mấy năm này lịch luyện lên tới ngũ giai, cũng vì đặc dị cục lập xuống công lao hắn mã, cũng chỉ là cái thượng úy. Muốn trở thành giáo quan, cái kia tối thiểu phải là lục giai chức nghiệp giả, còn muốn lập xuống đầy đủ quân công. Quan tướng không cần nhiều lời, hàm kim lượng càng là khủng bố, dù cho sơ cấp nhất thiếu tướng, cũng muốn bắt giai chức nghiệp giả mới có thể đảm nhiệm. Căn cứ Thẩm Hà tại trên internet sưu tập đến tin tức, Vân Lam tinh quân sự chủ quan liền là một vị thiếu tướng, đồng thời cũng là Vân Lam tinh chỉ 28 giai chức nghiệp giả. Hắn vừa mới gia nhập đặc dị cục liền có thể trở thành sĩ quan cấp úy, một là đặc thù thời kỳ núi lòng hạn chế, hai liền là hắn này một trận chiến biểu hiện ra thực lực, đã không kém gì thường quy ngũ giai chức nghiệp giả, có trở thành sĩ quan cấp úy tư cách. Đừng nhìn sĩ quan cấp úy là sĩ quan bên trong cấp thấp nhất tồn tại, nhưng đó cũng là do binh sĩ đến sĩ quan chuyển biến, vô luận ở tiền tuyến vẫn là ở phía sau đều có nhất định thân phận quyền lực, không còn là một nghèo hai trắng đại đầu binh. Đương nhiên, này chút đối Thẩm Hà mà nói đều là hư, thực chất then chốt ở chỗ. Người đánh giết một đầu giao biến làm, căn cứ đặc dị cục chế độ, ban thưởng ngươi 3000 điểm công vân, ngươi có khả năng tại công vân hối đoái trong kho hối đoái ngươi mong muốn ban thưởng. Đàng Mạn Vân chỉ đạo Thẩm Hà, thông qua cá nhân đầu cuối tiến vào đặc dị cục mạng lưới, mở ra công vân hối đoái kho. Thẩm Hà nhìn thoáng qua, chỉ thấy kho tàng 10 điểm phong phú, theo cơ bản nhất tiền tài đến linh thạch chờ tiến giai tiền tệ, còn có đủ loại đan dược, linh vật, công pháp cùng với nghề nghiệp tài liệu tương quan cùng vật phẩm, có thể nói cái gì cần có đều có. Trên thị trường có nó có, trên thị trường không có nó còn có, đầy đủ thể hiện quan phương cơ cấu mạnh mẽ. Đàng Mạn Vân cũng rèn sắc khi còn nóng, hiện tại là thời kỳ phi thường, hết thảy chiến đấu bộ môn đều đề cao ban thưởng, chúng ta đặc dị cục càng là như vậy, này chút công hơn giá tiền của vật phẩm so dĩ vãng hạ thấp tối thiểu 1/3, chính là anh dũng phấn đấu thời điểm tốt. Quả thật không tệ. Thẩm Hà nhẹ gật đầu, cần ta lúc nào đi làm? Đàng Mạn Vân cười một tiếng, ngươi nghĩ lúc nào đi làm? Thẩm Hà quan sát xung quanh, ta nơi này cần một quãng thời gian chủ kiến, một chút việc vặt cũng cần xử lý, tăng thêm này một trận chiến ảnh hưởng. Nửa năm thế nào? Có khả năng. Đàng Mạn Vân nhẹ gật đầu, ban đầu vào trước huấn luyện cũng muốn mấy tháng, ta nhìn ngươi cũng không cần, trực tiếp chống đỡ khấu trừ chính là tứ giai đối ngũ giai, ngươi mặc dù đánh giết cái kia giao biến làm, nhưng huyết thần tinh thần ô nhiễm không thể coi thường, tu dưỡng nửa năm cũng là phải. Thẩm Hà nhìn nàng liếc mắt, đa tạ. Không cần. Đàng Mạn Vân cười nhạt một tiếng, lại đảo mắt nhìn về phía Cao Thiên, thế cục bây giờ mặc dù có chút khẩn trương, nhưng còn chưa tới mất khống chế mức độ, hai bên đều tại chịu đựng, nói không chừng muốn đánh một trận bền bị chiến, chúng ta không cần nóng lòng nhất thời, tận lực tăng tiến thực lực là đủ. Trong lời nói có ý riêng. Bền bị chiến. Thẩm Hà thì thào một tiếng, thần sắc cũng thấy biến ảo. Sau một lát, Thẩm Hà tiễn biệt hai người, trở lại nhà máy bắt đầu kiểm kê tổn thất. Bởi vì cái kia huyết biến giao tập kích còn có nhà máy sụp đổ, lần này hắn heo đại quân có thể nói tổn thất nặng nề, chết hơn 1000 đầu, người bị thương càng là vô số kể. May mắn, chết cơ bản đều là chưa tiến hóa bình thường heo, những cái kia ưu dị loại linh heo chỉ tổn thất 7-8 đầu, tinh anh loại lại càng không cần phải nói, tập kích đến trước khi đến liền bị hắn thu nhập vạn linh võ trang, hoàn mỹ tránh khỏi lần này sát kiếp. Lời tuy như thế, nhưng này 1000 nhiều mặt heo nợ máu, Thẩm Hà vẫn là ghi vào trên thân huyết thần giáo, có cơ hội nhất định phải làm cho bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Đem vạn linh võ trang bên trong khế ước linh thú phóng xuất ra, để bọn hắn đi trùng kiến xào huyện, trấn an heo bầy, lại lần nữa chuẩn bị tốt túc lượng đồ ăn, làm xong hết thể việc vặt về sau, Thẩm Hà mới rời đi trại heo, trở về Thiên Bắc Nhị Trung. Mặc dù hắn đã tốt nghiệp, không thể lại dùng thân phận học sinh ở lại trường ngủ lại, bất quá không có quan hệ, học sinh ký túc xá ở không được, chức công túc xá hắn còn ở không được sao? Sâu nhỏ, Thẩm Thanh Nguyệt tiến lên đón đến, lông mày nhíu chặt nhìn hắn, vì cái gì đột nhiên muốn gia nhập đặc dị cục? Thẩm Hà lắc đầu cười một tiếng, dựa vào người không bằng dựa vào mình, hiện tại cục diện này, nếu như không lịch luyện trưởng thành, cái kia nguy quan thời điểm, đem vô lực đối mặt. Cái này, Thẩm Thanh Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn, sau đó mới phản ứng được, vậy ngươi cũng cần phải sớm nói với ta. Thẩm Hà cười nói, có hai tay chuẩn bị không phải rất tốt sao? Thẩm Thanh Nguyệt, trấn an được chính mình cái này tiểu tỷ tỷ, Thẩm Hà lại mở ra cá nhân đầu cuối, xem nổi lên công hơn trong kho đủ loại vật phẩm. Đầu tiên là phụ trợ tu luyện linh vật, đây là trước mắt hắn trọng điểm nhu cầu, cũng là tăng cao thực lực nhanh nhất phương thức, cần trọng điểm quan tâm. Linh vật không ít, tồn kho rất nhiều, dùng đủ loại đan dược làm chủ, còn có một số cương sắt loại hình linh vật, thậm chí trực tiếp tăng trưởng kinh nghiệm nghề nghiệp vật phẩm, đủ thỏa mãn lục giai chức nghiệp giả tu luyện nhu cầu. Thế nhưng, giá cả rất cao. Dù sao cũng là tu luyện loại linh vật, có thể trực tiếp tăng trưởng thực lực tồn tại đây loại trước mắt nhất định cực chịu truy phủng, giá cả tự nhiên giá cao không hạn. Nhưng Thẩm Hà cũng không đội tại mua sắm, lại nhìn một chút vật phẩm khác, nhất là công pháp một loại, đem vật phẩm tin tức toàn bộ ghi vào trong đầu, cuối cùng mới đổi một bình tứ giai chân nguyên đan. Hối đoái về sau, từ sẽ có người đưa hàng tới cửa, Thẩm Hà thông báo Thẩm Thanh Nguyệt, để cho nàng chú ý thu nạp, chính mình thì nằm tiến vào duy sinh quan thuyền. Duy sinh trong quan thuyền, Trần Như Nhộng hắn bày một cái bản long tư thế, chân nguyên trong cơ thể tùy theo vận hành, cấu thành chu thiên tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, một chút tăng trưởng công lực. Làm tiến giai võ học, hình ý thần võ trải qua đã có thể làm được tự chủ vận hành, vô luận là động là tĩnh, là tỉnh là ngủ, võ đạo chân nguyên đều sẽ tự chủ vận hành, liền như là hô hấp, thời thời khắc khắc tăng tiến võ giả công lực, liền là hiệu suất hơi thấp. Nhưng hiệu suất lại thấp, dồn đất thành núi, cũng là chất biến. Những năm này Thẩm Hà có thể một bên bận bịu đủ loại sự vụ, lại là chiến vong đối chiến, lại là mở màn chăn heo, tu vi như thế còn có thể kéo dài theo vào, liền là dựa vào hình ý thần võ tự chủ tu luyện, còn có linh thú vật trang sức, khắc kim bốn thuốc, ba cái hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng bây giờ hắn không phải muốn bên trên chiến vong đối chiến, mà là trang chu mộng điệp. Không sai, hắn lại muốn trang chu mộng điệp. Mặc dù lúc này, cái này trước mắt xem ra có chút không đúng lúc, nhưng Thẩm Hà vẫn là quyết ý mộng điệp. Bởi vì hắn biết rõ tự thân tình huống, hiện thế bản thể tu vi, tại tự chủ tu luyện, linh thú vật trang sức, khắc kim uống thuốc trợ giúp dưới, rất nhanh liền có thể đi đến ngũ giai, đến lúc đó liền phải nghĩ biện pháp vào tay cương sát, thối luyện võ đạo kim đan. Nhưng cương rất là tốt như vậy vào tay sao? Không cùng tà thần giáo phái liều lên mấy cái, đừng hy vọng có công hơn mua sắm cương sát. Không có cương sát, chỉ dựa vào khổ tu, không có cái mấy trăm năm công phu, mơ tưởng đem kim đan luyện tới cửu chuyển. Cho nên, liều là khẳng định phải liều, nhưng liều trước đó Thẩm Hà nhất định phải tận lực tăng lên thực lực mình cùng đối địch thủ đoạn, để tránh lật thuyền trong mương. Có thể ở thời điểm này, hắn tăng cao thực lực thủ đoạn đã không nhiều lắm. Trang chu mộng điệp là lựa chọn cuối cùng. Nếu như bây giờ không mộng điệp, cái kia mấy cái nguyên hậu chính thức gia nhập đặc dị cục, hắn liền không có cái gì cơ hội mộng điệp. Bởi vì tốc độ thời gian trôi qua quan hệ, hắn mộng điệp sau nhất định phải phát dục một quãng thời gian, mới có thể có tích cốc treo máy tư bản, trở lại hiện thế xử lý sự tình các loại. Mấy tháng về sau, hắn đại khái suất không có dạng này thời gian. Cho nên, muốn mộng điệp chỉ có thể hiện tại, lợi dụng nửa năm này tu dưỡng thời gian, bồi dưỡng mộng điệp chi thân, nhường hắn thu hoạch được an toàn hoàn cảnh cùng tích cốc năng lực. Kể từ đó, nửa năm sau đi đặc dị cục tiền nhiệm lúc, hắn là có thể tại thế giới hiện thực cùng mộng điệp thế giới vừa đi vừa về hoán đổi, đồng thời chiếu cố mộng điệp thế giới phát triển cùng đặc dị cục công tác. Vẹn toàn đôi bên, có lý do gì không làm? Đủ loại công việc đều đã cùng Thẩm Thanh Nguyệt giao phó xong, Thẩm Hà cũng không chần chờ nữa, duy sinh trong khoang thuyền thân thể như rồng cuộn nằm, ý thức thì như hồ điệp mà đi, lọt vào khác một phương thế giới. Ào ào ào, hắc ám như nước thủy triều, lui tán mà đi. Ở mức không khí, gây mũi cá canh, còn có sóng gió đập thanh âm. Thẩm Hà mở mắt ra, đã thấy mở một mảnh, xa xa sự vật thấy không rõ, ở gần cũng có chút mông lung, giống như tại một mảnh bụi cỏ lau bên trong, khô héo cỏ lau tại tia nắng ban mai chiếu rọi đến, lập lòe vàng thỏi hào quang, lộng lẫy. Hắn lại không rảnh tán thưởng, bởi vì thân thể thấy trước nay chưa có suy yếu, so đời thứ nhất cái kia đông lạnh đói mà chết tiểu ăn mày cầu va chỉ có hơn chứ không kém, chỉ bất quá cầu va chết là bởi vì đói khổ lạnh lẽo, mà hắn tuổi xế chiều, mục nát, già yếu, trầm trọng, dần dần ra đi, ngày giờ không nhiều. Thẩm Hà run rẩy vươn tay, không bị khống chế run rẩy, khẽ vuốt tại trên khuôn mặt của chính mình, chỉ cảm thấy khe danh đá lởm chởm, thô ráp mà chất lướt, làn da lỏng lẻo lại vô lực, thậm chí còn có mấy khối đột xuất ra đốm mồi. Nguyên chủ trí nhớ cũng tại lúc này như thủy triều dùng đến, bị hắn cái này mộng điệp người toàn bộ hấp thu. Vân Mộc Trạch, Động Đình Hồ, lão, lao trung đầu. Chương 47, Trung Xuyên chương 47, Trung Xuyên hắn gọi Trung Xuyên, là Động Đình Hồ một tên ngư dân. Cuộc đời của hắn hết sức bình thường, tại nghèo khổ bên trong bắt đầu, cũng tại nghèo khổ bên trong kết thúc. Theo Xuyên Ca Nhi đến A Xuyên Ca, lại từ A Xuyên Ca đến A Trung Thúc, mãi cho đến cuối cùng lao trung đầu. Ấu niên, thiếu niên, trưởng thành, lao niên, nhân sinh bốn cái giai đoạn, hắn cơ bản đều tại đây Động Đình Hồ cùng xung quanh vượt qua. Ngoại trừ một thân một mình, chưa từng cưới vợ bên ngoài, cuộc đời của hắn quý tích cùng bình thường ngư dân không có khác nhau. Sinh ở Động Đình Hồ, cũng sắp chết tại Động Đình Hồ. Nhưng bây giờ có một chút cải biến, một cái không thuộc về cái thế giới này linh hồn xuyên qua đi qua, tiếp quản hắn hết thảy. Thẩm Hà dựa vào mũi thuyền, không ngừng hô hấp, điều chỉnh tiết tấu, cuối cùng nhường cỗ này lão hủ không thể tả thân thể khôi phục một chút khí lực. Thẩm Hà không dám sơ suất, lập tức trèo chống thân thể, căn cứ trí nhớ tại trong khoang thuyền lục lọi, cuối cùng tìm tới một cái nhỏ vạc. Vại gạo đã thấy đấy, chỉ có chỗ lõm chỗ còn lại một điểm gạo lức. Thẩm Hà tay run run đem hắn xé ra, lấy thêm qua một kiện quá xấu không còn hình dáng áo gai, dùng dao run dậy cắt nửa đoạn ở dưới, lại dùng sức xoa nắn một phiên, khiến cho biến đến xoa tung. Đem này vải bố đặt ở cái thớt gỗ bên trên, Thẩm Hà lại lấy ra một đôi đá lửa, kết lực chấn định run dậy hai tay, tại vải bố này bên trên không ngừng gõ. Ba, ba, ba. Theo đá lửa gõ, đại lượng hỏa tinh lóe ra, rơi vào vải bố đoàn bên trong, đem cái kia đay nung nhóm lửa, rất nhanh liền có khói mù bay lên. Thẩm Hà túi lầu xuống, nỗ lực lấy tay đem hắn cố định, sau đó thận trọng hướng vào phía trong thổi phù không khí, tăng lên cái kia một điểm ngòi lấy lửa bùng cháy. Chỉ chốc lát sau, liền thấy thế lửa mở rộng, rất nhanh liền đem vải bố đoàn điểm đốt lên. Thẩm Hà cũng đội vàng động tác, đem hắn đưa vào cái kia nho nhỏ hỏa lò bên trong, sau đó lại thêm vào mấy khối củi khô, đem cái này lửa nhỏ lò triệt để nhóm lửa. Sau đó lại đem một cái cũ nát ngói nấu đặt vào trên lò, không lo được chất lọc liền đem mét cùng thanh thủy tăng thêm đi vào, tiếp lấy thủ tại bếp nấu bên cạnh, một bên khôi phục thể lực, một bên chờ đợi cháo mét ngao thành. Hắn đã một ngày, không đúng, hai ngày không có ăn uống gì. Tại lao chung đầu cái kia trí nhớ mơ hồ bên trong, hai ngày trước hắn đông cảm thấy khó chịu, tiếp lấy liền một mực nằm tại đây ô đồng thuyền bên trong, không người chăm sóc cũng vô lực đứng dậy. Dạng này nửa chết nửa sống nhịn hai ngày, mắt thấy là phải cưỡi hạc đi Tây Phương, không muốn hắn xuyên qua đi qua, tiếp thu hết thảy. Vốn là già 70-80 tuổi người, lại hai ngày giọt nước không vào, lại thêm tuổi già sức yếu đủ loại ốm đau, cũng chính là hắn xuyên qua đi qua, không phải sớm tắt thở. Hiện tại mặc dù dựa vào hắn xuyên qua lực lượng, miễn cưỡng giữ được thở ra một hơi, nhưng cũng chính là một hơi mà thôi, lại không nhanh chút ăn uống, bổ sung sinh mệnh năng lượng, cái kia đồng dạng phải chết. Nhìn xem ngói nấu bên trong quay cuồng nước cơm, Thẩm Hà tay run run múc ra một bát, liền thổi mấy lần nhẹ khí, hơi thả lạnh về sau, mới thận trọng đưa vào trong miệng. Đây không phải hắn nghèo chú trọng, đều nhanh chết đói còn sợ nóng, mà là bộ dạng này lão hủ không thể tả thân thể, thực sự không chịu nổi tàn phá, dù cho chẳng qua là một bát nóng bỏng nước cơm. Đây cũng là hắn nhóm lửa nấu cháo nguyên nhân, hắn hiện tại thân thể vô luận tuổi vẫn là dạ dày, đều không có cách nào trực tiếp dùng ăn gạo sống, thậm chí nước lạnh đều không thể uống, bằng không dạ dày chịu không nổi, một trận tiêu chảy xuống tới, trực tiếp liền có thể muốn cái mạng già của hắn. Đem nước cháo một chút xuyết vào trong miệng, ấm áp chất lỏng đi qua khoang miệng, chảy vào thực quản, rơi vào túi dạ dày, cuối cùng phóng xuất ra một điểm năng lượng, nhường cỗ này vô cùng suy yếu thân thể khôi phục một chút sinh khí. Hô, Thẩm Hà cũng thở phào một hơi, thân thể hơi trầm tĩnh lại, nhưng cũng không có đạt được thỏa mãn, ngược lại thấy càng thêm đói khát. Đói khát là chuyện tốt, nói do còn có thể cứu. Nhìn xem ngói nấu bên trong đã sôi chảo cháo nước, Thẩm Hà lại cho mình xối một bát, thận trọng uống. Nói thật, cái này bắt đầu hết sức không tươi đẹp. Mặc dù đời thứ nhất tiểu ăn mày cũng là đói khổ lạnh lẽo, đông lạnh đói mà chết thiên băng bắt đầu, nhưng nói thế nào cậu bà cũng là người thiếu niên, có tiềm lực có khả năng khai phá, có tương lai có khả năng trưởng thành. Này lao chung đầu đâu, sinh mệnh chạy tới phần cuối, mặc dù hắn xuyên qua tới cưỡng ép thêm lên một đợt, nhưng lại có thể duy trì bao lâu? Này lao hủ thân thể hư nhược phát triển lại cần bao nhiêu thời gian? Cũng chính là Thẩm Hà ý chí kiên định, biến thành người khác mặc như vậy càng, sợ là đã sớm đập đầu chết. Cái thế giới này chuyện đáng sợ nhất, không phải 18 tuổi thân thể có 80 tuổi tâm, mà là 80 tuổi thân thể có 18 tuổi trái tim. Tuế nguyệt cùng thời gian vô tình, thân thể cùng tinh thần già yếu, tốc di phá hủy bất luận cái gì hào tình trang trí. Mỹ nhân từ xưa như danh tướng, không khen người ở giữa thấy đầu bạc. Thẩm Hà cảm thán một tiếng, bóp tắt mở lại ý nghĩ. Trang chu mộng điệp cũng không phải là không có hạn chế, mỗi lần xuyên qua đều có để nguội, hoặc là chờ đợi thời gian tích lũy, hoặc là tiêu hao kinh nghiệm bổ sung năng lượng. Nếu là hắn lựa chọn mở lại, vậy hắn tối thiểu muốn mấy tháng sau mới có thể lần nữa mộng điệp. Có thể mấy tháng sau hắn liền muốn gia nhập đặc dị cục, chính thức khai triển đối tà thần giáo phái công tác tạo thành, nơi đó có nhiều như vậy không gián đoạn thời gian nhàn hạ, đi kinh doanh tốc độ chạy to lớn mộng điệp thế giới. Cho nên, không thể dễ dàng buông tha, không chỉ không thể buông tha, còn phải nhanh một chút phát triển. Dù sao, hắn chỉ có thời gian nửa năm, trong nửa năm này hắn nhất định phải đem mộng điệp chi thân thực lực tăng lên tới có khả năng tích cốc trình độ. Dạng này, hắn có thể tại thế giới hiện thực cùng mộng điệp thế giới ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi, không cần phải lo lắng cái nào tại treo máy thời điểm ngoại ý muốn nổi lên. Cho nên, làm sao phát triển đâu? Thẩm Hà trước kiểm tra một hồi tốc độ thời gian trôi qua. 100. Đây là một cái trung tiên thế giới. Xem này tốc độ thời gian trôi qua, Thẩm Hà cũng có mấy phần kỳ lạ. Hắn lần này vậy mà xuyên qua đến một cái trung tiên thế giới. Xem ra đẳng cấp tăng lên về sau, người xuyên việt không chỉ thu được mới thiên phú, nguyên bản thiên phú như Trang Chu Mộng Điệp cũng đã nhận được tăng cường, đã có khả năng chạm tới trung tiên thế giới. Chỉ bất quá cái này trung tiên thế giới. Võ giả, Thiên Duyên, Trần Quốc. Đây là một cái tu tiên thế giới. Thẩm Hà tìm tòi một thoáng lao chung đầu trí nhớ, chỉ lấy được một chút giải giáp tin tức. Đầu tiên là hắn chỗ động đình hồ, vì Nhạc Dương phủ quản lý, mà Nhạc Dương phủ lại tại Đại Tần dưới triều đình, bây giờ là Đại Tần Tuyên Nhân Hoàng đế đương triều, đã truyền 17 đời 1200 năm hơn. Nơi này liền có vấn đề. Thiên hạ không có tiệc không tan, thế gian cũng không khỏi diệt vương triều, lịch sử chu kỳ luật là rất khó cải biến, dưới tình huống bình thường, một cái phong kiến vương triều, nhất kéo dài thêm 3-400 năm, liền lại bởi vì thổ địa sáp nhập, thôn tính, dân sinh không lấy các loại vấn đề sụp đổ. Như thế một triều băng một triều kế, chiến hỏa bừa bãi tàn phá phía dưới đủ loại thế lực tẩy bài, nhân khẩu giảm mạnh, thổ địa trống đi, có không gian phát triển, liền có thể lại khai sáng ra một cái gọi là thịnh thế, tiếp tục tiến hành luân hồi. Cái này là lịch sử chu kỳ luật. Lòng người như thế, lợi ích như vậy, trừ phi có thể cải biến quan hệ sản xuất, tăng lên sức sản xuất, nhảy ra phong kiến thời đại, bằng không hết sức khó sửa đổi, thậm chí nhảy ra cũng chưa chắc có thể cải biến. Cho nên, nay tần triều là thế nào kéo dài hơn 1.2005, truyền thừa 17 đời đế vương vẫn như cũ sừng sững không ngã. Không cần phải nói, khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Thẩm Hà đoán chừng, đại khái suất là siêu phàm lực lượng trấn áp hết thể kết quả. Cái gì siêu phàm lực lượng? Thẩm Hà cũng không rõ ràng, dù sao lão trung đầu chẳng qua là một cái ngư dân, một cái phổ phổ thông thông ngư dân, mấy chục năm đều không rời đi Nhạc Dương phủ, thậm chí không có rời đi động đỉnh hồ xung quanh trăm dặm, có thể biết cái gì siêu phàm thoát tục sự tình. Cũng chính là nghe nói qua có võ giả loại hình tồn tại, còn có một số tràn ngập trí trách màu sắc nghe đồn. Thì như, Thiên Duyên, võ giả, Thiên Duyên, đến cùng là cái gì? Ung ung ung. Cháo nước sôi trào tiếng vang, gọi trở về Thẩm Hà suy nghĩ. Thẩm Hà vội vàng đem tuổi đốt rút ra, đặt vào một bên hồ trong chun nước thấm diệt, tiếp lấy mới cầm lấy thìa gỗ, vớt cái kia ít đến tương cảm cháo mét. Mặc kệ cái thế giới này đến cùng tồn tại cái gì siêu phàm lực lượng, người võ giả kia cùng Tiên Duyên lại có như thế nào dây dưa, hắn hiện tại hàng đầu chi vụ đều chỉ có một cái kia đó là sống tiếp. Sống không nổi, hết thảy đừng nói. Nhưng thế gian này chi nan, có lúc liền là sinh hoạt nhị chữ. Làm một cái góa vợ của người, lão trung đầu không có con cái, không sau không kế. Mấy năm trước, hắn còn có thể xuống sông uống nước, kết lưới bắt cá miễn cưỡng sống qua, nhưng theo thời gian chuyển rời, tuổi tác càng lúc càng lớn, qua 70 chi còn hắn, dần dần liền bắt cá khí lực cũng không có, cuối cùng chỉ có thể ở chính mình cái kia rách dưới ô đồng thuyền trung đang chết. Bây giờ đổi hắn tới, tình huống cũng không có nhiều ít chuyển biến tốt đẹp, bởi vì cỗ thân thể này thực sự quá hư nhược, suy yếu đến liền võ công đều không cách nào luyện mức độ, không phải rất có thể nắm chính mình luyện chết. Cũng là thôn nguyên công còn có thể miễn cưỡng tác dụng, nhưng nuốt nguyên ngươi phải có nguyên mới có thể dùng nuốt. Đã tuổi già sức yếu lao trung đầu, đã 2 năm đến trong hồ đánh cá, bởi vì khí lực của hắn căn bản không chịu nổi sóng gió, chỉ có thể ở này bụi cỏ lao trung hạ lưới, bắt chút tôm kép sống qua ngày, lại thêm tỉnh cờ câu đến một chút rùa ba, miễn cưỡng duy trì lấy sinh hoạt. Nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì mà thôi, ô đồng thuyền đã rách tung tóe, trên thuyền dụng cụ cũng cùng hắn lao hủ không thể tả, vạc đã thấy đấy, tiền không một văn, một cái cô độc quả lão nhân, xin hỏi như thế nào cầu sống? Thẩm Hà không nói tiếng nào, yên lặng đem một nấu gạo lớp cháo uống cạn, liền một điểm cháo nước đều không có buông tha. Mặc dù chỉ có trên dưới 100 hạt gạo, nhưng luộc thành cháo sau cũng có thể hơi phần bụng, một dòng nước nóng từ khi phần bụng truyền ra, mạn hướng toàn thân, nhường cỗ này vô cùng suy yếu thân thể hơi khôi phục lực lượng. Đáng tiếc, chẳng qua là cái nước no bụng, mấy ngâm nước tiểu công phu liền có thể thanh lý. Không muốn bỏ đói, liền phải đứng dậy, vì bữa tiếp theo buôn ba lao lực. Thẩm Hà trèo chống thân thể, đi vào đầu thuyền, kiểm tra một chút ngư cụ, sau đó liền muốn xào rời cảng. Gió lớn sóng gấp khu nước sâu vực tự nhiên không thể đi, nhưng cùng lúc trước lao chung đầu mở dạng, tại đây bụi cỏ lao chung hạ thả lưới, làm một chút câu, bắt chút tôm kép vẫn là không có vấn đề. Cỗ thân thể này, mặc dù lao hủ, nhưng vẫn chưa đi đến phần cuối của sinh mệnh, chỉ cần có đầy đủ thức ăn cung ứng, phối hợp thôn nguyên công hiệu quả, một dạng có khả năng tính dưỡng dâng lên. Cho nên, hắn tiếp xuống nhiệm vụ, liền là đánh cá, đánh rất nhiều cá. Thẩm Hà chống đỡ dài can, phí sức đem ô đồng thuyền đẩy động, nhưng còn không có chạy nhanh ra bao nhiêu khoảng cách, một cái quen thuộc bảng liền hiện lên ra tới. Nhậm chức thành công. Thu hoạch được nghề nghiệp, ngư dân. Thu hoạch được nghề nghiệp thiên phú nhắm lại câu. Chương 48, ngư dân chương 48, ngư dân nhanh như vậy liền thu được nghề nghiệp. Thẩm Hà xoay chuyển ánh mắt, ngay tại chỗ tra thoạt nhìn. Trung xuyên, Thẩm Hà, nghề nghiệp, ngư dân, có khả năng thông qua thả câu, đánh bắt, cá lấy được trở phương thức thu hoạch được chút ít nghề nghiệp kinh nghiệm, mỗi tăng lên một cái nghề nghiệp đẳng cấp, có thể hơi tăng cường thể phách lực lượng, nghề nghiệp cấp bậc, nhất giai nhất cấp. Nghề nghiệp thiên phú, thả câu, ngươi là một tên thâm niên ngư dân, có được xuất sắc thả câu kỹ thuật, thả câu bên trên cá suất rõ rệt tăng lên, có nhất định xác suất hấp dẫn chân quý cá loại cùng cao cấp cá loại ăn mồi. Ngư dân, một cái sinh hoạt tính nghề nghiệp, cùng đời thứ nhất tên ăn mày có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhìn xem thả câu hiệu quả, Thẩm Hà trực tiếp từ bỏ thả lưới dự định, chống đỡ ô đồng thuyền hướng một chỗ đảo nhỏ đá ngầm chạy tới. Động đình 800, vân mộng rộng rãi. Động đình hồ, cổ xương vân mộng trạch, tung hoành 800 dặm, địa thế kỳ quỷ, thủy mạch phức tạp, không chỉ có ngư dân sinh tồn, còn có một số thủy phỉ mạnh khấu ẩn vào trong đó, hoành ngồi các nơi dòng nước, an cấp lui tới thương khách, thỉnh thoảng còn có chút thủy quỷ tinh quái nghe đồn chạy ra. Nhưng này cùng Thẩm Hà không có bao nhiêu quan hệ, hắn hiện tại chẳng qua là một cái bình thường ngư dân, thậm chí bởi vì tuổi già sức yếu, liên ngư bảy tập trung, tài nguyên phong phú khu nước sâu đều không dám đi, chỉ có thể ở này nước cạn khu vực bụi cỏ lau chung du giặc kiếm ăn. Kỳ thật này bụi cỏ lau cũng là tốt địa phương, nhất là mùa xuân 3 đến 5 nguyệt, mùa thu 10 đến tháng 11, sẽ có đại lượng vị hoàng chim nước tại bụi cỏ lau này bên trong kết xào huyệt đẻ trứng. Lúc kia liền là bụi cỏ lau náo nhiệt nhất thời điểm, một chút ngư dân thậm chí sẽ vì tranh đoạt này chút bụi cỏ lau mà ra tay đánh nhau. Đáng tiếc, hiện tại là đầu thu, còn chưa tới vị hoàng chim nước đẻ trứng thời điểm, ngược lại là trong hồ cá con tại thiếp thu phiêu, béo khỏe vô cùng. Cho nên, động đình hồ ngư dân phần lớn đều hướng khu nước sâu đi, chỉ có Thẩm Hà dạng này lao âu mới có thể lưu tại bụi cỏ lau dạng này nước cả khu. Bất quá không ai cũng là chuyện tốt. Dương Thiên nước độc ra điều dân, câu nói này không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng không hoàn toàn sai lầm, tại cái kia khốn khổ sinh hoạt ép bức phía dưới, rất nhiều người không thể không vặn vẹo tự thân. Này chút trên nước người ta cũng không ngoại lệ, bọn hắn có thể là thiện lương chất phác ngư dân nhà đỏ, cũng có thể hóa thân thành ra tay ác độc vô tình thủy phỉ cường đạo, hết thảy chỉ nhìn điều kiện là có thích hợp hay không, lợi ích có hay không xúc động lòng người. Thẩm Hà theo không coi thường lòng người bên trong thiện, nhưng tương tự không coi nhẹ lòng người bên trong ác. Chỉ gặp hắn lái ô đồng thuyền, đi vào một chỗ vắng vẻ các đảo. Bụi cỏ lau bên trong có thật nhiều dạng này cỡ nhỏ các đảo, bởi vì hiện tại là mùa thu, con nước đã thối lui, cho nên chúng nó lộ ra, có rất nhiều tài nguyên phong phú, tỉ như rau dại quả dại, chim nước vị hoang loại hình đồ chơi. Ngư dân người hài tử hết sức ưa thích thăm dò dạng này các đảo, hái điểm quả dại, sờ điểm trứng chim, gan lớn thậm chí có thể bắt mấy con rắn, mang về nhà mặc dù muốn chịu phụ mẫu một chầu răn dạy, nhưng cũng có thể ăn vào mị mị canh rắn, là tuổi thơ bên trong vui sướng nhất chi nhớ. Trung Xuyên cũng có qua dạng này tuổi thơ, nhưng đã xa xưa đến khó mà chi nhớ, hiện tại càng là muốn vì sinh kế lao lực buôn ba. Dựa vào kinh nghiệm của hắn, Thẩm Hà ở trên đảo siêu tập một chút mồi câu, sau đó mới trở về ô đồng thuyền, đi tới một chỗ cố định câu điểm. Nói là cố định câu điểm, thực tế liền là xa xôi nhanh sông, tại bụi cỏ lau bên trong đều không có người nào tranh đoạt địa phương thôi. Cổ đại xã hội, dòng dõi vì cái gì trọng yếu như vậy? Bởi vì vô tử không tự, góa vợ quả sống một mình người, là thật có thể bị ức hiếp đến chết. Lao Trung Đầu cũng giống như vậy, tại động đình hồ này bên trên có thể không có cái gì kính già yêu trẻ lời giải thích, hết thảy ngư dân người đều tại dùng lực sống sót, lao hấu phụ nữ trẻ em cũng không được hưởng đặc quyền. Tối thiểu, người cô đơn không có. Lao Trung Đầu liền tao nổ qua mấy lần bầy đồng lấn ta lão vô lực, công nhân ôm mao nhập trúc đi sự tỉnh, chỗ lấy cuối cùng liền bắt này tôm tép, đều phải tận lực tránh đi mặt khác người bắt cá, thậm chí những cái kia nửa đại tiểu quỷ. Hôm nay vận khí rất không tệ, này vắng vẻ câu điểm một người không có, chắc hẳn đám kia đáng giận thối tiểu quỷ đều bị chính mình đại nhân kéo làm quân vác, đi tới khu nước sâu bắt cái kia béo khỏe thu cá đi. Thẩm Hà đem ô đồng thuyền ngừng tốt, tiếp theo tại đầu thuyền chỗ ngồi xuống, xuất ra đi theo chính mình nhiều năm trúc già can, dùng chỉ gai trói chặt xương chế lưỡi câu, mặc thêm vào một đầu béo khỏe con run, tiếp theo bị quăng vào trong nước, an tính làm câu lên tới. Hiện tại bất quá đầu thu, hạ ý đã lui, vẫn còn nóng bức, cá tỉnh cũng không tính tốt. May mà hiện tại đã là trạm vào tối, không tại thần tiên khó câu buổi trưa cá phạm chủ, Thẩm Hà lại có nghề nghiệp gia trì, thiên phú tác dụng, cho nên lưỡi câu buông xuống không chờ một lúc, chỉ thấy phao phập phù lên. Bên trong, Thẩm Hà ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp nhấc cán, kết quả nhưng không có chịu lực cảm giác. Xem xét lưới câu sạch sẽ cho chu, con run đã bị ăn xong, cá con cũng bỏ trốn mất dạng, cùng hắn tay không chụp vào cái mạch lang. Thẩm Hà thấy này, cũng là bất đắc dĩ. Này xương chế lưới câu hiệu quả rất kém cỏi, trật miệng sự tình thường xuyên phát sinh, cho nên lão Trung Đầu cũng không phải hết sức ưa thích câu cá. Bất quá này trong động đình hồ có một loại ba ba cá rất kỳ quái, chúng nó chỉ ăn câu, rất khó bị xin cá hoặc là lưới đánh cá bắt bên trong, cho nên câu cá người tại động đình hồ cũng có đường sống. Trước kia lão Trung Đầu liền câu được qua mấy con dạng này ba ba cá, cho nên mới đem thả câu thói quen giữ lại. Thẩm Hà hiện tại không hy vọng có thể lên ba ba cá, chỉ cần tới mấy cái lớn, có thể làm cho hắn ăn uống no đủ, bổ sung dinh dưỡng liền tốt. Điều chỉnh một thoáng tâm tính, một lần nữa phủ lên mồi câu, lần nữa thả câu dâng lên. Rất nhanh, phao lần nữa trên dưới chập trùng, Thẩm Hà hít vào một hơi, vậy mà hiếm thấy có chút khẩn trương, nhưng động tác trong tay lại hết sức trầm ổn, xem đúng thời cơ đem cây trúc kéo lên. Bù, cây trúc một quất, dây gai kéo căng, sau đó chính là một hồi sức kéo chuyển đến, một vệt bóng đen từ khi trong nước trồi lên, nhưng lại cắm đầu hướng phía dưới phóng đi. Trải qua phân cao thấp qua đi mới bị Thẩm Hà theo trong nước lôi ra, lại một chỉ lớn chừng bàn tay hoa sen cá chép, có chừng 8 lượng tới nặng. Thẩm Hà chân mày khẽ cong, lấy xuống lưới câu, đem này cá lấy được thu nhập rõ chút, tiếp lấy tiếp tục móc mồi làm câu, trong lòng càng là yên lặng hò hét, liền can. Đáng tiếc, vận mệnh cũng không phải là chiếu cố với hắn, đầu thứ ba cá lại lần nữa trượt khẩu thoát câu. Sau đó, chính là kinh khủng không cửa sổ kỳ, phao giống như dừng lại, định ở trên mặt nước không nhúc nhích. Thẩm Hà đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, dù sao câu cá vốn là một kiện hết sức xem vận khí sự tình. Mặc dù hắn có thả câu loại thiên phú này kỹ năng, nhưng thả câu cũng chỉ là tăng lên bên trên cá suất cùng cắn câu suất, cũng không bảo đảm nhất định có thể câu được cá, dù sao cũng là nhất giai nghề nghiệp, ngươi không thể hy vọng nó công hiệu mạnh mẽ đến mức nào. Kiên nhẫn, trọng yếu nhất chính là kiên nhẫn. Thẩm Hà yên lặng thân thể, tiếp tục chờ đợi. Bù bù. Đảo mắt, lúc qua hoàng hôn về sau, treo trăng đầu ngọn liễu. Thẩm Hà điểm một chén nhỏ cá đèn, treo ở ô đồng thuyền đầu thuyền, chính mình cũng phụ thêm áo tơi mũ rộng đành. Năm lão thể nhược, sợ lạnh, dù cho chẳng qua là đầu thu, cũng làm cho hắn có chút chịu đựng không được. Không thể không phụ thêm áo tơi chống lạnh. Kể từ đó, càng là có mấy phần độc câu hàn giang tuyết ý cảnh. Đáng tiếc, ý cảnh này sau lưng là hiện thực băng lãnh cùng tàn khốc. Nếu không phải sinh hoạt bức bách, cái nào lão nhân ra nguyện ý chịu lấy phong tuyết, độc câu hàn giang đầu. Thật sự cho rằng mùa đông cá rất tốt câu. Bù bù. Đêm từ từ sâu, cá đèn cũng trở nên ảm đạm, bên trong cá dầu còn thừa không nhiều lắm. Nhưng Thẩm Hà còn tại kiên trì, đầu kia hoa sen cá chép sớm tại kẽ hở bên trong luộc rồi ăn, 8 lượng cá ra không đến 4 lượng thịt, lại thêm trước đó cái kia một nấu cháo, đã sớm tiêu hóa sạch sẽ. Hiện tại là bụng đói kêu vang, nhưng hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Hắn cũng chưa vì vậy mà hấp tấp, trầm ổn như cũ ngồi ở mũi thuyền. Như thế như vậy, không biết bao lâu. 3. Một tiếng vang nhỏ, cần câu chịu lực, trực tiếp đụng vào thuyền xuôi theo. Vào đêm, trong bóng tối, một chén nhỏ nho nhỏ cá đèn rõ ràng không thể cung cấp sung túc tầm mắt, lại thêm Thẩm Hà mắt mở, xem phao càng là không thể, cho nên hắn lựa chọn buồn bực can câu pháp, thông qua cần câu động tác để phán đoán có hay không bên trên cá. Bây giờ cần câu đều bị khẽ động, cái kia không cần phải nói tuyệt đối là đại hắc nổi. Thẩm Hà không nói hai lời trực tiếp hai tay lên can. Vụ. Phúc. Cần câu vừa nhấc, chỉ gai trong nháy mắt kéo căng, bắt đầu cắt đứt mặt nước, trong nước càng là chuyển đến một cỗ cự lực, đập ra trận trận luồng sóng. Đại hóa. Thẩm Hà ánh mắt ngưng tụ, sức eo bắn ra, hai tay rút để, trực tiếp lựa chọn cứng rắn lạc. Không kéo không được. Liên này cần câu chất lượng, còn có dây câu lưỡi câu cường độ, nếu như đối phương thật sự là nặng mười mấy cân đại ngư, vậy đến hồi trở lại lôi kéo kết quả, có thể là đường đoạn câu hủy. Chỉ có phấn tận toàn lực, trong nháy mắt cứng rắn kéo cứng để, mới có thể đem nó rút ra tới. Cho nên, Thẩm Hà không có nửa điểm lưỡng lự, trực tiếp phấn tận toàn lực để cán, thậm chí dùng tới võ học vận lực thủ pháp. Phúc. Trong nháy mắt cự lực tác dụng, trực tiếp quyết định kết quả, một vệt bóng đen bị Thẩm Hà theo trong nước sinh sinh rút ra, phanh rơi vào ô đồng thuyền đầu, định thần nhìn lại càng là một đầu mang nhuyễn giáp ba ba cá. Đánh rùa. Nhìn xem bị hắn dốc hết sức treo lên, ngã chỏng vó lên trời lớn ba ba cá, Thẩm Hà mở trong mắt tinh quang lóe lên, trực tiếp cầm lên dao phay. Phúc. Tay mắt lênh lẹ, một đao chém xuống, cái kia ba ba cá liền đầu đều không thể thu hồi, liền bị Thẩm Hà dao phay phân thây, máu đỏ thâm phun tung tóe mà ra, khiến cho Thẩm Hà đầy người tanh hôi. Nhưng Thẩm Hà lại không thèm để ý, cố nén trong bụng đói khát, đốt lên lô hỏa, trên kệ ngói nấu, lại soạt soạt mấy đao đem này số cân chi trọng ba ba cá phân thây, đặt vào nấu bên trong đun nấu dâng lên. Ba ba cá, lại gọi thủy ngư, là rùa loại một loại, trường thọ biểu tượng, tại đây trong động đỉnh hồ cũng thuộc về hiếm hoi cá loại, một cân ba ba cá có thể bán 200 đồng tiền, nếu là có thể đến 10 cân, cái kia tài sản trực tiếp gấp bội, có thể đổi 4.000 đồng tiền, cũng chính là 4 lượng bạc. Nghe nói cái đồ chơi này lại bổ, phụ thành quán rượu, các đại gia tộc nhà bếp, còn có cầm giữ chợ cá cá vàng giúp thủ lĩnh, đều sẽ thu mua này ba ba cá, thậm chí cũng không đủ cầu. Ngư dân người bắt được loại cá này bình thường đều không nỡ bỏ chính mình ăn, sẽ chỉ cầm tới chợ cá bên trên bán. Nhưng Thẩm Hà rõ ràng không ở trong đám này, rất nhanh này ba ba cá ngay tại lô hỏa đốt nấu hạ tản ra mùi hương đậm đặc. Không sai, mùi hương đậm đặc, rõ ràng Thẩm Hà không có thêm bất luận cái gì đồ gia vị, thậm chí liền máu đều không có rửa giấy sạch sẽ, nhưng nó vẫn như cũ không hiện ra tanh hôi, ngược lại phát ra mùi hương đậm đặc khiến cho người thèm ăn nhỏ dãi. Thẩm Hà ánh mắt ngưng tụ, lập tức đem ngói nấu bắt lại hỏa lò, lại dùng áo tơi tầng tầng che lại, cuối cùng lại đem một chút mùa hạ còn lại lá ngải cứu đầu nhập hỏa bên trong, kết lực xua tan cô này hương khí. Nhưng cái này cũng không hề có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề, cho nên hắn không để ý trong bụng đói khát, đứng dậy căng ra ô đồng thuyền, hướng đùi cỏ lao chỗ sâu chạy tới. Chương 49, bang phái chương 49, bang phái đùi cỏ lao bên trong, ô đồng thuyền bên trong. Thẩm Hà đem cá đèn treo tốt, cửa khoang thuyền màn càng là dày đặc khép lại, sau đó mới đưa tầng tầng bao khỏa vật trần, xích lại gần khẽ người xác định mùi thơm không có như vậy nồng đậm về sau, mới chậm rãi đem ngói nấu mở ra. Hô, ngói nấu mở ra, vẫn có dư ồn, hóa thành một cỗ hơi nóng đánh tới, chăm chú nhìn lại chỉ thấy một nấu màu trắng sữa nồng canh, tản ra vô cùng mùi thơm mê người, thậm chí kích thích Thẩm Hà thân thể cùng bị giác, không tự chủ được phát ra một tiếng kêu gọi. Đói khát, khát vọng, bản năng của thân thể tại kích thích hắn, thúc giục hắn. Thẩm Hà đối với cái này cũng là biết nghe lời phải, cầm lấy thìa gỗ trực tiếp múc một muỗng canh cá. Canh cá hiện lên màu trắng sữa, mặt ngoài còn có một tầng dầu chân dập dờn, tại lửa đèn chiếu rọi đến càng lộ vẻ dụ hoặc. Thật sự là kỳ quái, Thẩm Hà rõ ràng cái gì đồ gia vị đều không thả, thậm chí liền dầu cũng không sắc, nhưng này ba ba canh cá vẫn như cũ hiện lên màu trắng sữa, còn có dày đặc như vậy dầu chân. Ba ba cá mỡ dày như vậy sao? Rõ ràng không phải, mấy lần một điệp, hắn cũng làn đến qua thấy qua, gan rồng phượng gan không dám nói, nhưng sơn chân hải vị cũng nếm toàn bộ, ba ba cá càng là ăn không ít, thậm chí còn tại ngự linh thế giới nếm qua một chút linh thú, nhưng chưa từng thấy như thế béo khỏe ba ba cá. Hẳn là cái thế giới này đặc sản. Thẩm Hà tâm tư lộn xộn chuyển, động tác lại là không ngừng, đem canh cá hơi thổi lạnh, sau đó liền đưa vào trong miệng. Ừm. Canh cá cửa vào, chỉ cảm thấy thơm ngon vô cùng, càng có một dòng nước nóng rơi vào trong bụng lại tràn đầy hướng bách hải, nhường cỗ này già yếu vô lực thân thể tỏa ra sự sống. Nay hiệu lực, mặc dù so ra kém chân chính linh thú máu thịt, nhưng cũng có 3 năm thành công hiệu, thời gian dài dùng ăn có thể hùng tráng khí huyết, tăng tiến thể phách. Khó trách phủ thành quán rượu, còn có các đại gia tộc cùng cá vàng giúp người, đều giá cao thu mua này ba bà cá. Cái này chân quý cá loại, nếu như không có đặc thù mồi câu làm câu, vậy cũng chỉ có thể dựa vào vật khí, mèo mù đụng chuột chết. Ta đây cũng không phải mèo mù, ngư dân thả câu thiên phú tác dụng, có thể tăng lên cao cấp cá loại cùng chân quý cá loại ăn mồi suất, này ba ba cá liền là thả câu kết quả. Như thế xem ra, chỉ cần tại đùi cỏ lau này bên trong tích xúc một quãng thời gian, đem cỗ này giả yếu thân thể tĩnh dưỡng dâng lên, liền có thể khôi phục bộ phận võ đạo thực lực, tiến tới thăm dò cái thế giới này. Không đúng, cái thế giới này. Thẩm Hà vừa ăn ba ba cá nấu, một bên kiểm tra lão trung đầu trí nhớ, rất nhanh liền đã nhận ra mấy chỗ không giống bình thường quan muốn. Mặc dù chỉ là nghe đồn, nhưng lấy tầm mắt của hắn, hết ngồi đáy giếng cũng thấy manh khỏe. Cái thế giới này lớn có vấn đề, không chỉ là cái kia duy trì ngàn năm đại trần vương triều, còn có một số không giống bình thường địa phương, khắp nơi đều lộ ra để cho người ta suy nghĩ sâu xa nghi ngờ. Thẩm Hà cho mày suy tư thật lâu cũng chưa thấy đáp án, hoặc là nói không có đầy đủ chứng cứ duy trì, cái gì phỏng đoán đều không có ý nghĩa quá lớn. Chỗ lấy cuối cùng, hắn dứt khoát đem này chút tạm thời ném sau, vận chuyển thôn nguyên công tiêu hóa nổi lên này ba ba cá nguyên khí. Ào ào ào, thuyền bên ngoài gió táp sóng xô, trong thuyền lại như cái nồi ấm áp. Thẩm Hà nuốt nguyên hóa khí, lại đi bàn long thú pháp, không dám quá mức kịch liệt, chẳng qua là thẩm vận khí huyết, từng giờ từng phút ngưng liền bó công. Như thế như vậy, sáng sớm hôm sau, thiên quang không sáng, Thẩm Hà liền đã thức tỉnh, đứng dậy đi vào bên ngoài khoang thuyền, đơn giản rửa mặt một phiên, sau đó liền trèo chống ô đồng thuyền, tiếp tục ra ngoài thả câu. Hết sức rõ ràng, hắn nếm đến ngon ngọt, mong muốn phục khắc hôn quà rực rỡ. Có chút cấp bách, nhưng không thể không cấp bách, bởi vì đây là cái trung thiên thế giới, cùng thế giới hiện thực tốc độ thời gian trôi qua vì 100:1, cho nên thời gian nửa năm này, Thẩm Hà chỉ có thể làm 50 năm sử dụng. Này 50 năm, hắn nhất định phải nhường Lao Trung Đầu Đùng có nhất định thực lực, tối thiểu có thể làm được tích cốc che máy, bằng không đem sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn cùng hiện thực phát triển. 50 năm, thời gian ngắn như vậy, khó tránh khỏi có chút vội vàng. Bất quá cũng may, Thẩm Hà tích lũy đầy đủ, tự tin có thể làm được. Chính là muốn bước lên một điểm nho nhỏ nguy hiểm, nhưng trên thế giới có mấy chuyện không cần mạo hiểm, nên làm vẫn là muốn làm. Mặt trời mọc mà điều, mặt trời lặn mà về. Kết quả lại thất vọng, không chỉ không tiếp tục câu lên ba cá, liền lớn một chút bình thường cá đều không có câu được, liền thu hoạch một đôi 3 cân nhiều thanh ngư, còn có mấy cái cá chép cá trích. Bất quá đây cũng là trạng thái bình thường, ba cá nào có tốt như vậy câu, coi như hắn có nghề nghiệp thiên phú hiệu quả, cũng rất khó làm đến mỗi ngày đều lên. Mặt trời chiều ngã về tây, hoang bất tỉnh vào đêm, Thẩm Hà cũng không có lại quán ăn đêm, bởi vì cá đèn cá dầu đã triệt để đốt hết. Không có cá đèn liền không có cách nào chiếu sáng, hắn ký huyết mặc dù tại cái kia nấu ba cá trợ giúp hạ tăng tiến không ít, nhưng vẫn là mắt mờ, làm không được ban đêm thấy bẩn, cho nên chỉ có thể nhịn đau bỏ qua đêm câu. Loại cá đều là ban ngày ẩn nó đêm ra nhiều lắm, ba cá này loại ăn thịt loại cá càng là như vậy, không có cá đèn, vô pháp đêm câu, cái kia bên trên ba cá sát xuất liền sẽ diện rộng hạ thấp. Trừ cái đó ra, ban đêm thả câu, còn có thể che giấu hai mắt người, tránh né một chút phiền toái cùng dây dưa. Cá dầu có khả năng chính mình chịu tự mình làm, chỉ cần câu mấy cái đại ngư là được. Sinh hoạt vật tư phương diện, món chính một quãng thời gian không ăn cũng không thành vấn đề, mỗi điểm cũng có thể thông qua uống máu cá bổ sung, thôn nguyên công hiệu đủ mạnh, chỉ cần đem thân thể tính dưỡng dâng lên, hết thảy đều không là vấn đề. Chợ cá bị cá vàng giúp người cầm giữ, mặc dù có chính mình trật tự, nhưng vẫn như cũ cất giấu hung hiểm, chống đỡ giả yếu thân thể thì đến, quả thực là tại lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Cho nên, trước vùi đầu phát triển một quãng thời gian, có nhất định thực lực về sau lại đi tới chợ cá điều tra tình huống. Tâm niệm bên trong, Thẩm Hà đã đem cái tiên nặng 3 cân thanh ngư mở ngược một bụng, theo bên trong lấy ra một khối cá dầu, đặt vào nấu bên trong nấu chín dâng lên, vì cá đèn thêm một chút nhiên liệu, tốt tiếp tục chính mình đem câu đại nghiệp. Như thế như vậy, sau một tháng, bến tàu, chợ cá, bán cá đi, bán cá đi. Ngài xem này hoa sen cá chép, vừa thiếp thu phiêu, béo khỏe cực kỳ. Còn có này cua, bên trong đều là vàng rồi đấy. Tươi mới thanh bối, tươi mới thanh bối. Động đình tuy là gần nghìn dặm hồ lớn, có rất nhiều trụ cột nhánh sông, thậm chí liên giang vào biển, nhưng cuối cùng không thể mặc thành qua phủ, thẳng vào phố xá. Chỉ có thể ở này trước khi một bên bến tàu chợ cá bày quầy bán hàng, cung cấp cư dân phụ cận bách tính, hoặc là thành bên trong quán rượu thương nhân trước tới mua. Bên trong chợ cá, quầy hàng về sau, một tên lão ông ngồi một mình. Hắn xem ra niên tuế cực lớn, mũ rộng đành phía dưới khô phát trắng xám, trên khuôn mặt khe danh rõ ràng, còn có lốm đốm lấm tấm, đều là tuế nguyệt tăng thương, do bên trong đến bên ngoài lộ ra một cố dáng vẻ gian mua, xem ra đã là lung lay sắp đổ, lão hủ không thể tả. Thẩm Hà ngồi tại quầy hàng bên trên, vừa mới đem hai ngày này câu cá lấy ra, chỉ thấy đoàn người đi tới, cầm đầu là một tên thân hình trắng kiện, râu tóc to lệ hùng trắng hán. Nha, lão Trung Đầu, còn chưa có chết đâu. Hán tử kia liếc mắt nhìn hắn, mang theo đùa cợt kêu lên. Toàn năm tam ca ngài phúc. Bị gọi là tam ca đại hán cười một tiếng, nhìn xem hắn bày ra cá lấy được, nhìn thấy ở trong lại có một đầu rùa nhỏ cá, trong mắt cũng thấy kỳ lạ, lại bắt được ba cá. Rùa nhỏ. Thẩm Hà cười một tiếng, còn xuống thân thể, toàn làm cười làm lành. Rùa nhỏ cũng là ba à, đã sớm nghe nói ngươi lão giờ có bắt ba cá bản sự, bây giờ xem xét quả nhiên danh bất hư truyền. Trần Tam cười một tiếng, nghiền ngẫm nhìn hắn, dự định bán thế nào? Thẩm Hà cười nói, 1 cân 8 lượng, theo giá là 300 đồng tiền, tam ca nếu muốn, cái kia 200 đồng tiền liền tốt. Ừ, hết sức công đạo. Trần Tam nhẹ gật đầu, cho bên người tùy tùng một cái ánh mắt, căn bản hiểu ý, lập tức ném ra một nhỏ sâu đồng tiền, sau đó liền tiến lên nhấc lên cái kia ba cá. Sinh ý thịnh vượng. Trần Tam nhẹ giọng cười một tiếng, không đợi Thẩm Hà mở miệng, liền dẫn hai người chắp tay mà đi. Thẩm Hà túi đầu xuống, nhặt lên cái kia sâu đồng tiền, đến một cái chỉ có hơn 80 miếng, nhưng hắn cũng không lộ ra cái gì, chẳng qua là lắc đầu, đem hắn bỏ vào trong túi. Lao ra hỏa này, vẫn rất thức thời. Một bên khác, mang theo mấy cái tùy tùng rời đi Trần Tam, mắt thấy Thẩm Hà không có để cho trách móc, cũng là âm thầm gật đầu. Bên người tùy tùng càng là nói ra, Tam ca coi trọng Lao ra hỏa kia đồ vật, là hắn 10 đời đã tu luyện may mắn, hắn cảm kích cũng không kịp đâu, nào dám cùng Tam ca ồn ào a. Liên là chính là, Lao ra hỏa kia, liền đứa con đều không có, thổ đều nhanh chôn đến lông mày người, nếu không phải Tam ca chiếu cố, hắn có thể sống tới ngày nay. Ta xem a, cái kia trên dưới 100 đồng tiền đều không cần thiết cho, Tam ca coi trọng hắn đồ vật liền là phúc khí của hắn, hắn này mặt mo còn không biết xấu hổ lấy tiền. Ha ha. Mấy cái tùy tùng một hồi phụ họa, kết quả đã thấy Trần Tam đột nhiên biến sắc, trực tiếp một bàn tay đánh tới. Ba. Một bàn tay đem cái kia không biết tốt xấu tùy tùng tắt lăn trên mặt đất, Trần Tam mặt tâm trầm, nhìn xem mấy người còn lại, lao tử đây là mua, không phải đoạn, dĩ nhiên phải trả tiền, không trả tiền liền là hỏng cá vàng bang quy củ, các ngươi là muốn cho lão tử chịu bang quy ra pháp sao? Cái này, mấy người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không dám ngôn ngữ. Hừ. Trần Tam đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lấy mấy người, nếu có lần sau nữa, đừng trách lão tử ra tay ác độc. Dứt lời, liền quay người mà đi, mấy cái tùy tùng cũng chỉ được cuốn quýt bắt kịp. Phía sau, Thẩm Hà thấp mũ rộng đành, dùng khỏe mắt liếc qua liếc về tình hình như vậy, thần sắc vẫn như cũ hờ hững. Trước đây nói qua, ở đâu có người ở đó có giang hồ, lợi ích phân tranh thực sự quá nhiều, liền vận dạ hương móc lớn phân, đều có thể dẫn đến ra phân bá thứ này, cái kia mặt khác nghề lại càng không cần phải nói. Cái gì cái ba dư bá, cá ba heo bá, muối ba dầu bá, chỉ cần là ngươi có thể nghĩ đến, có thể thu lợi hành nghiệp, cái kia đều sẽ có khi hành phách thị người tồn tại. Chợ cá cũng giống vậy, không chỉ có cá bá, còn có cá ba tạo thành cá rút. Nay Trần Tam chính là một cái trong số đó, vì Nhạc Dương phủ cá vàng giúp một tên quản sự, đại biểu cá vàng giúp trưởng khống này tòa chợ cá. Chớ nhìn hắn hiện tại vẫn tính giảng điểm đạo lý, biết mua đồ phải trả tiền, nhưng đó bất quá là một tầng yếu kém ngụy trang. Một khi bạch mặt, ngươi liền sẽ phát hiện hắn là một đầu ăn tươi nuốt sống xài lang. Những năm này hắn đại biểu cá vàng giúp thu chợ cá sạp hàng phí cùng đầu người phí bảo hộ, không biết bức tử nhiều ít người ta. Lao chung đầu dạng này người cô đơn thì cũng thôi đi, những cái kia mang nhà mang người ngư dân người, mỗi tháng cho hắn cùng quan phủ một ép, lại thêm tuổi gạo dầu muối chờ chi tiêu hàng ngày, đừng nói để giành được tích xúc, không nợ nợ bên ngoài đều là vận hạnh. Nếu là gặp gỡ năm thiên hai, hoặc là thời vận không đủ, đánh không lên cá hoặc bị cơn bệnh nặng, cái kia táng ra bại sản, bán mà bán nữ cũng có thể. Dạng này một thời đại, người bình thường kháng phong hiểm năng lực thực sự quá yếu quá yếu. Chương 50, tiên duyên chương 50, tiên duyên chợ cá cơ bản đều là chợ sáng, không đến trưa liền muốn tản. Thẩm Hà mang tới một cái sọt cá, cho người ta kén cá chọn canh bán 7-8 phần, còn lại hắn cũng không có vứt bỏ, chỉ thở dài trang hồi trở lại cái sọt bên trong, sau đó cong lên sọt cá đi tới tiệm khác cửa hàng. Nói là chợ cá, thực tế lại là cái tập hợp, trừ bỏ hàng cá quầy hàng, còn có củi gạo dầu muối, ăn ở đủ loại cửa hàng, chuyên môn cung cấp bến tàu xung quanh ngư dân, chim sẻ tuy nhỏ cũng là ngũ tạng đều đủ. Thẩm Hà đi dạo một vòng, mua mấy mét những vật này, lại mua mấy cây đinh sắt, còn có một bó cứng cắp dây gai. Nghe tới mặc dù không ít, nhưng thực tế cũng không nhiều, một cái sọt cá liền có thể chứa đựng, liền là dây gai muốn cóng lên người. Vật tư mua sắm hoàn tất, Thẩm Hà cũng không muốn lưu thêm, mang theo đồ vật liền muốn rời khỏi chợ. Lại không nghĩ, tới tới, đều tới đây cho ta. Một hồi chiêng trống thanh âm, dẫn tới mọi người ngừng bước. Thẩm Hà dừng bước lại, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đám hán tử vai u thịt bắp, áp lấy một cái máu me khắp người thiếu niên đi vào chợ cá cổng, trực tiếp đưa hắn treo tại môn trên lầu. Đó không phải là lão Trương gia tiểu tử sao? Hắn làm sao cho cá vàng rút? Chẳng lẽ phạm vào chuyện gì? Ai biết được. Mắt thấy cá vàng rút cả đám nhân mã, đem cái kia máu me khắp người thiếu niên sâu treo lên, tất cả mọi người có chút kinh hãi, muốn rời khỏi nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hừ. Nhưng vào lúc này, trước đó ép mua Thẩm Hà ba cá Trần Tam đi tới, dẫn theo một cây trường tiền tầng tầng quất vào trên người thiếu niên, lập tức lại là một đạo máu me đầm địa vết thương. Tiểu tử này, to gan lớn mật, dám trộm ta cá vàng rút bí tịch võ công, thật sự là không biết sống chết, hôm nay liền cho đại gia nhìn một chút. Ta cá vàng giúp đỡ quy ra pháp. Dứt lời, lại là một roi quất vào trên người thiếu niên. Mọi người nghe này đều là yên lặng. Chỉ có bên cạnh Trần Tam, một cái xấu xí nam tử cười nói, đánh thật hay, Tam gia, ngươi công phu này thật sự là càng ngày càng tuấn. Tên tiểu tử thúi này dám trộm bắt chúng ta cá vàng giúp võ công, thật sự là không biết sống chết. Còn có lao ra hỏa kia, phi tiện nghi hắn. Người kia một mặt hướng đại hán định nọt, một mặt hướng mọi người cáo mượn oai hùng, ngay trước đem chó săn Tam chữa viết tại trên mặt. Mọi người thấy này cũng không dám nộ, lại không dám nói. Thẩm Hà đứng ở trong đám người, cũng là giữ im lặng. Nhìn kỹ, cái này là trộm ta cá vàng giúp võ công xuống tràng. Đừng nói Tam gia không có nhắc nhở các ngươi, có nhiều thứ, không phải ai đều có thể đụng. Nếu như về sau lại có người trộm ta cá vàng giúp đồ vật, hoặc là nhặt được lại không lên giao nộp, chính mình bí mật vụ trộm chơi bừa, thử, cái này là xuống tràng. Dứt lời, lại là một roi, tầng tầng kéo xuống. Máu me khắp người thiếu niên sâu giữa không trùng, chỉ rên khẽ một tiếng, liền kêu thảm đều không khí lực. Cứ như vậy treo, cấp cho quá khứ nhìn một chút, biết cái gì là giáo huấn. Đúng. Trần Tam bước xuống roi, mang theo một nhóm người quay người rời đi, chỉ để lại hai cái bang chúng chấn giữ hiện trường. Thế này, mọi người cũng không dám nhiều lời, dồn dập vùi đầu rời đi. Thẩm Hà cũng là bình thường, rất nhanh liền đi ra chợ cá, trở lại chính mình cái kia rách dưới ô đồng thuyền lên. Cái thế giới này, quan phủ bang phái, còn có từng chỗ cường hào, đối tiểu dân bách tính giám thị cùng khống chế 10 điểm khắc nghiệt đến có chút bệnh trạng mức độ, dù cho tin đồn thất thiệt, đều có thể nhắc lên huyết án. Nguyên nhân trong đó, bất quá nhị chữ, thiên duyên. Căn cứ lao chung đầu này mấy chục năm nhân sinh lịch duyệt, còn có Thẩm Hà sau khi xuyên biệt này hơn một tháng đủ loại kiến thức, hắn có thể xác định cái thế giới này có một loại tên là tiên duyên kỳ dị tồn tại. Cái gọi là tiên duyên liền là cơ duyên, thường có kỳ chân dị bảo hoặc là kỳ chân dị thú bộc lộ tại thế. Một chút phàm nhân đụng vào chính là cái gọi là tiên duyên, có thể dùng cái này trở nên giàu có, một đêm trở giàu, hoặc là luyện thành võ công tuyệt thế, siêu phàm thoát tục. Loại sự kiện này nhiều, tiên duyên cái này khái niệm cũng là đi sâu lòng người, quan phủ bang phái cùng địa phương hào cường, thế gia đại tộc đều tại đại lực giám thị, đào móc chỉ hạ tiên duyên sự tình, thậm chí tin đồn thất thiệt, chế tạo oan giả sai án cũng sẽ không tiếc, thậm chí tệ hại hơn, càng lúc càng kịch liệt. Này có thể lý giải, dù sao cái kia tiên duyên sức hấp dẫn quá khổng lồ, là thật liền có thể một đêm chợt giàu thu hoạch được trường sinh cơ hội, là giả cũng bất quá mấy cái dân đen tính mệnh, triều đình quan phủ không chỉ mặc kệ còn tham dự trong đó, như thế còn có ai sẽ để ý. Cho nên nháo đến cuối cùng, từng cái tệ hại hơn, đều tại làm này không bốn vạn lợi mua bán. Thậm chí không chỉ thế lực khắp nơi cùng hung cực các vơ vét, tiểu dân bách tính ở giữa, cũng dưỡng thành giám thị báo cáo cơ chế. Tỷ như ngươi là ngư dân, nhưng lại không cố gắng đánh cá, ngược lại vụng trộm múa đao độc thường, cái kia bị mặt khác ngư dân phát hiện về sau, một chút ác độc người liền sẽ chạy đến cá giúp đi báo cáo, tiếp lấy cá rút ưng khuyển liền sẽ chạy tới điều tra, vô luận lục soát không lục soát được, đều chạy không khỏi một cái cửa nát nhà tan xuống chẳng. Mới vừa tên thiếu niên kia liền là ví dụ, trộm cầm cá vàng rút bí tịch võ công. Tiểu tử kia có bản lĩnh này, sẽ còn tại trên hồ đánh cá. 89 phần 10, là hắn cơ duyên xảo hợp, nhặt được một bản võ công bí tịch gì, lén lút lúc tu luyện, cho cái kia chó săn nhìn thấy, đâm đến cá vàng rút nơi đó. Cá vàng rút nghe xong, lại có ngư dân vụng trộm luyện võ, còn đến mức nào, khẳng định là nhặt được cái gì tiên duyên, lúc này liền đại đội nhân mã giết tới, đem tấm này vợ con cầm xuống dưới, nghiêm hình tra tấn. Chuyện như vậy, vốn là không hiếm thấy, cá vàng rút càng là phát rồ, dù cho rất nhiều đều là oan giả sai án, giả dối không có thật, bọn hắn cũng không quan tâm, chuyên quyền độc đoán. Căn cứ lao chung đầu trí nhớ, những năm này đã có mười mấy hộ nhân gia biến thành dạng này quỷ chết oan. Hiện tại lại thêm một cái. Hết thảy đều chỉ vì cái kia tiên duyên nhị chữ. Lợi ích xúc động lòng người, liền làm cho lòng người hiểm ác. Bất quá này chút cũng chỉ là tầng ngoài, tầng hạ để ý là cấp độ càng sâu sự tình. Thì như, này tiên duyên tồn tại, trên trời không có khả năng rất biết bánh, này tiên duyên cũng giống như vậy, không có khả năng tự dưng tồn tại, những cái kia kỳ chân dị thú còn có thể lý giải, dù sao trung thiên thế giới, trời sinh đất dưỡng, có một ít kỳ chân dị thú xuất hiện tại giã ngoại, cũng là chuyện rất bình thường. Có thể là những cái kia thần công bí tịch, còn có đủ loại linh đan diệu dược, thần binh lợi khí thậm chí pháp bảo loại hình tiên duyên giải thích như thế nào, cũng không thể cũng là giã ngoại mọc ra tới a. Thẩm Hà càng nghĩ, chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là cái này thế giới tồn tại qua đại lượng siêu phàm giả, thậm chí trong truyền thuyết tiên nhân, bọn hắn lưu lại rất nhiều động phủ cùng bảo tàng, hay hoặc là cùng người đấu pháp bỏ mình, đủ loại di tàng lưu tại thế gian, lại bởi vì đủ loại nguyên do bạo lộ ra. Như thế, liền sáng tạo ra một cọc lại một cọc tiên duyên. Nhưng này tiên duyên không chỉ là tiểu dân bách tính rõ ràng. Triều đình quan phủ, giang hồ bang phái, các phương cường hào cũng có thể thấy. Thậm chí tại đây phàm tục thế lực phía trên, còn có kinh khủng âm ảnh tồn tại. Cái kia ngàn năm không ngã đại Trần Vương triều chính là một cọc chứng minh. Trừ cái đó ra, các lộ tiên duyên từ này lực lượng mới xuất hiện đến cuối cùng đột nhiên tan biến, cũng là nhất trọng bằng chứng. Căn cứ lao chung đầu trí nhớ, còn có Thẩm Hà chính mình kiến thức, những cái kia thu hoạch được tiên duyên tiểu dân bách tính mặc dù phần lớn bởi vì tiết lộ phong thanh mà bị người đánh giết, nhưng cũng không ít giấu giếm ẩn nhẫn, cuối cùng phát triển thành thế ví dụ. Này số ít tiên duyên người dựa vào tiên duyên lực lượng bậc khởi, không chỉ diệt sát những cái kia ức hiếp chỗ của mình thế lực, còn dơ lên phản kỳ muốn cùng triều đình đối kháng, mặc dù nhất thời phong quang vô hạn, nhưng cuối cùng đều sẽ mai danh nhận tích, sụp đổ. Vì sao mai danh nhận tích? Người nào cũng không biết, đủ loại trong truyền thuyết cũng chỉ nói thiên binh giết tới, cường đạo chặt đầu. Nhưng Thẩm Hà đoán chừng, đại khái suất là người tu chân ra tay rồi. Dù sao tiên duyên thứ này, đối với người nào đều có sức hấp dẫn, những cái kia tiên duyên người náo ra thanh thế càng lớn, nói rõ lấy được tiên duyên càng mạnh, phàm tục thế lực không chấn áp được, cái kia tất nhiên sẽ dẫn xuất người tu chân. Cho nên, những cái kia lực lượng mới xuất hiện tiên duyên người, náo đến cuối cùng đều sẽ mai danh nhận tích, thậm chí tại dưới con mắt mọi người, bị thiên ngoại kéo tới lôi hỏa hoặc kiếm quang chém giết, một đời phản vương, như vậy kết thúc. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Thẩm Hà càng là kiên định điệu thấp phát dục ý nghĩ. Võ cùng đồ phương pháp không thể dùng lại, Lý Thanh Sơn con đường cũng không thể phát triển. Dù sao, đây là một cái trung tiên thế giới, ai cũng không biết những người tu chân kia nắm có cái gì trình độ lực lượng cùng thủ đoạn. Nếu là bọn hắn thông hiểu tiên cơ chi pháp, có thể bói toán tìm người, truy hồn lấy mạng, vậy hắn còn đảo loạn giang hồ, phát triển thế lực, chẳng phải là tự tìm đường chết. Chỉ có thể phát triển kiêm tốn, cũng có nhất định thực lực về sau, lại tìm cách tiếp xúc người tu chân cùng tu chân giới. Đại ẩn tại đô thị, tiểu ẩn Vũ Lâm, tiếp xúc đến tu chân giới, hiểu rõ tu chân thủ đoạn về sau, là có thể từng bước buông tay buông chân, nhu đồ thiên hạ này phương thế giới này. Cái gì? Không tranh bá. Nói đùa cái gì? Không tranh bá. Cái thế giới này, cái này thói đời, chính là muốn tranh, chính là muốn bá. Ngươi không tranh, người khác liền tranh. Ngươi không bá, người khác liền bá. Mạnh được yếu thua, không có đạo lý, không muốn bị người nghiền ép ức hiếp, vậy cũng chỉ có thể thành là lớn nhất một cái kia. Cho nên, cũng không là Thẩm Hà không biết chẳng ấy, mỗi cái thế giới đều muốn độc bá thiên hạ, mà là mấy cái này sâu bọ, khiến cho hắn không có lựa chọn nào khác. Nếu là cái thế giới này có thể an ổn thái bình tu luyện, hắn cũng sẽ không làm mưa gió. Thật sự là không có cách nào, có vài người không thể nào cải biến, chỉ có thể giết, chỉ có chết. Như thế như vậy, lại qua một tháng, đã tới cuối mùa thu. Các cặc cặc. Dầm dạp đuổi cỏ lau bên trong, vang lên vị hoang dã tiếng kêu. Các cặc. Một tòa các đảo phía trên, Thẩm Hà tay mắt lanh lẹ, trực tiếp ném ra ngoài lưới đánh cá, bao phủ một đầu đang ở nằm sấp ổ vị hoang, cả kinh cái kia vị hoang cặc cặc kêu loạn, tại trong lưới điên cuồng phất cánh, nhưng căn bản dễ rủa không ra. Kêu to cái gì, lại không ăn ngươi. Thẩm Hà tiến lên, một thanh đem nó nhấc lên, ngự linh chi pháp âm thầm tác dụng, trực tiếp nhường này vị hoang yên tĩnh trở lại, ngoan ngoãn bị hắn nhấc trong tay. Vị hoang nhấc lên, lại nhìn ổ bên trong, còn có một tổ màu nâu xanh trứng vịt, Thẩm Hà toàn bộ thu vào lưới đánh cá bên trong, sau đó liền hướng chính mình ô đồng thuyền đi đến. Này vị hoang con một năm hạ hai lần trứng, một lần là tại xuân hạ giam 3 tháng phần, một lần là tại thu đông 11-12 nguyệt, này hai đoạn thời gian bụi cỏ lau dị thường náo nhiệt, rất nhiều ngư dân đều sẽ đến đây sở trứng vịt bắt vị hoang. Thẩm Hà chỗ này mảnh bụi cỏ lau mặc dù xa xôi, nhưng bây giờ lại thành vì vị hoang đẻ trứng đứng đầu địa điểm, cho nên hắn không định ở lại lâu, bắt chỉ vị hoang con liền muốn rời khỏi. Lại không nghĩ, hắc hắc, lao ra hỏa này, bao đều không có. Suối quậy, thật sự là suối quậy. Thẩm Hà mới vừa tới đến bên bờ, liền thấy mình ô đồng thuyền một hồi lắc lư, xung quanh còn ngừng mấy con nhỏ thuyền tam bản, rõ ràng đã có người tiến vào thuyền của hắn. Thẩm Hà ánh mắt run lên, nhưng lại cũng không nổi lên, chẳng qua là tận lực bước nhanh hơn, đồng thời dùng cái kia giản mua thanh âm khàn khàn hô to: "Các ngươi chơi cái gì, làm gì?" Hò hét hắn hướng Ô Đồng thuyền đi đến, sau đó liền thấy trong khoang thuyền toát ra mấy người, là một đám không lớn không nhỏ thiếu niên, từng cái làn da ngăm đen, lộ ra một cấu ngư gia đình gia tính, đưa hắn trên thuyền dụng cụ còn có sọt cá khoang chứa cá tôm lật ra. Gặp hắn kinh sợ tới, mấy người cũng không kinh hoàng, một tên thân hình cao lớn, giống như vị đầu đầu thiếu niên càng là đứng ở đầu thuyền, dẫn theo hắn sọt cá nói ra: "Ôi ôi ôi, lao trung đầu, ta nhóm bất quá là nhìn một chút ngươi, ngươi lao gấp làm gì à?" "Liên là đúng đấy. Nghe nói ngươi lao có câu ba ba cá bản sự, dạy một chút chúng ta thôi. Cũng không cho ngài ăn thiệt thòi, chúng ta cho ngài làm con nuôi, bảo đảm cho ngài dưỡng lao tổng trung." "Ha ha ha." Mấy cái trai trai tiểu tử đứng ở bên cạnh hắn, một trận đùa cợt dâng lên, bầu không khí rất là vui sướng. "Mau mau cút." Thẩm Hà giận dữ, bò lên trên bông thuyền, rút ra một cây thuyền mái chèo, mạnh làm uy thế nói ra: "Lại không lăn liền đánh chết các ngươi." "Ai nha nha." Lao quỷ tức giận: "Không đùa không đùa." Mấy người thiếu niên trách sừng một tiếng, trực tiếp nhảy xuống thuyền đi, nào vào trong nước tựa như cá con, rất nhanh liền bò lên trên chính mình nhỏ thuyền tam bản, hướng hắn làm lấy mặt quỷ, tràn đầy bùa cợt rời đi nơi này. "Thối tiểu quỷ." Khu khu cụ. Thẩm Hà mắng to một tiếng, lại là thương tới tự thân, thân thể còn xuống một hồi ho xuyên dâng lên. "Vậy đồng lấn ta lão vô lực, nhất có thể đối diện vì đạo tặc." Công nhân ôm mao nhập chút đi, môi cháy khẩu khô hô không được. Làm một cái góa vợ của người, cho dù là này chút không lớn không nhỏ hài đồng, đều có thể ức hiếp đến trên đầu của hắn làm mưa làm gió. Cho nên, không trách cổ nhân tông tộc quan niệm nặng như vậy, không có gia tộc chống đỡ, không có có hậu đại dựa vào, tại dạng này người ăn người thế giới, thật tổn sống không nổi. Một hồi ho xuyên qua đi, Thẩm Hà không nói tiếng nào, yên lặng thu thập lại trên thuyền bị ngã lật dụng cụ cùng ngư cụ, sau đó treo chống Ô Đồng thuyền, rời đi này dần dần náo nhiệt bụi cỏ đau. Màn đêm buông xuống, một chiếc Ô Đồng thuyền bên trong, hai tên cứng cắp hán tử cùng một tên trai trai thiếu niên tụ tập cùng một chỗ. Đảo rõ ràng, xác định không có đồ vật. "Muốn ta nói mấy lần a cha?" Một tên tráng hán đặt câu hỏi, dẫn tới thiếu niên không kiên nhẫn, nhưng vẫn là làm ra trả lời: "Hôm nay ta dẫn mấy cái huynh đệ đến lao ra hỏa kia trên thuyền một hồi tìm kiếm, có thể đảo đều đảo lần, căn bản không có thấy có đồ vật gì, liền là một đống rách dưới dụng cụ. Chính là hôm nay cầm đầu tên thiếu niên kia." Tên kia tráng hán nhướng mày, đảo mắt nhìn về phía một người khác: "Làm sao lại thế?" Người kia cũng là không hiểu: "Hai tháng trước ta thừa dịp lúc ban đêm thả lưới, xa xa liền gặp được lao ra hỏa kia câu lên một đầu thật là lớn ba ba cá, sau đó mấy ngày ta vừa tối bên trong quan sát, phát hiện hắn cách mỗi mấy ngày đều có thể câu lên một đầu ba ba cá, dù cho không có ba ba cá, cũng có thể câu lên mấy cái đại hóa, khẳng định là có thủ đoạn gì, hoặc là có cái gì bí phương." "Nhị thúc, có phải hay không là ngươi nhìn lầm rồi?" Thiếu niên lại không để ý, lao ra hỏa kia nếu là có câu ba ba cá bản sự, còn có thể trộn lẫn thành dạng này bộ dáng, liền cái bà nương đều không cưới nổi, sợ là mèo mù gặp cá rắn a. "Thằng danh con, ngươi nhị thúc có thể sai." Tráng hán kia trừng mắt liếc hắn một cái: "Ngươi nhị thúc đôi mắt này là trời sinh cú mèo, không cần lựa đèn chiếu sáng đều có thể tại trong đêm thấy rất rõ ràng, lao ra hỏa kia tuyệt đối không đơn giản." "Ngươi nhị thúc nói không sai." Một tên tráng hán khác bất cảm: "Như vậy đi, Minh Dại chắn hắn một chầu, làm sao cũng phải đem cái kia câu ba ba cá thủ pháp hỏi ra, nếu là thật có biện pháp này, lao nhị ngươi cưới bà nương sự tình cũng không cần buồn." "Ha ha, chỗ nào liền ta à, hoa hoa tử không phải cũng đến tuổi tác sao?" Cái kia lão nhị cười ha ha một tiếng, sau đó lại trêu ghẹo lên thiếu niên tới: "Ta nhìn hắn cả ngày tại lao chu nhà cái kia tiểu nhi tử bên người đi dạo, hôm nay trả lại cho nàng bắt hai cái vịt hoang con đây." "Nhị thúc, ta nào có, ngươi nói bậy." Nghe hắn kiểu nói này, cái kia trai trai thiếu niên cũng là đỏ mặt dâng lên, sờ cái đầu làm ra ngượng ngùng bộ dáng. Ngay tại ba người cười đùa thời điểm, ung vô cùng dưới nước, từng đôi dựng đứng đồng tử sáng lên. Chương 51, đọ sức lớn. Chương 51, đọ sức lớn đựng. Đêm khuya, một hồi mắc tiểu phồng lên tới, đem Trương Đào từ trong lúc ngủ mơ chứng tỉnh, mơ mơ màng màng đứng dậy hướng khoang thuyền đi ra ngoài. Từng trải ngư dân người bình thường là sẽ không ở trong đêm ra khoang thuyền, thường thường đều là tại trong khoang thuyền mở ra khoang thuyền tấm giải quyết. Không có cách nào, động đình rộng rãi, mối nguy từ phía, ban đêm càng là như vậy, ai biết sẽ tao nộ cái gì ngoài ý muốn, tất nhiên là tận lực có thể không ra buồng nhỏ trên tàu liền không ra buồng nhỏ trên tàu. Trương gia mặc dù cũng là lão nhà đò, hiểu được nhà đò người trên nước quý củ, nhưng Trương Đào cái này trai trai tiểu tử nhưng không có giác ngộ như vậy, cho nên hắn lựa chọn nửa đêm lưu điều. Mơ mơ màng màng đi vào đầu thuyền, thời ra đúng quần trực tiếp thả lên nước tới. Nhưng để đó, hắn lại nghe được một hồi kỳ quái tiếng động, từ khi bong thuyền dưới đáy chuyển đến. Cái này khiến hắn có chút kỳ quái, ý thức cũng tỉnh táo thêm một chút, mượn ánh trăng lạnh leo hướng phía dưới xem xét. Chỉ thấy từng đạo hắc ảnh tại chính mình dưới thuyền tụ tập, lay động giáp ra bao trùm nụ hôn dài cùng thân thể. Đây là cha, nhị thúc. Trương Đào ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên giật mình tỉnh lại, lập tức hướng trong khoang thuyền bỏ tới, muốn cứ gọi tỉnh trầm ngủ hai người. Ầm. Kết quả chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, ô để khoang thuyền cứng đờ tiếp bị một đầu nụ hôn dài đột phá, ngủ ở trên bảng Trương phụ đội vàng không kịp chuẩn bị, bị cái kia nụ hôn dài cắn một cái vào đùi, lập tức kêu lên thảm thiết, thê lương rung động. A, cha. Cảnh tượng thảm liệt như vậy, thấy Trương Đào sắc mặt đảm đạm, một bên khác Trương Nhị cũng run sợ đứng dậy, nhìn xem bị cái kia cắn mở lớn, liều mạng hướng dưới nước lôi kéo màu đen nụ hôn dài, hoảng sợ hét dầm lên: "Là chư bà long!" Nói xong, liền rút ra một thanh đao nhọn mong muốn cứu viện mở lớn. Nhưng còn không có đợi hắn tiến lên, trong nước đạo hắc ảnh kia liền đột nhiên đong đưa thân đôi, trực tiếp đem ra sức dây rủa mở lớn kéo vào trong nước, theo một tiếng bọt khí tiếng vang, rất nhanh đã không thấy tăm hơi động tĩnh. Cha, đại ca. Này thấy hai người kinh hãi muốn chết, còn chưa khôi phục lại liền thấy thân thuyền lay động, đại lượng hắc ảnh tại dưới nước quay cuồng, đem đáy thuyền không ngừng xé rách. Nhìn xem trong nước hiện hiện nụ hôn dài, Trương Nhị sắc mặt tạm đạm, cuối cùng giật mình tỉnh lại, không để ý tới bi thống tuyệt vọng chương nào, trực tiếp trốn bán sống bán chết, lao ra bên ngoài khoang thuyền, chọc tới nhỏ thuyền tam bản liền muốn rời khỏi. Bọn hắn Trương gia mặc dù không giàu có, nhưng cũng có một đầu lớn ô đồng thuyền cùng hai đầu nhỏ thuyền tam bản. Trương Nhị giá ở một đầu, liền muốn đem hắn chống đỡ đi. Phúc. Lại nghe một tiếng phốc vang, mặt nước nổ tung ra, một vệt bóng đen theo bên trong bay ra, trực tiếp đưa hắn nhào vào trong nước, quay đến bạch lãng văng khắp nơi, dòng máu cuồn cuộn. Cha, nhị thúc. Không, không muốn. Cứu mạng, ô ô. Vùng nhỏ trên tàu bên trong, Trương Đào hai cố run run, trong mắt bay ra nước mắt đến, nhưng chính là khó mà đứng dậy, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem mười mấy con chư bà long gặm cắn đáy thuyền, đưa hắn từng bước một đẩy vào tử vong tuyệt cảnh. Bộ dáng như vậy, chỗ nào còn có hôm nay cái kia niên thiếu khí thịnh tùy tiện. Hắn hoảng sợ gọi, tuyệt vọng dãy rủa, nhưng lại không làm nên chuyện gì, cuối cùng một đạo giữ tận hắc ảnh nhào ra mặt nước, trực tiếp đưa hắn thân eo cắn, một thành kéo vào trong nước. Nửa đêm về sau, một chỗ xa xôi bình nước, Thẩm Hà khoác lên áo tơi, tĩnh tâm làm câu. Đột nhiên, đáy nước dị động, hiện hiện luồng sóng. Thẩm Hà không nói tiếng nào, chỉ đem sọt cá ngã xuống, hơn 10 đầu cá tươi lại lần nữa vào nước, nhưng lại chưa kịp đào thoát, liền bị từng con huyết buồn đại khẩu nuốt hết. Thẩm Hà tầm mắt quét qua, trong mắt linh quang khẽ động, liền thấy hơn 10 con dị thú tụ tại đáy nước, đang ở ăn như gió cuốn. Đà long, cũng gọi chư bà long, là cá sấu một loại. Hiểu rõ tiên duyên sự tình về sau, Thẩm Hà liền biết có một số việc chính mình không thể ra tay, bằng không rất dễ dàng dẫn tới người hữu tâm chú ý, nhưng có chút phiền phức, hắn lại không thể không ra tay giải quyết. Giống như lần này, cái kia Trương gia hai huynh đệ tại phụ cận là có tiếng lưu manh vô lại, mặc dù so ra kém Trần Tam như thế bang phái ác bá, nhưng trên không lo thì dưới lo làm cái gì, dựa vào hai cái thân thể cường tráng trưởng thành hắn tử, thường xuyên ức hiếp mấy người đinh bất vượng, không có dựa vào ngư dân. Trước kia lão trung đầu chính là một trong, bị Trương Đào cái kia thằng nhãi con nhiều lần khi nhục, nhưng giả vô lực phản kháng cũng được, chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Ban đầu Thẩm Hà cũng dự định nuốt giận vào bụng, dù sao có tiên duyên sự tình, hắn không muốn làm cho người ta hoài nghi. Nhưng thế nhưng người Trương gia lấy chết có nói, trong ngày thường khi dễ lao trung đầu thì thôi, trong đêm lại vẫn lặng yên quan sát hắn đêm câu. Hết sức rõ ràng, hắn bị người phát hiện, tại hai tháng trước mắt mở, cảm giác không rõ thời điểm bại lộ chính mình thả câu kỹ thuật, cho này Trương gia hai huynh đệ để mắt tới, mong muốn giành hắn thả câu bị phát. Cái này khiến hắn không cách nào lại nhẫn, chỉ có thể ra tay ác độc đem trừ bỏ. Nhưng diệt trừ về diệt trừ, hắn không thể tự mình động thủ, bằng không nhất định làm cho người liên tưởng. Cho nên, hắn phái ra gần nhất bồi dưỡng linh sủng, này một đám chăn nuôi hơn tháng đà long trách. Này đà long là tại hơn một tháng trước, hắn đêm câu lúc vô ý phát hiện. Mặc dù cái đồ chơi này cùng chó con không sai biệt lắm, sức chiến đấu tương đối có hạn, nhưng hắn vẫn là khế ước đầu kia đà long thủ lĩnh, để nó dẫn đầu đà long quần chuyển động, vì tự mình giải quyết một chút phiền toái. Bởi vì là trung thiên thế giới, thiên địa nguyên linh tràn đầy, đám này đà long thủ lĩnh bản cũng có chút ít kỳ dị, bị hắn khế ước về sau mặc dù không có nghề nghiệp tăng thêm cùng đồ ăn đãi ngộ, nhưng cũng thường xuyên bị hắn quăng cho ăn đủ loại cá tươi, thậm chí còn có ba cá dạng này chân quý cá loại. Như thế như vậy, một tháng tích lũy, nó cuối cùng thành công tấn cấp, trở thành một đầu nhất giai linh thú. Mặc dù chỉ là nhất giai, vẫn là bình thường chủng loại, nhưng sức chiến đấu cũng có không nhỏ tăng lên, tối thiểu giải quyết mấy cái không biết võ công ngư dân không thành vấn đề. Cho nên, Trương gia ba người, tháng thân bụng cá. Nhưng cái này giải quyết nhất thời vấn đề, cũng không thể triệt để gối cao không lo. Dù sao, cái thế giới này vĩnh viễn không thiếu hám lợi đen lòng người, không có Trương gia còn có lý ra. Thực lực không tăng lên, cuối cùng rồi sẽ có đại họa. Cái kia Trương gia tiểu quỷ ban ngày vừa trêu ta, trong đêm liền lọt vào đánh giết. Tuy là đà lòng quần cách làm, nhưng cũng khó đảm bảo sẽ không có người mượn đề tài để nói chuyện của mình, tiến hành liên tưởng. Tha giết lầm, không bỏ sót, liền cá vàng giúp cái kia phong cách hành sự, đà lòng quần chuyển động hơn nhiều, định sẽ có người liên hệ lên hôm nay sự tình, sau đó tìm tới cửa. Dù cho lui một bước nói, chuyện này không có tạo thành quá lớn ảnh hưởng, qua tuổi 70 lão trung đầu cũng không thể sống thêm mấy năm. Chống thuyền đánh cá bán đậu hũ, nhân sinh thất thập cổ lai hy, ngư dân bực này cũng khổ nghề, lại có một cái người cô đơn sống qua tuổi thất tuần, này làm sao nghĩ đều có vấn đề. Nhất định phải tăng tốc tiến độ. Thẩm Hà thì thào một tiếng, nhường đà long quân ngay tại chỗ nghỉ lại, chính mình thì căng ra ô đồng thuyền, đi tới một chỗ khác vùng nước. Bóng đêm nồng hậu dày đặc, còn chưa hơn phân nửa, vẫn có một quãng thời gian có khả năng làm câu. Thẩm Hà đi vào một chỗ tỉ mỉ chọn lựa vùng nước, cũng không điểm cá đèn, trực tiếp dưới ánh trăng lắp ráp ngư cụ. Hắn đi vào cái thế giới này đã 2 tháng có thừa, dựa vào ngư dân thả câu thiên phú, trước sau câu được hơn 10 cái 33 cá cùng một chút chân quý cá loại. Này chút chân quý cá loại, ngoại trừ 3 cái 33 cá cầm tới chợ bán cùng nuôi nấng đà long bên ngoài, mà khác tất cả đều tiến vào bụng của hắn, bị thôn nguyên công hóa thành tinh thuần nguyên khí, vận dưỡng này già yếu thân thể. Như thế 2 tháng, vất vả tích lũy, cuối cùng đem khí huyết hùng tráng. Khí huyết hùng tráng về sau, liền có thể tu luyện võ công, dùng hắn 2 đời tích lũy, có thể nói dễ như trở bàn tay. Hắn hiện tại đã tu luyện ra chân khí, mặc dù giới hạn trong già yếu không tính hùng hậu, nhưng cũng đầy đủ hắn vượt qua người thường, ban đêm thấy vật dễ dàng. Tại thanh lãnh dưới ánh trăng, hắn cầm lên một cây tỉ mỉ chọn lựa cây trúc. Đây là một loại hiếm thấy thiết trúc, là hắn tại một tòa đảo nhỏ vô danh bên trên phát hiện, trình độ cứng cấp có thể so với kim thiết, hắn vận dụng chân khí mới chặt cây xuống tới, ngày thường một mực dấu ở vùng nhỏ trên tàu dưới đáy, không dám tùy tiện gặp người. Dùng này thiết trúc làm cần câu, lấy thêm ra một bó dây thừng, đem ngón tay này cứng cắp dây gai buộc chặt đi lên làm dây câu, lấy sau cùng ra tiệm thợ rèn mua sắm đinh dài, trực tiếp tay không đem hắn uốn cong, làm mấy cái loại cực lớn lưỡi câu. Hết sức rõ ràng, hắn muốn đọ sức cự vật, đọ sức một đầu siêu cấp cự vật. Cuối cùng, hắn thậm chí rời đi ô đồng thuyền, leo lên một hòn đảo nhỏ đáng ngậm. Dùng dạng này ngư cụ, nếu quả thật câu lên cái gì, vậy cái này rách dưới ô đồng thuyền rõ ràng không thể thừa nhận, chỉ có thể đem chiến trường định tại các đảo lên. Thuyền vị trí tốt về sau, Thẩm Hà mới mở ra sọ cá, từ trong bên trong lấy ra mấy khối thịt cá, tại đinh sắt câu bên trên treo tốt. Đây cũng không phải là bình thường thịt cá, mà là 10 cân trở lên 33 thịt cá, hắn đặc biệt tiết kiệm xuống tới làm mồi câu, vì chính là đọ sức một đầu cự vật. Này 10 cân trở lên 33 cá, chất thịt 10 điểm căng đầy, Thẩm Hà chọn lựa lại là mang xương bộ phận, bình thường loại cá rất khó gặm động, chính là đọ sức cự vật lựa chọn hàng đầu. Đem một khối 33 thịt cá mặc, sau đó Thẩm Hà liền vung lên roi lớn, dùng thiết trúc can đem này dài mấy chục thước dây gai quăng bắn đi ra, vung ra khu nước sâu bên trong làm tiếp buồn bực can câu pháp. Nghĩ bác cự vật, nhất định phải câu sâu câu xa, bởi vì ngoại trừ 33 cá, mà khác chân quý cá loại cao cấp cá loại rất ít cập bờ, đều là tại khu nước sâu chuyển động. 33 thịt cá sức hấp dẫn không thể coi thường, ném vào trong nước bất quá thời gian qua một lát, liền thấy một cỗ đại lực chuyển đến, chỉ gai trong nháy mắt thẳng băng, trực tiếp kéo tún nổi lên Thẩm Hà trong tay thiết trúc can. Nhưng Thẩm Hà nơi nào sẽ do hắn, lúc này vận lực để cán, cũng không làm cái gì quân co, trực tiếp cường ngạnh nổ một cái. Một câu khai thiên môn. Ầm. Lập tức mặt nước nổ tung, bọn nước bay tán loạn, một vệt bóng đen bị Thẩm Hà sinh sinh rút ra, bay xuống các đảo phía trên, một hồi nhảy nhót tương bừng, chăm chú nhìn lại đúng là một đầu lớn thanh ngư, dài khoảng 6 thước, sợ là có 100 cân chi trọng. Là cự vật. Đáng tiếc, chẳng qua là bình thường cá loại. Thẩm Hà lắc đầu, tiến lên một quyền đem đánh ngất xỉu, sau đó ném đến một bên, chuẩn bị đợi chút nữa mang về làm đà lòng quần bữa ăn kia. Không có cách, thanh ngư quá bình thường, mặc dù dài đến 6 thước, nhưng cũng là thiên địa nguyên linh tràn đầy, thêm nữa hồ lớn ẩn dưỡng duyên cớ, bản thân cũng không có cái gì kỳ dị, không đáng hắn khế ước bồi dưỡng, chỉ có thể cho đà lòng quần thêm đồ ăn. Cuối cùng không phải rất đỏ, nhưng không có quan hệ, Thẩm Hà cũng không nhục trí. Kiểm tra dây câu, gỡ xuống lưới câu, lại phủ lên một khối 33 thịt cá, tiếp tục đem hắn đầu nhập trong hồ. Có chi át làm nên, chỉ cần ngươi không thu cán, vậy ngươi liền sẽ không không quân. Phúc, phúc, phúc. Như thế như vậy, không biết bao lâu, 33 thịt cá đã tiêu hao hơn phân nửa, dây gai cá đường cũng đổi hai bộ, trên bờ nhiều 7-8 đầu đại ngư, nhưng đều là bình thường cá loại, ngoại trừ cho đà long làm đồ ăn, không có bất kỳ cái gì giá trị. Thẩm Hà thay đổi một bộ mới đường cùng mới câu, đem cá 33 thịt xiên bên trên, lại lần nữa ném can làm câu. Đánh lâu như vậy ổ, dùng 33 thịt cá sức hấp dẫn, chính chủ nên tới a. Ầm. Này nhất niệm đầu mới vừa bay lên, liền thấy mặt nước gầm ầm nổ vang, to bằng ngón tay dài dây gai trong nháy mắt kéo căng kéo thẳng, càng có một cỗ cự lực tác dụng, muốn đem Thẩm Hà liền người mang can tún vào trong nước. Chương 52, linh ngư chương 52, linh ngư ảo ảo ảo. Dây gai chăm chú thẳng băng, sát trúc cũng gặp cung cong. Thẩm Hà hai chân chìm đạp, vững vàng ngăn chặn thân thể, đồng thời thôi phát kinh lực, đem trong nước dãy rủa chi vật chậm rãi kéo. Nổ bất động. Đây là một đầu cự vật, khí lực lớn đến kinh người, mặc dù thật không qua hắn, nhưng lại có thể gắng gượng qua hắn lưỡi câu dây câu. Nếu là vừa gậy chưa đem nó rút ra, vậy rất có thể để dây gai hoặc là móc sắt đứt đoạn, mất đi đầu này thật vất vả thủ tới cự vật. Nhưng dạng này lôi kéo cũng không phải biện pháp, bọn hắn song phương lực lượng đối cái này tính chất thường thường dây thừng câu là gánh nặng cực lớn, một cái không tốt đồng dạng sẽ dây thừng đoạn câu băng. Tiến tối lương nan, như thế nào cho phải? Tự nhiên là ào ào ào. Chỉ gặp Thẩm Hà chậm rãi lui lại, trong hồ nước sóng bạc cuộn cuộn, mơ hồ có thể thấy được một đạo cự ảnh lắc đầu vẫy đuôi, ra sức giãy giụa. Mặc dù như vậy ra sức, cũng đủ không được Thẩm Hà, vẫn là bị kéo ra khỏi mặt nước, nhưng này ngón tay mà thô dây gai cũng tại cái này kéo túm bên trong căng cứng thụ lực, vài chỗ đã có đứt gãy xu thế. Tiếp tục như vậy, cá không lên mở, dây thừng liền muốn đoạn. Trong hồ nước, cái tia đạo cự ảnh giống như cũng cảm nhận được điểm này, càng là ra sức giằng co. Làm cái này một mảnh thủy vực bá chủ, những năm này nó cũng không phải không có trải qua đánh bắt, nhưng này chút lưới đánh cá căn bản không chịu nổi khí lực của nó, mấy lần liền có thể tránh thoát đập vỡ bụng, chính là ra cố qua dây kém lưới đánh cá, cũng không nhịn được nó một ngụm cương nha, có khi rất có thể đem ngư nhân kéo xuống nước đến cùng nhau thêm đồ ăn. Bây giờ tuy bị kia 33 thịt cá dụ hoặc, để một con móc sắt treo ở trong miệng, bị đau không thôi. Nhưng cũng chỉ là bị đau mà thôi, cũng không thể để nó khuất phục, ngược lại càng kích phát cùng tính, thế tất yếu đem kia dây gai kéo đứt, thậm chí tương ngạn thượng nhân kéo xuống nước tới. Ngay tại cự ảnh ý chí chí khí, anh dũng phát lực thời điểm. Ầm. Một tiếng vang trầm, bọt nước vang khắp nơi. Thanh âm gì? Cự ảnh giật mình, còn chưa phản ứng, liền gặp một cỗ dòng nước mãnh liệt mà tới. Thời gian hơi lệch trước, trên bờ Thẩm Hà xách can, mắt thấy dây gai đã có đứt đoạn chi thế, liền không còn ra sức kéo túm, mà là hai tay một đứng im lặng ngồi lâu, đem sắt cây gậy trúc cắm vào địa bên trong, từ đầu đến cuối toàn bộ không có bảo, chỉ có gấp cột dây gai can sao còn trần trụi bên ngoài. Dạng này có thể chống đỡ một đoạn thời gian ngắn, nhân cơ hội này, Thẩm Hà phi thân mà ra, trực tiếp một đầu nhào vào trong nước, dọc theo thẳng băng dây gai hướng kia cự ảnh bơi đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, không hạ cá bơi ra mãng, mang theo một cỗ cường đại dòng nước, vọt thẳng vọt tới kia cự ảnh trước mặt. Đúng là một đầu dài 7 thước ngắn, toàn thân trên dưới vảy đen bao trùm, xem ra có dao mãng chi thế to lớn cá lóc. Cá lóc, cũng gọi cá quả, là cực kỳ hung mãnh loài ăn thịt loài cá. Cái này cá lóc bản tại cùng dây gai ra sức, gặp Thẩm Hà như vậy bơi lại cũng là cả kinh, lập tức chuyển di mục tiêu, ngay cả trong miệng móc sắt cũng không để ý, thân đuôi bãi xuống thẳng hướng Thẩm Hà đánh tới. Kết quả, ầm ầm, ầm. Thẩm Hà bơi lên đến đây, chân khí tụ tại hữu quyền, đối cái này cá lóc bang 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 chính là ba quyền. Kia cá lóc tuy có một thân lân giáp, nhưng cũng chịu không được hắn cái này chân khí kèm theo, dòng hổ vận lực ba quyền, cho hắn ba lần đánh cho đầu góc tròn váng, mắt nổi đom đóm, đã không biết thiên nam địa bắc. Ầm. Thẩm Hà thấy thế, lại là đấm ra một quyền, trung điệp đánh vào đầu cá, trực tiếp đưa nó bay lật qua. Bong bóng cá lật một cái, triệt để bất lực, Thẩm Hà thừa cơ kéo dây gai, mang theo nó hướng trên bờ bơi đi. Rất nhanh, đầu này cự vật liền bị hắn kéo lên làm bờ, lúc này cắm vào mặt đất sắt cây gậy trúc đã bị lôi ra non nửa, có thể thấy được mới đánh nhau chết sống kịch liệt. Thẩm Hà buông xuống dây gai, do xét đầu này cá lóc, đáy mắt cuối cùng là hiện ra hài lòng thân sắc. Chuyến này hắn dùng 10 cân 33 thịt cá làm mồi, nếu như không thể câu được một chút đồng dạng chân quý hoặc là cao đẳng cá loại, vậy hắn chuyến này chỉ có thể coi là bệnh thiếu máu, ngay cả mồi câu tiền vốn đều kiếm không trở lại. Cũng may trời không phụ người có lòng, cuối cùng vẫn là cho hắn câu lên một đầu linh ngư. Đầu này cá lóc đã là linh ngư, mặc dù chỉ có nhất giai, nhưng linh ngư chính là linh ngư, dinh dưỡng giá trị rõ ràng cao hơn nặng 10 cân lão ba ba, đồng thời thể lượng không nhỏ, cái này bảy thước chi thân tối thiểu có thể ra trên 100 cân thịt, có thể so với 10 con lão ba ba. Gấp 10 tỷ lệ hồi báo, để cho người sao không hoan hỉ. Nhìn xem đã có chút mỏng manh bóng đêm, Thẩm Hà cũng không dám ở lâu, trung điệp một trường vỗ tại cái này cá lóc đỉnh đầu, hoàn toàn đoạn tính mạng của nó, sau đó đem cong lên, hướng mình ô đồng thuyền đi đến. Vì sao không khế ước? Lập tức là lấy tự thân làm trọng, hắn hiện tại không có điều kiện cung ứng đồ ăn cùng đang ăn dược, khế ước linh thú không chỉ có không chiếm được đầy đủ phản hồi, sẽ còn kéo chậm tự thân tu hành, hiển nhiên không phải sáng suốt chi tuyển. Hiện tại có một đám đà rồng làm công việc bẩn thỉu là đủ rồi, cái khác linh thú vẫn là chờ tu vi tăng lên về sau lại làm cân nhắc. Như thế như vậy, Thẩm Hà đem chết đi cá lóc trên lưng ô đồng thuyền, trước một đao đem đuôi cá chém ra, sau đó treo tại khoang thuyền đỉnh, cầm một cái nhỏ bạc xác nhận máu cá, cuối cùng mới chống đỡ ô đồng thuyền trở về, đem trước câu được phổ thông cá lớn mang lên thuyền đi. Thắng lợi trở về. Ngay cả cái này cá lóc ở bên trong, tổng cộng có 8 đầu cá lớn, mấy chục cân đến trên 100 cân không giống nhau, ép tới cái này lao ô đồng thuyền đều có chút không còn gánh nặng. Cũng may Thẩm Hà đủ lực, hai tay lay động thuyền mái chèo, ngạnh sinh sinh đem ô đồng thuyền lái về đến đà bầy rồng nơi ở cốc cốc cốc. Gõ ba cái bông thuyền, liền gặp mặt nước cuộn, đà đầu rồng cả vạt lấy mười mấy con tiểu đệ nổi lên mặt nước, trơ mắt nhìn Thẩm Hà. Đến. Thẩm Hà cười một tiếng, trước đem kia một bạc cá lóc máu cũng cho hắn, sau đó lại đem 7-8 đầu cá lớn thả vào trong nước. Lộc cộc lộc cộc. Mặc dù cùng là nhất giai linh thú, nhưng này cá lóc máu vẫn như cũ để đà đầu rồng lĩnh 10 phần vui vẻ, trực tiếp ngửa đầu há miệng, một dòng độc hưởng, căn bản không cho những tiểu đệ khác chia lại cơ hội. Uống xong cá lóc máu, lại nhìn kia mấy cái cá lớn, trong mắt nó đã không có hứng thú, chỉ đem ánh mắt liếc nhìn trong khoang thuyền treo cá lóc. Bò. Thẩm Hà trực tiếp cho nó một cái liếc mắt, sau đó tại không thôi trong ánh mắt, lái ô đồng thuyền cấp tốc rời đi. Rời đi đà bầy rồng nơi ở, tìm cái vắng vẻ điểm cạn định ngừng thuyền. Lúc này trời đã có chút gặp sáng, Thẩm Hà không dám thất lễ, lập tức thanh lý lên cái này cá lóc tới. Máu cá đã đặt sạch sẽ, tiếp xuống chỉ cần phá vảy đổi đao là được. Nhưng Thẩm Hà dùng đinh đồng trà sát một trận, phát hiện cái này lần phiến cực kiên, cái này đinh đồng căn bản phá không xuống, rơi vào đường cùng chỉ có thể đổi dùng dao thay, trước mở ngực một bụng, sau đó ngay cả vảy mang ra cùng nhau xé rách xuống tới. Dài 7 thước ngăn cá lóc, nguyên một khối da cá rút ra, đủ đem một người bao khỏa. Thẩm Hà đánh giá một trận, có lẽ có thể đem ra may một kiện giáp ra. Đáng tiếc trước đó không có nghiên cứu luyện khí pháp môn, không phải nói không chừng có thể luyện kiện pháp khí ra. Luyện khí pháp là tu chân hệ ngành học một trong, cùng đan pháp, phù pháp, trận pháp danh xương tu chân bách nghệ tứ đại nguồn gốc. Thẩm Hà mặc dù tại ngự linh thế giới tiếp xúc qua ngự linh vũ trang cái này đặc dị trang bị, nhưng nói thật cái này ngự linh vũ trang cũng không tính pháp khí, nó càng giống là một cái loại cực lớn ngự linh vòng, có thể đem linh thú thu nhập trong đó, tăng lên linh lực, không có linh thú phối hợp, uy năng đem diện rộng hạ thấp. Cho nên nói, ngự linh vũ trang là pháp khí nhưng lại không phải pháp khí, không giống chân chính luyện khí pháp như thế cụ thể toàn diện. Nhưng cái này cũng có thể lý giải, dù sao cũng là tiểu thiên thế giới pháp môn, có nhất định cực hạn là chuyện đương nhiên. Kỳ thật Thẩm Hà trước đó cũng nghĩ qua từ nhân loại đế quốc mua sắm luyện khí pháp, lại chuyển rời đến ngự linh thế giới tu luyện thậm chí rộng mà chuyển chi, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì lúc kia tiền của hắn có chút khẩn trương, đồng thời cái này luyện khí pháp môn truyền vào sẽ còn đối ngự linh thế giới tạo thành không thể đoán chừng ảnh hưởng, hắn không muốn khiến cho quá mức phiền phức. Nhưng bây giờ khác biệt, tiền của hắn đầy đủ, thế giới này cũng 10 phần phù hợp, tương lai có lẽ có thể cân nhắc nghiên cứu cái này luyện khí pháp môn, thậm chí đan phủ trợ khí, tu chân bách nghệ, trở thành một hợp cách tu chân giả. Đương nhiên, kia là chuyện tương lai. Hiện tại nha. Thẩm Hà đem cái này vậy ra ném vào trong bạc, dựa tiếp chỉ toàn thân đao, bắt đầu đối cái này cá lóc thịt làm sau cùng gia công. Kiếp trước ở địa cầu, cá lóc cũng là cực được hoan nên dùng ăn loài cá, chỉ bất quá đa số người đều lấy nó tới làm canh chua cá. Nhưng Thẩm Hà khác biệt, xuyên qua trước đó tại quê hương của hắn có một loại đặc sắc phương pháp ăn. Đồ biển, cũng gọi cá lát. Đơn giản tới nói chính là đem lát cá ăn sống. Mặc dù nghe có chút khó mà tiếp nhận, nhưng thực không dám giấu giếm cái này thật ăn thật ngon. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn không dám nhóm lửa, dù sao từng có ba cá vết xe đổ, cái này linh ngư cấp bậc cá lóc một nấu ra, ủy mới biết lại phát ra cái gì mùi thơm. Để cho an toàn, vẫn là làm đồ biển đi. Thẩm Hà lên ao, hàn quang chớp động, chỉ trong chốc lát, cái này hơn 100 cân nặng cá lóc thịt liền bị hắn phiến thành lát cá. Lát cá hóng ánh, giống như là ngọc thạch, có sáng long lanh cảm giác. Thẩm Hà mở ra buồng nhỏ trên tàu, tìm ra trước đó thu thập giá hương giá hành, còn có cái khác một chút gia vị, toàn bộ cắt nát hỗn hợp lại cùng nhau, lại thêm trước đó đi chợ mua sắm tương giấm dầu, rất nhanh một bản đồ chấm liền phối tốt. Tiếp lấy không cần nhiều lời, lên đũa liền ăn, kẹp lên vài miếng thịt cá, cùng kia đồ chấm một hỗn, khỏa đầy nước tương đưa vào trong miệng, trước gặp tương giấm dầu vừng hương vị, tiếp theo là hành hương gia vị khí tức, cuối cùng là thịt cá giòn thoải mái thơm ngon. Ừm. Mặc dù Thẩm Hà là nếm qua thấy qua người, nhưng cái này miệng vừa hạ xuống vẫn là để thân thể phát ra reo hò. Đáng thương lão trung đầu sống 70 năm, tại động đình hồ cái này bên trên đánh cả đời cá, lại ngay cả một ngụm linh ngư thịt cũng chưa từng chịu qua. Đừng nói linh ngư, chính là kia ba cá, đã từng hưởng dụng qua một điểm. Toàn thân la khi người, không phải người nuôi tạm. Như thế như vậy, không biết bao lâu, trăm cân thịt cá đều vào trong bụng. Thẩm Hà chìm ngồi bất động, yên lặng vận khởi nguyên công, linh ngư tinh hoa hóa thành một dòng nước nóng tản vào toàn thân, tràn đầy cái này già yếu thân thể khí huyết. Cuối cùng hết thể nước chảy thành sông, Thẩm Hà thân thể hơi chấn động một chút, đến linh ngư tinh hoa bổ sung lớn mạnh chân khí mở khí hải, trong đan điền hóa thành càng tinh khiết hơn, càng thêm cô đọng cương khí. Chân khí hóa cương, võ đạo nhị giai. Hai tháng công phu, liền nhập nhị giai, dạng này tiến cảnh tốc độ, không nói kinh thế hai tụ, cũng là vạn người không được một. Nhưng tại Thẩm Hà mà nói, lại là hợp tình hợp lý, dù sao có hai đời tích lũy, đã sớm đem trước đây kỳ tu hành hiểu rõ nhai nát, chỉ cần tư lương cung ứng được, tiến cảnh tất nhiên là phi tốc. Theo tu vi tiến vào nhị giai, một cỗ sinh mệnh nguyên lực khai phát, đem hắn thể nội dáng vẻ dàn mua điểm điểm xua tan, xám trắng khô cạn tóc dài dần dần trở nên sung mãn đen nhánh, khe danh tung hoành khuôn mặt cũng mắt trần có thể thấy tuổi trẻ. Rất nhanh, hắn liền từ một cái già 70-80 tuổi lão hán, biến thành một cái 40-50 tuổi trắng niên. Đây là thọ nguyên tăng lên, thanh xuân khôi phục. Thẩm Hà núi lòng ra một chút gân cốt, cũng cảm giác rất là thư sướng, có một cốt như chút được gánh nặng cảm giác. Nhưng cái này cũng không có kết thúc, Thẩm Hà liếc qua trước nghiệp bảng, phát hiện ngư dân chức nghiệp đẳng cấp đã chứa đầy. Rất hiển nhiên, câu lên đầu này cá lóc, để hắn thu được đại lượng chức nghiệp kinh nghiệm. Đẳng cấp đã đủ, vậy liền không có dừng lại đạo lý. Giữ lại chức nghiệp thiên phú, bắt đầu chức nghiệp tiến giai. Căn cứ kinh nghiệm của ngươi cùng hành động, ngươi nhưng tại trở xuống nhất giai chức nghiệp bên trong tuyển chọn một hạng thay thế vốn có chức nghiệp ngư dân. Chức nghiệp 1, vũ phu. Chức nghiệp thiên phú, long hổ thu công. Chức nghiệp 2, ngự thú sư. Chức nghiệp thiên phú, thủy thú chăn nuôi. Chức nghiệp 3, linh ngư phu. Ngươi thông qua thả câu thu được một phần tiên duyên, như vậy thoát ly phạm nhân hàng ngũ, hiện tại có thể gọi mình là linh ngư phu, có thể thông qua thả câu đánh bắt, nuôi dưỡng loài cá chờ phương thức thu hoạch được trung lượng chức nghiệp kinh nghiệm, mỗi tăng lên một cái chức nghiệp đẳng cấp, linh căn tư chất hơi tăng trưởng, chức nghiệp thiên phú, duyên điếu giả, thả câu tiến giai thiên phú, ngươi là một có thể thả câu tiên duyên linh ngư phu, thả câu bên. Trên cá sát suất tăng lên trên diện rộng, cao cấp cá loại cùng hy hữu cá loại ăn mồi sát suất rõ rệt tăng lên, cũng có nhỏ bé tỷ lệ câu lấy được tiên duyên. Chương 53, trời đông giá rét chương 53, trời đông giá rét lần này đúng là bình chuyện. Nhất giai đến nhất giai bình chuyển. Nhưng cái này cũng không hề kỳ quái, bởi vì ngư dân cất bước quá thấp, vô pháp tấn thăng nhị giai nghề nghiệp cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Thẩm Hà cũng không xoắn xuýt, trực tiếp xem xét lên ba loại mới nghề nghiệp tin tức. Võ phu không cần nhiều lời, liền là luyện võ chuyển thành võ đạo nghề nghiệp, ngoại trừ thiên phú long hổ thùng công so tính thu hiệu quả hơi mạnh bên ngoài, mặt khác cùng trước đó võ phu không có khác nhau. Ngự thú sư cũng giống như vậy, liền là ngự linh sư sửa đổi phần, hắn thiên phú thủy thú chăn nuôi thậm chí còn không bằng ngự linh sư linh thú tự sư toàn diện cường hiệu, căn bản không cần cân nhắc. Cho nên, không có gì đáng nói. Thẩm Hà trực tiếp lựa chọn linh ngư dân làm bình chuyển chức nghiệp. Kể từ đó, hắn bảng nghề nghiệp liền biến xong rồi. Trung xuyên, Thẩm Hà, nghề nghiệp, linh ngư dân. Nghề nghiệp cấp bậc, nhất giai nhất cấp. Nghề nghiệp thiên phú, duyên điếu giả. Nghề nghiệp kỹ năng, không. Nghề nghiệp vật phẩm, không. Thông dụng kỹ năng, hình ý quyển, ngự linh kinh. Nhất giai nghề nghiệp, đơn giản sáng tỏ. Ngư dân tiến giai thành linh ngư dân, con đường phát triển không cần làm cái gì cải biến, vẫn như cũng dùng thả câu làm chủ, chăn nuôi linh thú làm phụ, lại thêm võ đạo ngự linh tu luyện, toàn diện tăng cường thực lực. Thẩm Hà ngẩng đầu hướng ra phía ngoài, phát hiện trời đã sáng choang, xa xa trên mặt hồ thỉnh thoảng có thuyền chu đi qua, ngủ yên một đêm ngư dân, lại bắt đầu vì hôm nay sinh kế lao lực buôn ba. Mà hắn cũng không có bao nhiêu thời gian cảm thán, trước đêm trước đó lột bỏ tới vảy cá ra căng ra, trói chặt tứ giác treo ở khoang thuyền đỉnh phía trên, lập tức đem bếp nấu chuyển vào trong khoang thuyền, đốt lên lửa nhỏ chậm rãi hun, tận lực đem này vảy cá ra bảo tồn lại, tốt may thành một kiện mềm lân giáp. Làm xong này chút, hắn lại cầm qua trước đó trang cá lóc máu bại nước nhỏ, nắm cá lóc mang cá xương cá còn có nội tạng những vật này để vào trong đó, hỗn hợp một chút đun sôi gạo lức đại lực mân mê dâng lên. Hắn tại làm mồi câu. Đêm qua dùng hết ba thịt còn thừa không nhiều, nghĩ muốn tiếp tục câu linh ngư bác cự vật, vậy thì nhất định phải phối trí mới con mồi. Này cá lóc thai xương cùng nội tạng vừa vặn, dù sao nói thế nào đều là linh ngư, coi như là thai xương nội tạng bực này tương đối để cho người ta ghét bỏ vị trí, cũng có thể làm dụ câu linh ngư con mồi. Bất quá này có chút xa xỉ, nhất là cái kia hơn 30 cân xương cá, nếu như lấy ra nấu canh, chịu đưa ra bên trong tinh hoa, quản chi là so 10 năm con ba canh đều muốn bổ dưỡng, bây giờ lại lấy ra làm mồi, thực sự có chút phung phí của trời. Nhưng Thẩm Hà không có cách nào, linh ngư hương khí thực sự quá nồng, trừ phi có thể giải quyết vấn đề này, bằng không tiếp xuống một quãng thời gian, hắn đều không cách nào dùng hỏa xào nấu linh ngư. Mặc dù làm linh ngư, này cá lóc xương cốt cực kỳ cứng rắn, nhưng cũng không nhịn được Thẩm Hà võ đạo cương khí hỗn hợp long hổ kình lực đánh, rất nhanh liền cùng thai bẩn còn có gạo lức những vật này trộn lẫn thành một đoàn, tản ra gây mũi mùi hôi thối. Thẩm Hà lại không thèm để ý, đem hắn đặt vào một bên, lại đem vạc khẩu bị kín, nhường hắn lặng lặng lên men, làm đêm nay con mồi. Sau đó hắn lại rửa sạch hai tay, đi vào khoang thuyền trước đâm băng ghế tính toán, thẩm vận nguyên công, lạnh xem giang hồ. Một bên khác, Đào Ca Nhi. nắng đã chiếu đến ít. Hôm nay chúng ta đến đâu mà chơi đùa? Vẫn là đi tìm cái kia lão bất tử phiền phải sao? Mấy tên không lớn không nhỏ thiếu niên chống đỡ thuyền tam bản, đi vào Trương gia ngừng thuyền cổ lau cả định, kết quả nhưng không thấy đáp lại, chỉ có nhàn nhạt dòng máu cùng phá toái tấm một theo bên trong chảy ra. A, kỳ quái, ở đâu ra máu a? Còn có không ít gỗ vụn, chẳng lẽ Đào Ca Nhi nhà hắn tại sửa thuyền? Mấy tên thiếu niên nghi hoặc, chống đỡ thuyền tam bản lái vào cổ lau, sau đó liền thấy cạn định bên trong gỗ vụn trôi nổi, còn có không ít nhà đỏ vật cùng với. A, một thiếu niên hét lên một tiếng, đặt mông té ngã tại thuyền tam bản bên trên, nhìn xem cái kia trong nước trôi nổi nửa gương mặt lỗ còn có thịt nát tàn chi, sóng, Đào Ca Nhi. A, một câu nói, dẫn đi ánh mắt mọi người, sau đó cùng kêu lên thét lên, riêng phần mình căng ra thuyền tam bản chạy tứ tán mà đi. Mọi người rời đi về sau không lâu, liền thấy mấy cái ô đồng thuyền lái tới, hơn 10 người ngư dân lái thuyền tam bản thuyền nhỏ, tiến vào cổ lau cạn định bên trong xem xét lên tình huống. Đây là gặp thủy phỉ. Nhà ngươi thủy phỉ sẽ đem thuyền gặp nát, nên là gặp thủy hầu tử. Cái gì thủy hầu tử, rõ ràng là Chư Bà Long. Chư Bà Long, đồ chơi kia cùng chó con giống như, có thể cắn nát trường già thuyền lớn. Ai biết, này trong động đỉnh hồ cái gì cũng có, nói không chừng liền có tương đối lớn Chư Bà Long hoặc là cái gì tinh quái đây. Ngươi chớ có nói hiệu nói bựa, nào có cái gì tinh quái. Nhìn xem trôi nổi gỗ vụn cùng tàn thi, một đám ngư dân nghị luận ở Mỹ, đều có mấy phần hoảng sợ. Trương gia có hai cái tráng lao động, còn có một đầu lớn ô đồng thuyền, tại phụ cận ngư dân bên trong đã được cho là rộng rãi, như thế đều thuyền hủy người vong, rõ ràng cái kia tinh quái khủng bố. Làm ngư dân, trên thuyền người ta, không thể rời bỏ động đỉnh hồ bọn hắn, đối với cái này càng là e ngại vô cùng, sợ thật có tinh quái bừa bãi tàn phá. Tốt. Ngay tại lòng người bàng hoàng thời điểm, cầm đầu một người đàn ông tuổi trung niên lên tiếng, để lại mọi người nghị luận, mặc kệ là cái gì, tự có người đối phó nó, ta chờ một lúc liền đem chuyện này cáo chi nha môn. Nha môn. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, nha môn lão gia sẽ còn sao? Loại chuyện này hẳn là sẽ quản, trong nha môn lão gia xuống nghiêm lệnh, gặp được loại chuyện này nhất định phải lên báo, không được có nửa điểm dấu giếm, bằng không tầng tầng trừng phạt, cá vàng giúp bên kia cũng giống vậy, cho nên chúng ta nhất định phải lên báo. Nam tử trung niên lắc đầu, đừng động nơi này dụng cụ, lại đem cạn định bên ngoài cho ta vây tốt, ta đi thông chi nha môn người tới. Dứt lời, liền chống đỡ thuyền tam bản hướng ra phía ngoài chạy tới. Lòng người lần tới, mây đợt gian trá, quần quần sóng ngầm. Nhưng tất cả những thứ này cùng một cái dần dần ra đi ngư dân không có bất kỳ cái gì liên quan. Mặt trời mọc mà hơi thở, mặt trời lặn mà làm. Đảo mắt lại là mấy chục ngày đi qua, đi tới mùa đông khắc nghiệt. Động đình mặc dù chỗ Nam Vương, nhưng lại không có quá nam, vào đông có lúc cũng sẽ sương tuyết bay tán loạn. Bây giờ liền nên đón một trận hiếm thấy tuyết lớn. Bạch tuyết bay tán loạn, đầy trời rơi chậm chậm, khô héo bụi cỏ lau cũng chụp lên một tầng băng sương. Nước hồ mặc dù không có đông kết, nhưng cũng lạnh đến tấu xương, dù cho trải qua nhiều năm ngư dân, lúc này cũng lựa chọn tinh dưỡng, đem thuyền dừng sát ở bụi cỏ lau bên trong, hoặc là bãi bùn trên đảo, đốt lên lô hỏa xua tan cái kia bức người lạnh lẽo. Bực này trời đông giá rét, ít có người bắt cá ra thuyền, dù sao phong hàn đáng sợ. Ngư dân người có thể không chịu nổi như vậy ốm đau, nhưng cũng là bởi vì như thế, này mùa đông cá giá nước lên thì thuyền lên, bộ phận người bắt cá bị sinh kế bức bách hoặc nặng cám dấu nghi ngờ, cũng sẽ bị quá hóa liều ra thuyền đánh cá. Nhưng bây giờ này động đỉnh hồ bên trên bắt mắt nhất cũng không phải là ngư dân ô thuyền, mà là một chiếc trang dung diễm lệ thuyền hoa. Thuyền hoa bên trong sắp đặt lô hỏa, không chỉ xua tán đi lạnh lẽo, càng hâm nóng nấu lấy rượu thịt cùng cơm canh. Mấy tên thanh niên nam nữ ở đây ngồi vây quanh, từng cái đều khoác lên áo lông áo khoác, xem xét liền biết cao quý không tả nổi, quanh mình còn có hộ vệ án đao đứng thẳng. Càng là đỡ ra một phái uy nghiêm. Có câu nói là thu cá béo, đông cá đẹp. Một tên lục y gì thanh niên uống canh cá, sau đó liền hướng quanh mình mọi người chậm rãi mà nói, chư vị có biết là duyên cớ nào? Ồ, một thiếu nữ che miệng cười khẽ, Chu đại học sĩ lại có chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nhận. Lục y gì thanh niên lắc đầu, hướng mọi người rằng giải, này thu cá béo là bởi vì ngày mùa thu hoạch thời tiết, sản vật phong phú, cá con lại muốn dự trữ qua mùa đông, cho nên gấp ăn tiếp hiệu, nuôi đến béo tốt dị thường, nhưng hăng quá hóa dở, mập mà quang án, không có đẹp hay không. Này đông cá lại khác biệt. Nói xong hắn lại cầm lấy một bát canh cá, cùng mọi người lợi bình nói ra, nay bắt đầu mùa đông về sau hồ nước này lạnh lẽo, phì ngư ngấm dần gầy, nhưng gầy mà không nhỏ, vừa đúng, đang có thể phẩm ra đông thức ăn thủy sản đẹp, là vì thu mập đông đẹp. Tốt, không hổ là Chu đại học sĩ, quả nhiên học thức bên bác, ăn cá đều như thế có môn đạo. Mọi người nghe này, cũng là điều cười rộ lên. Tiểu đạo tiểu đạo. Lục Y thì thanh niên cười nhạt một tiếng, chuyển nhìn chúng ban xin tên kia bên ngoài khoác hồ cửu, áo lót áo trắng thanh niên công tử, tạm huynh đi, mới là đại đạo, Chu Thâm không thể bằng. Hồ Cựu công tử cười một tiếng, Chu Minh quá khen rồi. Lục Y Dị thanh niên cũng cười, là Tạ Minh khiêm tốn. Tốt tốt, hai người muốn khiêm nhường tới khi nào? Xem hai người như vậy khiêm nhường, một tên hồng y thiếu nữ lúc này lên tiếng, hôm nay là tới Du Sơn Ngoạn Thủy, không phải tới thăm đám các người hai đại tài tử ngươi đẩy ta nhường. Chu công tử ngươi là Nhạc Dương thư viện tài cao, có thể hay không vì ta nhóm giới thiệu một chút này động đỉnh phong quang? Động đỉnh phong quang. Lục Y Dị thanh niên cười một tiếng, này động đỉnh chính là thượng cổ Vân Mộng Di Trạch, tung hoành hơn 800 dặm, liên tục ngũ phủ chỗ, bên trong khói trên sông mênh mông, thủy mạch phức tạp. Phong quang vô hạn, nhưng tại ta mà nói, trong hồ chi bảo mới là này tinh hoa. Ồ, Hồng Y thiếu nữ kỳ dị nhìn hắn, này trong hồ còn có bà bối. Hồ bảo, cá vậy. Lục Y dị thanh niên cười nói, này trong động đỉnh hồ có chư đa bảo ngư, không chỉ có thể xưng tuyệt vị, an chi cẳng có lợi ích, đáng tiếc vào đông ẩn nút, ngư dân lại ít ra thuyền, cho nên này bảo ngư khó được, nhất là cái kia bảo ngư chi vương thất tinh long lý, nghe nói liền tiên nhân đều có thể dẫn hạ phàm tới. Chuyện nào có đáng gì? Một tên hoàng y công tử lúc này lên tiếng, có trọng thưởng tất có giúp phu, ta ra thiên kim treo giải thưởng bảo ngư, mặt trời lặn trước đó định nhường chư vị nhấm nháp. Cắt. Lục y gì thanh niên liếc mắt nhìn hắn, Trần huynh quả thật giàu nước đố đổ bách, không hổ là cá vàng giúp thiếu chủ. Đâu có đâu có. Các ngươi xem. Cái kia hoàng y công tử đang muốn kiếm tốn, liền nghe một thiếu nữ lên tiếng kinh hô. Mọi người quay đầu, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ đứng tại thuyền xuôi theo một bên, chỉ phương xa nói ra, đó là cái gì? Mọi người lại nhìn, chỉ thấy thuyền bên ngoài, một mảnh bụi cỏ lau trước, một chiếc ô thuyền dựa vào vịnh mà ngừng, đầu thuyền chỗ ngồi một lão cậu, đầu đội mũ rộng vành, người khoác áo tơi, trong tay còn cầm một cây thanh trúc can, đang ở này trời đông giá rét thạc câu. Lúc này tuyết lớn đầy trời, phủ kín mũ rộng vành áo tơi, bên người tuy có hỏa lô, nhưng bất quá lượn lờ khói bếp, xem ra căn bản không có nhiều ít nhiệt độ. Lão cậu ngồi ở chỗ đó, tựa hồ đã đông cứng thành tượng băng. Cái này, chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết làm gì lời nói. Chỉ có một tên thanh niên áo trắng đứng dậy, tay gõ quạt xếp nói ra, mũ rộng vành áo tơi, độc câu hàn hồ, có phần có ý cảnh, có phần có ý cảnh à, thế nào vị huynh đại phú một câu thơ. Cái này, đồng huynh tốt lịch sự tao nhã. Nghe này một lời, có tiếng người trệ, cũng có người phụ họa. Nhưng thơ còn chưa ngâm, liền thấy trung ương tên kia hồ cửu công tử thăm thẳm thở dài, dân sinh nhiều gian khó, dân sinh nhiều gian khó. Dứt lời, liền đưa tới một gã hộ vệ, đem một thỏi nguyên bảo ném ra ngoài, đi, cùng hắn mua mấy con cá. Đúng. Hộ vệ nhẹ gật đầu, sau đó quay người mà đi, cũng không để xuống thuyền nhỏ, trực tiếp phi thân nhảy ra, chuồn chuồn lướt nước mấy lần công sức, liền rơi xuống cái kia ô đồng trên thuyền nhỏ. Lão nhân già, công tử nhà ta muốn cùng ngươi mua mấy con cá. Phúc. Lời nói chưa xong, liền nghe một tiếng vang trầm, hộ vệ đồng tử co rụt lại, cúi đầu nhìn xuống dưới, chỉ thấy một cây thanh trúc cần câu lọt vào bộ ngực mình, cuộn cuộn máu nóng đang thuận theo chảy ra. Ngươi. Ẩm. Kinh hãi chi ngôn còn chưa phun ra, liền thấy cái kia lão ông bạo nhưng mà lên, trong nháy mắt nổ nát vụn quanh thân băng sương, sau đó cũng sử dụng ra khinh thân chi pháp, đạp lên nước hồ hướng cái kia thuyền hoa phóng đi. Giết. Cũng là hắn động tác trong nháy mắt, thuyền hoa quanh mình cũng nổi lên mấy đạo của nước, mấy đạo nhân ảnh theo bên trong bay ra, trực tiếp tiến đụng vào thuyền hoa, chém ra một mảnh ánh đao bằng kiếm. Cũng là cùng một thời gian, khô bại bụi cỏ lao bên trong, một cái khác đầu ô đồng thuyền bên trên đồng dạng áo tơi mũ rộng đành, một bộ ngư ông trang phục thẩm hạ, trên đỉnh toát ra một chuỗi dấu chấm hỏi. Tình huống như thế nào? Chương 54, bên trong duyên chương 54. Bên trong duyên tình huống như thế nào? Thẩm Hà cũng không biết tình huống như thế nào. Hắn chỉ thấy cái kia cùng mình trang phục cực giống như câu tẩu tập kích thuyền hoa. Không sai, cái kia câu tẩu không phải hắn, hắn cũng không có đạo lý như thế bựa tại giữa mùa đông chịu lấy phong tuyết làm câu, đó không phải là nói do nói cho người khác biết chính mình có vấn đề sao? Cho nên, đây là có chuyện gì? Người trong thuyền ngồi, nổi theo trên trời tới. Thẩm Hà ép túi người, ẩn tại trong cỏ lau, quan sát từ đằng xa chiến cuộc. Ầm. Chỉ thấy thuyền hoa quanh mình, mấy đạo cột nước nổ tung, mấy người phi thân mà ra, trực tiếp tiến đụng vào thuyền hoa cùng hộ vệ chiến tại cùng một chỗ. Một tên thanh niên mặc áo đen dị thường dũng mãnh, tay cầm cương đao vọt thẳng mở mấy tên hộ vệ chặn đường, trực hướng cái kia cá vàng giúp thiếu chủ đánh tới. Cậu tặng, nạp mạng đi. Ầm. Lại không nghĩ một đạo trưởng công kéo tới, không chỉ đem trong tay hắn cương đao đánh gãy, còn đem hắn oanh ra thuyền đi, tầng tầng ngã vào trong nước. Nhặt về tính mệnh cá vàng giúp thiếu chủ đảo mắt nhìn lại, phát hiện người xuất thủ là một tên mặt trắng không râu lão giả, giờ phút này đang thủ tại cái kia hồ cựu công tử bên người, song trưởng thúc dục xuất ra đạo đạo cương khí, đánh lui mấy tên thích khách. Nhưng vào lúc này, nổ vang một tiếng nổ đẹp như tranh phảng bên trong, hay là tên kia câu tẩu chạy tới. Câu tẩu phi thân tới, một trường sức lực thúc dục mà ra, cương nguyên lực lượng bá đạo vô cùng. Phúc. Bạch diện lao giả dốc sức chặn lại, nhưng cương khí sao cùng cương nguyên, trực tiếp bị đối phương một trường đánh lui, phun máu mà ra. Nhưng chính là tại hắn bay ra tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia hồ cửu công tử hai ngón tay tinh kiếm, một vệt kim quang lăng liệt mà ra, thẳng tắp đánh út về phía tên kia câu tẩu. Phi kiếm. Câu tẩu đồng tử co rụt lại, sau đó song trưởng liên đập, oanh ra mấy đạo cương chạy, nhưng vẫn là khó chống đỡ kia kiếm quang sắc bén, cuối cùng một đạo kiếm khí mà đến, phá vỡ hộ thể cương khí, đưa hắn oanh ra thuyền bên ngoài. Ầm. Một tiếng nổ vang, bọt nước vang khắp nơi, mọi người đuổi theo ra xem xét, phát hiện trong hồ đã mất cái kia câu tẩu thân ảnh, chỉ có Bạch Lãng cùng dòng máu cuộn cuộn. Câu tẩu như vậy bỏ chạy, đám người còn lại trong nháy mắt sụp đổ, thậm chí đều không cần cái kia hồ cựu công tử phi kiếm ra tay, đều là trên thuyền hộ vệ liền đem mấy người chém giết hầu như không còn. Công tử, còn có một người sống. Hai tên hộ vệ đem một tên thanh niên mặc áo đen bắt giữ lấy cái kia hồ cựu công tử trước mặt, nói, người nào phái các ngươi tới? Phi. Thanh niên mặc áo đen nộ xì một tiếng, hai mắt huyết hồng nhìn xem cái kia hồ cựu công tử, còn có sợ hai ở bên cá vàng giúp thiếu chủ, cậu vật, có bản lĩnh liền giết ta, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Còn dám mạnh miệng. Hộ vệ giận dữ, liền muốn dùng hình. Không cần. Lại nghe hồ cựu công tử nhàn nhạt một tiếng, dẫn đi đi. Đúng. Hộ vệ đáp ứng một tiếng, trực tiếp đem người áp đi. Mọi người cũng lấy lại tinh thần đến. Một thân lục bảo chu thâm nhìn về phía hồ cựu công tử, người kia nên là cái tiên duyên người, may mắn được điểm cơ duyên, liền tại đây trong động đỉnh hồ chiêu binh mãi mã, vơ vét ngư gia đình đệ làm đồ đệ, hôm nay là vì cá vàng giúp tới, không phải vì tạ minh ngươi. Ừm. Hồ cựu công tử nhẹ gật đầu, liếc qua này tàn phá thuyền hoa, rảnh rỗi đã xong, như vậy trả về đi. Đúng. Thuyền hoa chậm chậm rời đi. Bùi cỏ lau bên trong, Thẩm Hà giữ im lặng, hồi ức mới vừa cảnh tượng. Phi kiếm. Người tu chân.
câu tẩu.
Thiên duyên người, là nóng nội, vẫn là bị bức bất đắc dĩ. Ám ngữ mấy tiếng, cũng không kết quả. Nhưng việc không liên quan đến mình, Thẩm Hà cũng không có quá để ở trong lòng, trở lại ô đồng tuyển bên trong tiếp tục tu luyện. Như thế như vậy, một ngày trôi qua. Màn đêm buông xuống, bắc phong vi vu, đông tuyết bồng bềnh. Thẩm Hà lại lặng yên chống đỡ động ô đồng tuyển, chịu lấy hàn phong đi tới một chỗ hoang đảo, tiếp tục chính mình đem câu đi rừng. Quản hắn giang hồ báo thủ, vẫn là tiên duyên tranh đoạn, ta tử câu cá của ta. Mở ra xót cá, một hồi mùi tanh hôi nồng nặc, thét lên sinh lý buồn nôn. Chính là cuối cùng cá lóc con mồi. Khoảng cách lần trước câu bên trong đầu kia cá lóc đã qua gần 2 tháng, trong lúc đó Thẩm Hà dùng này cá lóc cốt nhục chế thành con mồi làm câu, mặc dù cũng thu hoạch một chút ba cá loại hình chân quý cá loại, nhưng không có lại câu lên linh ngư. Không có cách nào, câu cá chi đạo, tài nguyên là vua. Nay động đình hồ là mặc dù tung hoành 800, liên tục ngũ phủ chỗ hồ lớn, nhưng vẫn tại phạm tục phạm chủ, bên trong cũng không có cái gì cao giai linh ngư, như cái kia cá lóc cũng đã là mỗ mảnh vùng nước bá chủ. Thẩm Hà đoán chừng, này trong động đình hồ linh ngư, cao nhất đại khái là nhị giai, còn muốn thỏa mãn một loại nào đó thời cơ mới có thể xuất hiện, trong ngày thường căn bản không gặp được, chớ nói chi là câu đi lên. Không có tương ứng tài nguyên, ngươi lại thế nào câu cũng là không tốt, dù cho liền là nghề nghiệp lực lượng, cũng không thể nào làm được từ không sinh có, tối thiểu hiện tại cái nghề nghiệp này, cái này cấp bậc làm không được. Cho nên, 2 tháng trôi qua, cái kia cá lóc con mồi đã dùng hơn phân nửa, nhưng Thẩm Hà vẫn là không có câu lên đầu thứ hai linh ngư. Có chút gian nan, nhưng cái này cũng không hề có thể làm cho câu cá người lùi bước. Đêm nay Thẩm Hà đi tới một mảnh hoàn toàn mới vùng nước, thế tất yếu dùng một điểm cuối cùng cá lóc thịt liệu câu lên đầu thứ hai linh ngư. Hạ can, vẫn là như cũ, thiết trúc can, dây gai đường, cùng với đinh sắt câu. Chúm lên một đoàn lên men 2 tháng, canh hôi đến cực điểm nhưng càng có dụ hoặc con mồi, lại tới một cái roi lớn giúp bắn, đem hắn quăng vào trong nước. Trời đông ra rét, vạn cá ẩn nút, thả câu độ khó đường thẳng thượng tuyến. Nhưng đây đối với linh ngư dân mà nói bất quá việc nhỏ, theo cái kia tanh hôi nhưng vị đẹp cá lóc con mồi phát ra mùi, trong nước rất nhanh liền chuyển đến dị động. Bù. Thẩm Hà hai tay nhấc can, tái xuất câu giới tuyệt học, dùng nhất lực hàng thập hội chi pháp, đem trong nước cá con rút ra mặt nước. Ầm. Cá con nổi trên mặt nước, kim quang chớp động, tại đây trong bóng đêm hết sức bắt mắt, như phi hỏa lưu tinh thẳng tắp rơi xuống trên bờ. Thẩm Hà đi ra phía trước, chỉ thấy một đôi cá chép vàng, ước chừng dài khoảng 3 thước, toàn thân trên dưới chớp động kim quang, chỉ có đầu chỗ nhìn thấy vài điểm hạt vừng tinh ban, đang ở nơi đó kịch liệt dãy rủa. Tinh long cá chép. Thẩm Hà ngồi xổm xuống, trực tiếp một quyền đệ dưới, đem cái kia nhảy nhót tưng bừng tinh long cá chép kích choáng trên mặt đất. Tinh long cá chép, cũng gọi thịnh vượng cá chép, là động đình hồ hi hữu nhất, chân quý nhất cá loại, hắn đặc điểm là toàn thân vàng nóng, chỉ có đầu sinh ra tinh ban, trưởng thành theo tuổi tác, này tinh ban sẽ càng ngày càng nhiều, nghe nói nhiều nhất có khả năng trưởng thành 100 năm thất tinh long lý. Bây giờ đầu này chỉ có 5 điểm tinh ban, chẳng qua là một đầu ngũ tinh long lý, nhưng cũng vì nhất giai linh ngư, giá trị không cần nhiều lời, dù cho ngàn lượng hoàng kim cũng đổi không được một đầu. Thẩm Hà lấy ra một cái thiết trúc chế thành sọt cá, đem này hôn mê ngũ tinh long lý để vào trong đó, tiếp lấy tiếp tục làm câu. Hắn không định cầm cái này ngũ tinh long lý khai đao. Mặc dù bây giờ hắn vẫn như cũ thiếu khuyết từ lương, nhưng dài đến 2 tháng không quân kỳ, nhường hắn hiểu được này trong động đỉnh hồ linh ngư số lượng có hạn, mong muốn lâu dài phát triển, cái kia liền không thể chỉ thấy lợi trước mắt, làm cái kia là một cú. Nuôi trồng sinh sản mới là vương đạo, không kín có khả năng liên tục không ngừng cho linh ngư dân cung cấp kinh nghiệm, đi đến kích thước nhất định về sau, còn có thể ổn định cung ứng tư lương, này không thể so trực tiếp nấu canh đến được tốt. Cho nên, hắn quyết định đem cái này ngũ tinh long lý làm cái thứ hai khế ước linh thú, cũng tận lực bồi dưỡng, nhìn một chút có thể hay không cùng mặt khác cá chép sinh sôi thành đoàn. Vừa tới liền phải một đầu linh ngư, cái này khiến Thẩm Hà lòng tin tăng nhiều, lúc này bao lấy đệ nhị đoàn con mồi, chuẩn bị không ngừng cố gắng. Nhưng mà, phốc, phốc, phốc. Nửa đêm đi qua, Thẩm Hà nhìn xem trên bờ nguồn ngang lộn xộn bình thường cá loại, còn có trong tay tiêu hao hầu như không còn cá lóc con mồi, trong lòng không khỏi hoài nghi, này linh ngư có phải hay không có địa bàn phân chia, chúng một đầu liền không có cách nào bên trong đầu thứ hai. Mặc kệ, nhìn xem trên tay còn lại cá lóc con mồi, Thẩm Hà lắc đầu, đem hắn phủ lên ném ra cuối cùng một cây. Phốc, con mồi vào nước, bất quá một lát, liền thấy dây gai chịu lực kéo căng. Ừm. Thẩm Hà thấy này, lại là những mày, mắt thấy ngạc nhiên nghi ngờ. Cái này xúc cảm, có chút không đúng. Thẩm Hà cao mày, phát lực nhấc lên cần câu, rất nhanh liền đem một vật lôi ra mặt nước. Đó là một người mặc áo tơi láo giả tóc trắng. Đúng là sáng nay tập kích tuyển hoa tên kia câu tẩu. Là hắn. Thẩm Hà những mày, tiếp lấy kéo động cần câu, đem này người theo trong nước túm ra tới. Chỉ gặp hắn bên ngoài khoác áo tơi, còn có tại nội y vật, đã hoàn toàn bị nước hồ thẩm thấu, cả người sắc mặt tảm đạm, hơi thở mong manh, ngực càng thấy một chỗ miệng vết thương, máu thịt xoay tròn trắng bệnh, có thể thấy được xương cốt cách nội tạng. Thương thế như vậy, đổi lại người bình thường, 10 đầu bệnh đều đã chết. Cũng chỉ hắn là võ giả, tu vi đã đến tầng dài, luyện thành võ đạo chân nguyên, mới có thể chống đỡ đến bây giờ. Nhưng tiếp tục như vậy cũng chống đỡ không được bao lâu. Thẩm Hà cân nhắc trong chốc lát, cuối cùng vẫn là đưa hắn nhấc lên liên tới tối nay cá lấy được cùng một chỗ mang lên ô đồng thuyền, hướng mình hang ổ chạy tới. Ào ào ào. Quen thuộc sóng gió âm thanh, quen thuộc mùi cá tanh, còn có cái nôi lắc lư thân thuyền, nhường Lương Phong tử trong bóng tối bừng tỉnh. Ôi! Bừng tỉnh một cái trước mắt, khẽ động tương thế, thêm thân thể suy yếu, lại để cho hắn ngã hồi trở lại giường. Nhưng hắn không dám sơ suất, ngẩng đầu quét nhìn quanh mình, chỉ thấy mình nằm tại một cái quen thuộc mà xa lạ trong khoang thuyền. Chính mình tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải là bị thuyền hoa bên trên người tu chân kia phi kiếm đả thương sao? Chẳng lẽ có người tại rơi nước sau cứu được hắn? Người đã tỉnh. Ngay tại Lương Phong nghi ngờ không thôi thời điểm, một người vạch trần màn cửa đi vào buồng nhỏ trên tàu, khiến cho hắn như lâm đại địch kéo căng đứng thẳng người, tay phải càng bản năng mò về bên hông, kết quả lại cái gì cũng không có bắt được. Cái này khiến hắn trong lòng căng thẳng, dương mắt lại nhìn người kia, phát hiện đúng là một tên tóc hoa râm, đầy mặt thương sinh lão ông, trong tay còn bưng một bát cháo, tới ăn chút đi. Ừm. Lương Phong ánh mắt ngưng tụ, là Lao Ca ngươi đã cứu ta. Đúng vậy a. Thẩm Hà nhẹ gật đầu, gặp ngươi cũng là ngư dân người, trong nước còn có hơi thở, liền đem ngươi vớt lên. Nguyên lai là dạng này. Lương Phong thở dài một hơi, sau đó nỗ lực chống đỡ đứng thẳng người, hai tay tiếp hướng chén cháo. Ngay tại lúc cổ tay đụng vào ở giữa, còn một phái hư nhược hắn đột nhiên nổi lên, song trưởng lật tung chén cháo, sau đó một chỉ điểm ra, như kiếm đâm hướng Thẩm Hà. Kết quả, phúc, chỉ điểm một chút dưới, thân thể chợt định. Thẩm Hà một tay tiếp được bị hắn lật tung chén cháo, một tay điểm tại trước ngực hắn, nhìn xem đầy mặt hoảng sợ hắn, lắc đầu thở dài nói, vì cái gì đây? Lương Phong yếu huyệt bị điểm, thân thể không thể động đậy, trong cơ thể cương nguyên cũng là yên lặng, chỉ có thể vừa kinh vừa sợ nhìn xem hắn, ngươi rốt cuộc là ai? Hiện tại là ta hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi ta. Thẩm Hà đem trong chén còn lại cháo uống một hơi cạn sạch, sau đó vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn, ngươi là ai? Hừ. Lương Phong hừ lạnh, muốn giết cứ giết, muốn lăng trì cứ lăng trì. Thẩm Hà nghe này, bình tĩnh như trước, thật không nói. Hừ. Lương Phong cười lạnh, có bản lĩnh cứ tới. Cần gì chứ? Sau nửa canh giờ, Thẩm Hà đứng dậy, xem trên mặt đất trận trận co giật Lương Phong, bất đắc dĩ lắc đầu, đem tràn đầy vết máu đao nhọn thả vào trong chậu nước, lại một trường kết thúc nỗi thống khổ của hắn, lại đem thi thể ném ra ngoài bên ngoài khoang thuyền, nhường đà lòng quần hủy thi di tích. Trên cái thế giới này, có rất ít người trải qua chịu được nghiêm hình bức cung, này Lương Phong cũng không ngoại lệ, hắn đánh giá cao chính mình sức chịu đựng, càng đánh giá thấp hơn Thẩm Hà thủ đoạn. Thẩm Hà mặc dù không phải những cái kia hình ngục đại gia, nhưng hai đời mộng điệp, ngàn năm tích lũy, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng tiếp xúc qua một điểm kiến thức về phương diện này, lại thêm này Lương Phong là cái tam giai võ giả có thể thao tác không gian rất nhiều, cho nên bước hỏi tới cũng không quá khó khăn, chỉ là có chút huyết tinh. Bất quá mục đích đi đến là được, quá trình như thế nào cũng không trọng yếu. Thẩm Hà xuất ra một cái túi nhỏ, đặt ở trước mặt tinh tế dò xét. Tối nay, hắn không chỉ điều đến ngũ tinh long lý dạng này linh ngư, còn xác suất nhỏ câu lên một phần tiên duyên. Tiên duyên người cũng là tiên duyên, mà bây giờ này tiên duyên người toàn bộ tài sản liền bày ở trước mặt hắn, ngay tại cái này thô không đáng chú ý cái túi nhỏ ở trong. Không gian pháp khí, túi chữ vật. Chương 55, tu chân chương 55, tu chân căn cứ người này khai, hắn tên là Lương Phong, vốn cũng là này 800 dặm động đỉnh hồ một tên bình thường ngư dân. Nhưng ở trăm năm trước đó, đánh cá hắn vô ý theo trong nước moi ra một cỗ thi thể, cũng tại thi thể trên thân lục soát lấy được một bản bí tịch võ công cùng túi đựng đồ này. Hắn cũng biết một chút tiên duyên sự tình, cho nên đối với cái này hào không lộ ra, mặt ngoài vẫn dùng ngư dân thân phận làm việc, âm thầm thì dựa vào võ công cùng kinh nghiệm vơ vét bảo ngư, cung cấp nuôi dưỡng tự thân tu hành. Nhưng thế gian không có tường nào gió không lọt qua được, đi đêm nhiều cuối cùng rồi sẽ đột quỷ, hắn này chút dị thường vẫn là bị người phát giác, đâm đến Thiết Trưởng Bang nơi đó. Không sai, Thiết Trưởng Bang, hắn thu hoạch được tiên duyên là tại 100 năm trước, lúc kia còn không có Kim Ngư Bang, chỉ có một cái Thiết Trưởng Bang. Thiết Trưởng Bang nghe hỏi tới, chạy tới nhà hắn đưa hắn vợ con bắt được, càng đem người đối với hắn tiến hành vây giết, mặc dù cuối cùng hắn liều mạng phá vây mà đi, nhưng một nhà già trẻ lại toàn bộ chết tại Thiết Trưởng Bang tay. Về sau hắn liền lập chí hủy diệt Thiết Trưởng Bang, giấu tại trong động đỉnh hồ, khổ tu quyển bí tịch kia thượng võ công, cuối cùng được dùng tu thành cương nguyên, cũng lợi dụng cương nguyên mở ra cái kia mấy chục năm đều không có mở ra túi chứa vật. Dựa vào trong túi chứa vật một chút đan dược phù lục, hắn ẩn vào phủ thành Thiết Trưởng Bang hang ổ đại khai sát giới, huyết tẩy Thiết Trưởng Bang trên dưới, nhưng cũng bởi vậy kinh xuất phủ thành bên trong giấu giếm người tu chân. Lúc trước hắn chỉ tu luyện võ công, đối mặt cái kia tu chân luyện pháp, lại có pháp khí tại thân người tu chân, hoàn toàn không phải là đối thủ, toàn dựa vào trong túi chứa vật mấy cái phù lục mới chạy thoát. Đến tận đây, hắn liền ý thức được người tu chân đáng sợ, lại một lần nữa ẩn độn tại trong động đỉnh hồ khổ tu, cũng dùng câu tẩu tên làm việc, bốn phía vơ vét những cái kia bị cá giúp hoặc thế lực khác hãm hại đến cửa nát nhà tan người, làm đệ tử dạy dỗ, tối từ phát triển thế lực. Mà hắn bồi dưỡng đệ tử, phát triển thế lực mục đích rất đơn giản, cái kia chính là trợ hắn bắt một tên người tu chân, theo trong miệng khảo vấn tu chân giới tin tức, sau đó mở ra tu chân giới cửa lớn. Cho nên, mới có hôm nay trên hồ cái kia một trận đại chiến. Hắn nguyên bản mục tiêu cũng không là cái kia ngự sử phi kiếm hồ cựu công tử, mà là cái kia Kim Ngư Bang thiếu chủ cùng với những cái khác con em nhà giàu, mong muốn thông qua bọn hắn dẫn xà xuất động, hấp dẫn mấy cái tụ linh tu vi người tu chân đến đây. Kết quả không nghĩ tới, nhóm này mà con em nhà giàu bên trong lại có một cái nhân vật hung ác, chính là một tên tu vi đi đến tu pháp cảnh kiếm tu, trong tay còn có một khẩu trung phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm. Phi kiếm sắc bén, công kích vô song, cái kia khẩu trung phẩm uy lực của phi kiếm so với bình thường thượng phẩm pháp khí đều khủng bố hơn, nếu không phải hắn tu thành cương nguyên, lại có lưu mấy chương bảo mệnh phụ lục, chỉ sợ sớm đã bị cái kia hồ cựu công tử nhất kiếm vanh sát. Lại tiếp sau đó, liền là trọng thương rơi xuống nước, cũng bị Thẩm Hà cứu lên. Thế sự liền là kỳ diệu như vậy, năm đó hắn mò được một người chết, thu hoạch một phần tiên duyên, bây giờ lại nặng diễn dạng này chuyện xưa, chỉ bất quá thân phận cải biến, hắn thành người khác tiên duyên. Nhưng này cũng là chính hắn làm ra, ai bảo hắn quả thực là muốn hướng Thẩm Hà ra tay đâu. Kỳ thật Thẩm Hà lý giải cách làm của hắn, dù sao rừng thiêng nước độc ra điều dân, tại khốn khổ sinh hoạt áp bách dưới, rất nhiều nhân tính ác lọt vào phong to, này động đình hầu ngư dân cũng không ngoại lệ, không biết nhiều ít người đối mạnh bị dân, đối yếu bị phỉ, ban ngày chống thuyền đánh cá, trong đêm giết người cướp của, mời ăn tấm đao mì hoành thánh sự tình nhìn mãi quen mắt. Lương Phong năm đó liền làm qua không ít. Như thế như vậy, suy bụng ta ra bụng người, đối mặt Thẩm Hà dạng này đồng hành, hắn tiên hạ thủ vi cường, tới cam đoan an toàn của mình, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Thẩm Hà hoàn toàn có thể lý giải, nhưng hắn lý giải, không phải là hắn bao dung. Mấy đời làm người, trải qua tang thương, Thẩm Hà đối thế gian rất nhiều chuyện đều có thể lý giải. Nhưng hiểu là một chuyện, bao dung là một chuyện khác. Liên cung tồn tại hợp lý một dạng, sự vật tồn tại nhất định có nguyên nhân, nhưng có nguyên nhân không có nghĩa là không giữ quy tắc lý, hợp lý cũng không có nghĩa là người liền muốn bao dung tiếp nhận. Này Lương Phong cũng giống vậy, lý do của hắn không thể thay đổi hắn động thủ sự thật, càng không thể thay đổi hắn trở thành đà lòng quần bữa sáng kết quả. Người chết sự tình tạm thời không nói. Trước mắt túi chữ vật. Đây là một loại không gian pháp khí, cùng ngự linh thế giới ngự linh hoàn không sai biệt lắm. Nhưng ngự linh thế giới ngự linh hoàn cũng không là ngự linh sư luyện chế. Chuẩn xác mà nói, ngự linh thế giới hết thảy khí cụ võ trang đều không phải là ngự linh sư một mình luyện chế, mà là mượn linh thú cùng linh tinh lực lượng. Tỷ như ngự linh hoàn, liền cần hư không thuộc tính linh tinh làm tài liệu, lại có hư không thuộc tính linh thú phối hợp, đem hư không linh thú lực lượng rót vào hư không linh thạch, mới có thể luyện chế ra một viên ngự linh hoàn. Nói đến thẳng thắn hơn, kỹ thuật hàm lượng thấp, toàn bộ nhờ tài liệu cùng linh thú đối ứng. Bất quá có thể lý giải, dù sao chẳng qua là một cái hàng ngàn tiểu thế giới, đủ loại pháp môn đều còn tại giai đoạn phát triển, kỹ thuật hàm lượng thấp là chuyện tình đương nhiên. Này túi chữ vật lại khác biệt. Thế giới hiện thực tu chân hệ thống cũng có túi chữ vật thứ này, bất quá đã là lão giả. Cao giai tu chân chức nghiệp giả phát minh cao cấp hơn nạp giới, còn có đủ loại không gian pháp bảo thậm chí tiên khí, đừng nói một điểm vật phẩm, liền là giang sơn biển hồ, thậm chí tinh cầu đều có thể thu nạp. Đồng thời, này chút không gian pháp bảo kỹ thuật hàm lượng cực cao, mặc dù cũng cần nhất định tài liệu chống đỡ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn dựa vào tài liệu gặp chống, kỹ thuật tới chia đôi mở. Giống túi chữ vật này loại pháp khí cấp thấp, căn bản đều không cần tài liệu gì, một đạo hư không phủ lục liền có thể hóa mục nát thành thần kỳ, đem một cái bình thường bao tải biến thành túi chữ vật. Nhưng đó là thế giới hiện thực, nhân loại đế quốc tu chân chức nghiệp giả. Cái thế giới này, Thẩm Hà nhìn xem trước mặt túi chữ vật, đem trong cơ thể cương khí ngưng tụ thành cương nguyên, sau đó sờ vào trong đó. Cương nguyên mới vừa sờ vào, liền thấy linh quang lóe lên, vậy không có dây thường mang lại chặt chẽ buộc lại túi chữ vật trong nháy mắt nhả ra. Có chút đơn sơ à, liền phân biệt thủ đoạn đều không có, chỉ cần đầy đủ năng lượng đưa vào liền có thể mở ra sao? Bất quá cũng có thể lý giải, dù sao chẳng qua là một kiện pháp khí cấp thấp, cái thế giới này lại bất quá bên trong thiên vị ô đồng, kỹ thuật đơn sơ, đương nhiên. Thẩm Hà thì thào một tiếng, lập tức mở ra miệng túi, chỉ thấy bên trong có một vùng không gian, xung quanh hiện lên hỗn độn hình dạng, đủ loại vật phẩm bày ở trong đó, rõ ràng làm thu nạp chỉnh lý. Thẩm Hà toàn lấy ra, từng cái kiểm kê, cuối cùng được ra kết quả. Kim ngân một đống, không quan trọng. Bí tịch một bản, Hỗn Nguyên khí công, chính là võ đạo công pháp có thể tu luyện tới tứ giai chân nguyên chi cảnh, nhưng đối với hắn không có chút nào giá trị. Ngọc giản một khối, chính là tu chân công pháp, tên là Xuân Phong Hóa Vũ Quyết. Cuối cùng chính là một chút rối loạn tạp vật, là Lương Phong này câu tẩu tại trong động đỉnh hồ vơ vét đủ loại kỳ chân, còn có diện trừ thiết trưởng bàn cùng một chút thế lực nhỏ thu hoạch. Linh thạch, không có. Đan dược, không có. Phù lục pháp khí, càng thêm không có. Bất quá cũng cần phải, linh thạch đan dược mức tiêu hao này phẩm cho dù có, những năm này cũng sớm bị Lương Phong sử dụng hết, phù lục pháp khí cũng là đồng lý, mấy lần trở về từ coi chết, há có thể không có đại giới. Thu hoạch thường thường. Nhưng Thẩm Hà cũng không thèm để ý, tại đống kia tạp vật bên trong một hồi tìm kiếm, cuối cùng lật ra một bó tuyết trắng mềm dẻo dây thừng. Nói là dây thừng, nhưng thực tế càng giống một loại nào đó tơ nhện tầm đường, có vài chục mét dài, còn tản ra nhàn nhạt có cây mùi thơm ngát. Thẩm Hà dùng sức kéo một cái, phát hiện mềm dẻo đến cực điểm, dùng hắn khí lực, tại không động bên trong nguyên tình hùng dưới, vậy mà kéo tốn không ngừng. Đồ tốt, cái này khiến Thẩm Hà hết sức hài lòng, trực tiếp đem hắn thu hồi trong túi trữ vật. Hắn hiện tại vừa bận thiếu dây câu, dây gai thứ này câu bình thường cá còn tốt, đối linh ngư cũng có chút chịu lực không ở, làm hắn mỗi lần câu cá đều hết sức mạo hiểm, liền sợ bên trong cá về sau dây gai đứt gãy. Hiện tại có này trói dây dài, hắn là có thể cho mình thả câu đại nghiệp góp một viên gạch, làm lớn làm mạnh. Nhưng hữu tuyến còn chưa đủ, Thẩm Hà lại tại đống kia tạp vật bên trong một hồi tìm kiếm, cuối cùng thật đúng là tìm ra mấy phó lưới câu, huyền thiết tinh cương chế thành, xem ra cứng rắn vô cùng. Không cần phải nói, nhất định là Lương Phong này câu tẩu đặc chế ngư cụ, chuyên môn dùng để thả câu này trong động đỉnh hồ linh ngư, bây giờ rơi xuống Thẩm Hà tay, cũng là vừa lúc mà gặp, xảo diệu thành sách. Ai nói đồng hành liền là oan gia, này người chẳng phải rất tốt sao? Thẩm Hà đem những vật phẩm này một lần nữa thu hồi túi trữ vật, chỉ để lại khối kia công pháp ngọc giản. Ngự linh chi pháp dẫn động tinh thần, phối hợp cương khí ngưng nguyên rót vào, rất nhanh liền thấy ngọc giản chớp động linh quang, một bài tên là Xuân Phong Hóa Vũ Quyết tu chân công pháp, trực tiếp lộ ra Thẩm Hà trong óc. Tu chân công pháp, Thẩm Hà kỳ thật không thiếu, bởi vì thế giới hiện thực, nhân loại đế quốc cũng có tu chân hệ thống, vẫn là thập phần cường đại tu chân hệ thống, trên internet một đống tu chân công pháp có thể cung cấp mua sắm. Mặc dù không có linh căn, không dễ tu luyện, nhưng Thẩm Hà vẫn là lợi dụng thần võ chiến vòng thu hoạch tài chính, mua một nhóm cơ sở công pháp tu hành, gia tăng chính mình đối tu chân hệ thống kiến giải. Dù sao, biết người biết ta, trong trận trăm thắng. Ngươi có khả năng không tu chân, nhưng ngươi không thể không hiểu rõ tu chân, dù sao ngươi vô pháp cam đoan tương lai mình kẻ địch không có người tu chân. Cho nên, Thẩm Hà là có một chút tu chân nội tình, tối thiểu tại công pháp phương diện hắn hảo không kiếm quyết. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đọc Xuân Phong Hóa Vũ Quyết. Vẫn là câu nói kia, biết người biết ta, trong trận trăm thắng. Hai thế giới, định có khoảng cách, đọc những công pháp này có thể thuận tiện hắn so sánh lượng giới người tu chân khác biệt, đồng thời càng sâu với cái thế giới này hiểu rõ. Rất nhanh, hắn liền đem này Xuân Phong Hóa Vũ quyết nội dung đọc xong tất. Căn cứ môn công pháp này nói, tu chân năm vị trí đầu cái cảnh giới, phân biệt là tụ linh, tu pháp, luyện khí, trúc cơ, kết đan. Nhất giai tụ linh, tên như ý nghĩa, liền là thông qua công pháp cùng linh căn, hấp thu giữa đất trời rời rạc linh khí, đi đến tụ linh vào cơ thể mục đích. Cảnh giới này người tu chân cùng chân khí võ giả không có quá lớn khác biệt, liền là nguyên linh lớn mạnh một chút có thể ích thọ duyên niên. Nhị giai tu pháp thì là tại tụ linh trên cơ sở đem linh khí luyện vì pháp lực, luyện ra pháp lực người tu chân liền có thể tu luyện đủ loại pháp thuật, cũng sử dụng phù lục pháp khí những vật này, sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng, đã là danh phủ kỳ thực pháp gia. Tam giai luyện khí thì là đem linh khí pháp lực tiến một bước cô đọng, đi đến tinh khí thần ba hoa viên mãn mức độ, vì tiếp xuống trúc cơ làm chuẩn bị. Đến mức tứ giai trúc cơ, vũ giai kết đan. Thật có lỗi, này Xuân Phong Hóa Vũ quyết không có giới thiệu. Đây là một môn cấp thấp tu chân công pháp, chỉ có thể đi đến tu chân tầng giai, luyện khí cảnh giới, ngoại trừ tại tổng cương chỗ đề đầy miệng, địa phương khác căn bản không có liên quan tới trúc cơ kết đan nội dung. Bất quá trước ba giai cũng không xê xích gì nhiều, Thẩm Hà so sánh một thoáng, phát hiện nhân loại đế quốc tu chân hệ thống trước ba cái cảnh giới cũng là như vậy miêu tả, chỉ bất quá đám bọn hắn không có tụ linh tu pháp lời giải thích, gọi chung là luyện khí tiền kỳ, luyện khí trung kỳ, luyện khí hậu kỳ. Mặc dù tên có khác, nhưng nội dung cũng không kém bao nhiêu, cho nên không cần so đo. Chân chính muốn cân nhắc vấn đề là làm sao tu chân. Hắn cố thân thể này có linh căn tư chất sao? Giống như có, lại giống như không có. Sở dĩ nói đến như thế mơ hồ, là bởi vì lúc trước Thẩm Hàn đếm thử tu luyện qua đủ loại tu chân công pháp, kết quả cơ hồ không có cái gì hiệu dụng, cũng chính là dùng ăn linh ngư thời điểm hút thu vào một điểm linh khí. Là này động đỉnh hồ linh khí quá ít, vẫn là hắn mặc dù có linh căn, nhưng thuộc về rác rưởi linh căn thậm chí ngụy linh căn, cho nên tu chân hiệu suất tạm được. Thẩm Hà cũng không nói được, nhưng không quan trọng, có hắc tư chất cái gì căn bản không đáng để ý, hiện tại hàng đầu chi vụ là tăng lên linh ngư dân nghề nghiệp cấp bậc, cũng thăm dò tu chân giới chỗ, ẩn vào trong đó, ẩn nút phát triển. Nhưng làm sao tăng lên, làm sao thăm dò đâu? Thẩm Hà nhìn trước mắt túi chữ vật, rơi vào trầm tư. Ngay tại hắn vì bước kế tiếp mưu tính thời điểm, ầm, một tiếng vang nhỏ đưa hắn bừng tỉnh. Thẩm Hà ánh mắt ngưng tụ, đi vào buồng nhỏ trên tàu bên ngoài, chỉ thấy một đầu đà long ở trong nước lắc đầu người đứng cuối hàng, đập thuyền của hắn thân, xa xa trên mặt hồ càng là xuất hiện một chiếc thuyền lớn cùng với rất nhiều thuyền tam bản. Là Kim Ngư Bang. Chương 56, quay lại chương 56, quay lại lao trung đầu, chết chưa, không chết liền cút ra đây. Chỉ thấy mấy cái thuyền tam bản thuyền nhỏ hướng đuổi cỏ lao lái tới, trên thuyền đều là trang phục ăn mặc gọn gàng hán tử vai ú thịt bắp, cái kia Kim Ngư Bang quản sự Trần Tam cũng ở trong đó. Chẳng qua hiện nay hắn chẳng qua là vật làm nền, sau lưng còn đứng lấy một tên giống như cột điện tráng hán cùng mấy tên thân hình cao lớn Kim Ngư Bang võ sư. Bọn hắn đi thuyền lái vào bụi cỏ lao bên trong, đem Thẩm Hà ô đồng thuyền nhỏ bao bọc vây quanh. Thẩm Hà đứng ở đầu thuyền, lộ ra kinh ngạc thần sắc, vài vị đây là chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy? Trần Tam lấy ra một tờ chân dung, gặp qua lão gia hỏa này không, hóa trang cùng ngươi không sai biệt lắm, là quan phủ tập nã cho phạm, người nào gặp không báo hết thảy cùng tội luận xử. Không cần nhiều lời, trên bức họa chính là cái kia câu tàu lương phong. Mặc dù họa đến không hề giống, nhưng Kim Ngư Bang truy nã tuyệt đối là hắn. Nghĩ đến là hôm qua trận chiến kia, nhường những con cái nhà giàu kia bị kinh sợ, thế lực sau lưng bởi vậy động tác, lùng bắt trọng thương chạy trốn lương phong, mong muốn thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Nhưng hắn bệnh sớm đã không tại, Thẩm Hà cũng không muốn làm thêm dây dưa, lúc này lắc đầu, chưa thấy qua chưa thấy qua, nếu là gặp qua, nhất định báo cáo. Biết liền tốt. Trần Tam hừ lạnh một tiếng, liền muốn đi trước mặt khác ngư dân. Lại không muốn. Chập. Phía sau cái kia to như cột điện hán tử đột nhiên lên tiếng, sau đó bước nhanh đến phía trước, vòng qua Trần Tam nhìn thẳng Thẩm Hà, lạnh lùng tầm mắt như kiếm tạo động, ngươi nắm mũ rộng vành hai xuống. Thẩm Hà nghe này, một trận trầm mặc. Ừm. Thiết tháp hán tử ánh mắt ngưng tụ, trong cơ thể cương khí trong nháy mắt cổ động. Ngang. Nhưng cũng là trong chớp nhoáng này, một đạo long ngâm ngang nhiên mà lên, mấy cái thuyền tam bản thuyền nhỏ ứng tiếng nổ tung. Trên thuyền người, bao quát tên kia thiết tháp trắng hán, tất cả đều không kịp phản ứng, tại chỗ nổ thành thịt băm, từng cái hài cốt không còn. Chỉ có phía sau Trần Tam may mắn trốn qua nhất kiếp, máu me đầy mặt tanh nhưng sắc mặt đạm đạm ngã vào trong nước, nhìn xem ô đồng thuyền bên trên cái kia đạo quen thuộc lại bóng người xa lạ, nhất thời không biết làm gì lời nói. Như vậy kinh ngạc, bất quá một cái chớp mắt, liền bị đau đớn kịch liệt nuốt hết, dưới thân trong nước chuyển đến một cỗ to lớn sức kéo cùng xé rách thống khổ, thẳng tắp đưa hắn kéo vào trong nước, sau đó liền thấy dòng máu thịt mảnh hiện lên. Ô đồng thuyền bên trên, Thẩm Hà liếc qua xa xa Kim Ngư Bang thuyền lớn, sau đó cũng thả người nào vào trong nước, hóa thành một cỗ sức lực chạy cực tốc mà đi. Hắn tu vi hiện tại bất quá cương khí, mặc dù có khả năng ngưng tụ thành nguyên, cứng rắn chống đỡ tam giai thậm chí tứ giai tu giả, nhưng này phải bỏ ra to lớn đại giới, thậm chí có bỏ mình khả năng. Dù sao, đây là thế giới hiện thực, không phải thần võ chiến võng, không thể không chút kiêng kỵ sử dụng những cái kia phá cấm bí pháp, cuối cùng chiêu tuyệt thức. Cho nên, Thẩm Hà quyết định tạm thời ở độn. Ngọc điệp không dễ, chờ bổn làm đầu. Thẩm Hà thủy độn mà đi, sau đó mới thấy linh quang phá không, từ cái này Kim Ngư Bang trong thuyền lớn bay lượn mà ra, đi vào bụi cỏ lao vùng trời. Nhìn xem cái kia cũ nát ô đồng thuyền, còn có trôi nổi máu thịt, không phải nói bị tạ ra người kia phi kiếm đả thương nặng à, làm sao còn có sức chiến đấu cỡ này, chẳng lẽ đánh bậy đánh bạn, phát hiện một tên khác tiên duyên người. Dứt lời, nhìn xem trong nước thì băm, thần sát càng là ngưng trọng. Sức chiến đấu cỡ này, chỉ mạnh không yếu, xem ra là cái hàng cứng, đến truyền tin hồi trở lại đi cầu viện. Dứt lời, không chút nào dừng lại, lái linh quang trực tiếp thỏa sức hồi trở lại trong thuyền, gọi cái kia kim ngư bang thuyền lớn một lần nữa thúc đẩy. Như thế như vậy, mấy ngày sau, bên trong chợ cá, bố cáo của trước, người người nhốn náo. Một tên tiểu lại hướng về mọi người tuyên đọc, cái này người tên là Trung Xuyên, chính là hải tặc đại đạo, ngũ hồ tội phạm, dùng ngư dân chi thân che giấu hai mắt người, mấy ngày trước bị quan phủ vây quét vong mạng mà đi, ẩn nấp trong hồ, bây giờ tiền thưởng trăm lượng, biết tâm tích của hắn người. Cái này, không phải lão Trung đầu sao? Hải tặc đại đạo, ngũ hồ tội phạm. Thật hay giả, lão gia hỏa kia là đạo tặc tội phạm. Nay còn có giả, ngươi là không biết, mấy ngày trước đây Kim Ngư bang lục soát hồ, phái đại đội nhân mã đi đến hắn thuyền một bên, kết quả bị hắn toàn bộ đánh giết, mười mấy tên hảo hán táng thân bụng cá. Nghe nói hắn luyện một môn võ công, tên gọi vô địch thiên hạ phích lịch thần trưởng, một trưởng đánh ra, phương viên mười dặm, lớn đến mãnh hổ báo săn, nhỏ đến con kiến bọ chét, tất cả đều biến thành cho bụi. Ngươi nói là thần tiên đi, còn một trưởng đánh ra phương viên mười dặm biến thành cho bụi, ngươi biết phương viên mười dặm có bao lớn sao? Này lao trung đầu có bản lĩnh này, còn tại trên hồ ngây người mấy chục năm, ai biết hắn nghĩ như thế nào? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn tựa hồ là cái lòng dạ hẹp hòi. Mấy ngày trước đây cùng Kim Ngư bang đi tìm hắn Trần Tam cũng không cần nói, liền đầy đủ thi đều không có thể lưu lại. Còn có mấy tháng trước bị Trư Bà Long ăn hết người Trương gia, chỉ sợ cũng là hắn làm chuyện tốt. Trương Đào cái kia bắt con, không có việc gì liền đi cầm hắn tiêu khiển, cho nên cho hắn thừa dịp lúc ban đêm bên trong tới cái thật chỉnh tề. Không tốt, Vương ca, nhà ngươi tiểu tử kia trước đó cả ngày cùng Trương Đào trộn lẫn, có thể hay không? Cái này tiểu vương bắt đản, trở về ta không phải lột ra hắn. Mọi người một phiên lời nói, sau đó liền thấy mấy hộ ngư dân sắc mặt tạm đạm, thậm chí trực tiếp đem bên người trai trai tiểu tử kéo đến một bên, bên đường đau nhức đánh lên đến. Tiểu vương bắt đản, tiểu vương bắt đản, cho ngươi đi kiếm chuyện, cho ngươi đi kiếm chuyện. Cái kia lão trung, người kia là các ngươi có thể trêu chọc sao? Lão tử không sớm thì muộn muốn bị ngươi hại chết. Trong lúc nhất thời, kêu cha gọi mẹ, náo nhiệt không thôi. Mà một bên khác, khách quan, ngươi ánh mắt coi như không tệ, đây là thượng đẳng thuyền tốt. Bên ngoài mấy trăm dặm, Kim Hồ bến tàu, một tên chủ thuyền kiệt lực chào hàng, dùng chính là thượng đẳng tốt vật liệu gỗ. Mặc dù so ra kém những cái kia thuyền lớn, nhưng cũng trải qua được sóng gió, vô luận ra hồ đánh cá, vẫn là du lãm sơn thủy, đều có thể bảo đảm ngài vô ưu, giá cả cũng không quý, chỉ cần 50 lượng bạc. 30 lượng. Lúc này thay hình đổi dạng, con đao đeo kiếm, một bộ giang hồ hào khách ăn mặc thẩm hà cũng thuần thục chém nổi lên giá. 30 lượng, không nên không nên. Chủ thuyền lắc đầu liên tục, ít nhất cũng phải 45 lượng. 40 lượng. Cái này. 35 lượng. Tốt tốt tốt, 40 lượng 40 lượng, khách quan ngươi thật sự là nói giá một tay hào thủ. Sau một lát, Thẩm Hà lái chiếc này vừa mua lớn ô đồng thuyền, còn có đủ loại vật tư, một lần nữa về tới trong động đình hồ. Mặc dù triều đình quan phủ, giang hồ bang phái, còn có địa phương hào cường, đối tiên duyên sự tình giám thị cực cường, nhưng còn chưa tới mánh khóe thông thiên, không gì không biết mức độ. Nay động đình hồ càng là như vậy, vì thượng cổ vân mộng di trạch, địa thế kỳ quỷ, thủy mạch lặp đi lặp lại, lại tung hoành hơn 800 dặm, trừ phi thỉnh động cao giai người tu chân, bằng không dùng phàm tục lực lượng căn bản là không có cách triệt để điều tra. Câu tẩu Lương Phong có thể ẩn náu trăm năm, một mực tiêu giao tự tại, không bị đuổi bắt, liền là chứng minh tốt nhất. Bây giờ Lương Phong mặc dù đã bỏ mình, nhưng câu tẩu còn có thể sống sót. Thẩm Hà quyết định đón hắn ban, cũng kéo dài kế hoạch của hắn, lợi dụng này động đỉnh hồ tiên duyên sự tình, hấp dẫn một chút người tu chân đến đây, sau đó đem bắt, theo trong miệng cha hỏi ra tu chân giới tin tức. Nhưng kế hoạch này cần đủ thực lực chống đỡ, thực lực không đủ vậy liền sẽ dẫm vào Lương Phong vết xe đổ, người tu chân không có cầm đến, ngược lại bị đối phương phi kiếm kích thương, cuối cùng đi đời nhà ma. Thẩm Hà bây giờ, bất quá võ đạo nhị giai, cương khí tu vi, thực lực rõ ràng không đủ, còn cần tích lũy, một quãng thời gian tích lũy. Cho nên hắn quyết định tiếp tục câu cá, tích lũy thực lực. Sau đó, lại đi đẩy ra cái kia thế giới thần bí cửa lớn. Chương 57, 10 năm thời gian đổi mới chương 57, 10 năm thời gian đổi mới thời gian trôi mau, trong nháy mắt một cái chớp mắt, chính là 10 năm trôi qua. Trong động đình hồ, mây khói bao phủ, một tòa hồ đảo, dấu ở chỗ sâu. Đảo đều biết bên trong phương viên, tại đây trong động đình hồ, đã là một tòa đại đảo. Trên đảo có xây phòng ốc, lại có đồng ruộng phân định, thậm chí đảo mương dẫn nước, tại đây hồ trong đảo tâm đảo mở một phương hồ sen. Giờ phút này trong phòng, Thẩm Hà mở mắt ra, ngồi dậy, giãn ra thân thể, lập tức gân cốt để mình hình như có hổ báo lôi âm. 10 năm. Thẩm Hà thì thào một tiếng, đảo mắt nhìn về phía gương đồng, chỉ thấy trong kính chiếu ra một tấm thần thái sáng láng khuôn mặt, tóc đen đậm đặc, tinh khí tràn đầy, giữa trán đầy đặn, địa các phương viên, do bên trong đến bên ngoài tràn đầy sinh mệnh khí tức, chỗ nào còn có năm đó cái kia dần dần già đi bộ dáng. Chính là 10 năm khổ tu, khiến cho cương nguyên có thành tựu, đúc thành tam giai võ công. Bởi vậy, thọ nguyên tăng nhiều, thanh xuân quay lại. Nhưng 10 năm công quả, há lại chỉ có từng đó như vậy. Thẩm Hà đứng dậy, đi vào ngoài phòng. Ly. Chỉ nghe một tiếng hót vang, giống như có thể xuyên thấu vân tiêu, sau đó liền thấy âm ảnh hạ xuống, càng đem Thẩm Hà quanh thân che lấp. Thẩm Hà ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu mãnh cầm, rào rạt vô cánh tới, dương cánh rộng lớn, ba trượng có thừa, quanh thân lông vũ, uyển như cương thiết, lợi chảo móc câu cong khiến cho người sợ hãi. Ly, thiết linh điêu về sau, còn có rất nhiều phi cầm, theo sát tới, rơi xuống nhà gỗ quanh mình. Thẩm Hà tầm mắt quét qua, ngự linh trí nhãn làm động. Thiết linh điêu linh thú cấp bậc, tam giai, tinh anh loại, linh thú chủ loại, phi cầm, điêu loại, linh thú chiến kỹ, tinh cương thiết vũ, xuyên vân phá không, an như gió cuốn. Vương giả chi thế, nhìn xem bay tới thiết linh điêu, còn có nó hậu cung giai lệ, Thẩm Hà lắc đầu, ta đều không mở, ngươi trước mở. Dứt lời, liền xuất ra mấy túi hạt thóc, đặt ở trước nhà gỗ đất trống bên trên, cung cấp này điêu vương cùng nó ái phi mộ. Động đình rộng rãi, tung hoành 800, có dấu đủ loại kỳ chân dị thú. Mặc dù phần lớn cấp bậc không cao, nhưng bồi dưỡng giá trị lại không ít, một chút thậm chí có quân vương chi tư. Này thiết linh điêu liền chính là một cái trong số đó, tại đây trong động đỉnh hồ một mình trưởng thành, trở thành cực kỳ hiếm hoi nhị giai linh thú, hơn nữa còn là một đầu tinh anh loại, có lãnh chúa thậm chí quân vương tiềm lực. Cho nên, Thẩm Hà bắt nó, đem hắn khế ước cũng tỉ mỉ bồi dưỡng, mặc dù không có tiến hóa làm lãnh chúa hoặc quân vương, nhưng cũng đạt tới tầng giai, tại đây phàm tục bên trong đã có thể nói tuyệt đỉnh. Trừ cái đó ra, nó còn chính mình bắt cóc một đám vô tri chim, dùng mở hậu cung phương thức cho Thẩm Hà gây dựng một nhánh phi cầm đại quân, chuyên môn giám sát các phương động tĩnh, cam đoan này hồ đảo an toàn. Đối với bực này có công công thần, tự nhiên không có bạc đãi đạo lý, mấy túi hạt thóc không hổ là khai vị dưa cải. Thẩm Hà cầm lấy thùng gỗ đi vào bên hồ, kéo từng cái lồng hòm được lưới, rất nhanh liền trang hai thùng lớn tôm cá, ngoài ra còn mấy cái linh ngư phía dưới bảo ngư, trở lại cốc trên trận cho ăn thiết linh điêu. Cô mắt thấy bảo ngư đến, thu hồi cánh thiết linh điêu ba chân bốn cẳng chen đến phía trước, thậm chí đụng vỡ hai cái ái phi đẹp chim, độc chiếm một thùng tôm cá, đem vùi đầu vào trong đó, ăn như gió cuốn dâng lên. Nhìn nó bộ dáng này, Thẩm Hà cũng là bất đắc dĩ, đành phải xoay người lại đến ruộng một bên. Nay tòa hồ đảo không lớn, mở ruộng cũng không nhiều, cũng là hai ba tới mẫu. Nhưng này hai ba mẫu đất, lại là quần anh hội tụ, sinh trưởng rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Đây cũng là Thẩm Hà 10 năm tích lũy một trong. Động đình rộng rãi, không chỉ có kỳ chân dị thú, còn có đủ loại kỳ chân dị thảo, lại thêm linh ngư dân có khả năng thả câu tiên duyên, thỉnh thoảng cũng có thể thu được một chút kỳ dị hạt giống. Thẩm Hà những năm này góp nhặt không ít kỳ chân, trong đó một chút đã đi đến linh thực trình độ. Thẩm Hà đưa chúng nó toàn bộ cấy ghép đến trên đảo, hiện tại này ba mẫu ruộng nương trồng đầy đủ loại kỳ hoa dị thảo, có cây lúa thuộc ngũ cốc, cũng có hoa thảo quả mục, cùng với hoàng tinh nhân thân trở dược trồng thực, riêng phần mình chiếm ruộng nương một góc. Thẩm Hà đi vào trong ruộng, trước cho chúng nó tưới nước xối mập, sau đó lại lấy ra mấy khối bóng ánh sáng long lanh ngọc thạch, vùi sâu vào ruộng nương tứ giác, cấu thành một phương cỡ nhỏ linh trận, tăng cường này vài mẫu ruộng địa linh khí. Không có cách, linh thực, vô linh sao trồng thực. Không có đầy đủ linh khí cung cấp nuôi dưỡng, này chút kỳ hoa dị thảo căn bản không thể sinh trưởng, mọc ra cũng là dinh dưỡng không đầy đủ, có hoa không có kết quả, có thảo không dược, uổng phí sức lực. Nhưng này động đỉnh hồ phạm là ở giữa, linh khí vốn là mỏng manh, này chút linh thực tề tụ một chỗ, càng là khó mà cung cấp nuôi dưỡng. Cho nên Thẩm Hà không thể không dùng trên tay linh thạch bày ra một phương tụ linh trận pháp, duy trì bọn chúng sinh trưởng. Cái gì, linh thạch lấy ở đâu? Tất nhiên là tiên duyên thu hoạch, duyên điếu giả này thiên phú cũng không phải hư. 10 năm này mặc dù Thẩm Hà một mực phát triển kiêm tốn, tránh thế lực khắp nơi cùng hắn sau lưng người tu chân, không có cơ hội ăn cỏ đêm kiếm bụi, nhưng dựa vào duyên câu lực lượng cũng thu hoạch không ít tiên duyên, trong đó có một phần là linh thạch. Như thế mới có thể duy trì ở này vài mẫu linh điền, còn có trong ruộng đủ loại kỳ chân dị thảo. Kiểm tra trước vài mẫu linh điền, xác nhận này chút chân quý có cây, nhất là cái kia vài quặng linh thực không có nạn sâu bệnh hại về sau, Thẩm Hà mới đến cuối cùng một mẫu trong ruộng, bắt đầu thu hoạch này gần nửa mẫu linh mễ. 3 năm trước đây hắn thả câu thời điểm, câu lên một cái hộp ngọc, trong hộp ngọc không có vật khác, liền một túi nhỏ cây lúa loại. Thẩm Hà so sánh về sau, phát hiện là một loại linh mễ, lúc này mở ra nửa mẫu ruộng nương gieo trồng dâng lên. Bây giờ chính là bội thu thời khắc. Thẩm Hà đi vào trong ruộng, chỉ thấy hạt thóc cung cong, đã kết đầy trái cây. Thẩm Hà lột ra xem xét, chỉ thấy hạt gạo no đủ, như là trân châu, lại như ngọc thạch trong suốt, còn chưa trưng nấu liền tản ra mùi thơm ngát, để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Đây chính là ngô. Mặc dù đã sớm thông qua so sánh xác nhận chủng loại, nhưng thấy chân chính trái cây, Thẩm Hà vẫn là hết sức cao hứng, lập tức vung lên lưới hái, rất nhanh liền đem này gần nửa mẫu đất linh thóc thu hoạch hoàn tất. Sau đó liền trở lại trước phòng, dùng nước xay lúa vì hạt thóc thoát xác. Thiết Linh Điêu thấy thế lập tức đi tới, trông mong bảo vệ ở một bên, nhìn chằm chằm thoát ra chân châu linh mễ, đã là thèm nhỏ nước dãi. Cút. Thẩm Hà nhưng không có nuông chiều hắn, một tiếng quát lớn khiến cho rụt đầu mà đi, nhưng vẫn là một bước ba quay đầu. Cái này chết chim, đơn giản bại hoại gia phong. Nhìn xem một bước ba quay đầu, hoàn toàn không có manh cầm khí chất Thiết Linh Điêu, Thẩm Hà không khỏi hoài niệm lên ngự linh thế giới kim xí lớn. Rất nhanh, linh mễ đều thoát xác, sinh lượng không nhiều, trừ bỏ dự lưu cây lúa loại, chỉ có chừng 500 cân. Nhưng cũng không tệ, dù sao tại đây trốn phạm tục, ngươi không thể nhận cầu quá nhiều. Đem này 500 cân linh mễ cùng cây lúa loại thu vào chữ vật đại, sau đó đem cái kia thoát ra linh thóc sắc ném cho trông mong Thiết Linh Điêu cùng một đám phi cầm, còn cho chúng nó làm phân phối, tránh cho Thiết Linh Điêu ăn một mình. Làm xong này chút, thiên đã qua nửa, Thẩm Hà lại ngựa không ngừng vó đi vào trong đạo tâm. Tại tự mình mở ra hồ sen bên trong đảo sen lấy ngó sen. Nay củ sen ra nước bùn mà không nhiễm, từng chiếc tuyết trắng như ngọc, tản ra mùi thơm ngát khí tức, bất ngờ cũng là một loại linh thực. Đây cũng không phải là tiên duyên đạt được, mà là Thẩm Hà tại trong động đỉnh hồ tìm được, một phiên vất vả mới đưa tới ghép đến chỗ này, Thẩm Hà đem mệnh danh là Bạch Ngọc ngó sen. Nay Bạch Ngọc ngó sen mặc dù không có đi đến nhất giai linh thực trình độ, nhưng ở này thế gian cũng được cho là kỳ chân, an chi mát lạnh, có thể giải bất động, còn có chút ít thủy linh khí, đối với thủy trúc linh thú có lợi thật lớn. Thẩm Hà đào một cái gửi Bạch Ngọc ngó sen, chính mình gặp một cây, mặt khác toàn lưng đến bên hồ, đem một cái chiêng đồng gõ vang, sau đó liền thấy mặt nước dị động, từng con đà long bơi vào bờ, dùng một đầu thân dài mấy trượng đồng giáp đà long là bắt mắt nhất. Đồng bối đà long linh thú cấp bậc tam giai, ưu dị loại, linh thú chủ loại, cá sấu, long huyết, linh thú chiến kỹ, mình đồng ra sát, rời sông lấp biển, thần long bãi vĩ, ngự thủy kỹ thuật. 10 năm trôi qua, đầu này bình thường loại đà long thủ lĩnh cũng bị hắn bồi dưỡng đến tam giai tịnh tiến hóa vì ưu dị loại đồng bối đà long. tại không có ngự linh sư dạng này nghề nghiệp tăng thêm giới, nó có thể tiến hóa nguyên nhân chủ yếu, liền này bạch ngọc ngó sen cộng thêm Thẩm Hà chế tạo đủ loại thú đan thú dược. Bù bù. Đồng bối đà long nện bước nhỏ chân ngắn chạy như điên phía trước, hơn 10 đầu đà long tiểu đệ theo sát phía sau, leo đến Thẩm Hà trước mặt trông mong nhìn hắn. "Ăn đi ăn đi." Thẩm Hà cười một tiếng, đem cái gùi bên trong bạch ngọc ngó sen đổ ra, một đầu đà long ném một khối, đồng giáp đà long càng là độc hưởng một cây, ôm vào trong ngực liền gặm ăn dâng lên. Thẩm Hà buông xuống cái gùi, lại chuyển tới một bên khác đồng dạng gõ chiếc đồng, tiếp lấy liền thấy mặt nước nổi lên gợn sóng, một mảnh lộng lẫy tuôn ra, đủ mọi màu sắc đẹp mắt đến cực điểm. Đúng là một đoàn cá chép. Trong đó là bắt mắt nhất, là một đầu đỉnh đầu thất tinh điểm lấm tấm, còn lại toàn bộ vàng nóng, thân thể chiếu lấp lánh, môi nơi cửa còn có hai đầu vàng nóng râu dài kim long cá chép. Thất tinh long lý linh thú cấp bậc, tam giai, ưu dị loại, linh thú chủng loại, cá chép, long huyết, linh thú chiến kỹ, long tộc huyết mạch, rời sông lấp biển, hô phong hoán vũ, hảo vận tới tài. Bầy cá đi vào bên bờ, Thẩm Hà lấy ra nuôi chim còn lại nửa túi linh mễ cây lúa xác, lại lăn lộn đến một điểm chân châu linh mễ, lại cùng mấy túi bình thường gạo hỗn hợp trộn, làm đồ ăn đảo vào trong nước, lập tức dẫn tới bầy cá phong thưởng. Mà xem như ngư vương, cái kia thất tinh long lý càng là đạt được một cây bạch ngọc nó sen, cùng với mấy cân chân châu linh mễ bóp thành cơm nắm, để nó ở trong nước vui sướng ướt. Làm long trùng linh thú, này thất tinh long lý cùng đồng bối đà long một dạng tiến giai gian nan, tam giai đều vẫn chỉ là ưu dị loại, căn bản so ra kém tinh anh loại thiết linh điêu. Nhưng long huyết ưu thế còn tại đó, chẳng qua là trước mắt tài nguyên không đủ, vô pháp cung ứng chúng nó tiến hóa chờ đến ngày sau tài nguyên đầy đủ, chúng nó rất có thể phản siêu thiết linh điêu. Cho ăn xong này một đám cá chép, Thẩm Hà cũng không đội ở rời đi, cứ như vậy nhìn xem thất tinh long lý cùng nó tiểu đệ ăn uống. Nông ra thời gian, ngư dân sinh hoạt, mặc dù có chút bận rộn, nhưng cũng đừng dạng an bình nhàn nhã. Đáng tiếc, cuộc sống như vậy không thể một mực tiếp tục kéo dài. Cái thế giới này, chung quy là nhân thế giới. Là người, liền muốn tranh, như đi ngược dòng nước, không tiến nát lùi. Cho nên, 10 năm trôi qua, 4 mùa luân chuyển, lại đi tới ngày mùa thu hoạch thời tiết. Trên mặt đất thu, trái cây mệt mỏi, trong hồ thu, cá con mập. Từng chiếc ô thuyền tới lui ở trên mặt hồ, không biết nhiều ít người bắt cá tung lưới mò cá. Đồng nhiên, ầm. Một tiếng vang thật lớn nổ tung mặt nước, kim quang óng ánh đoạt mắt người mắt. Xung quanh người kinh hãi nhìn lại, chỉ thấy một đạo sán cá vàng ảnh ở trong nước tùy ý xuyên qua, như hoàng giả tuần tra xem xét lãnh địa của mình, những nơi đi qua bảy cá run rẩy, thậm chí lật lên trắng bụng, đều bị cái kia chân long uy nghiêm chấn nhiếp. Đây là thất tinh long lý, thất tinh long lý. Có ngư dân kinh hô, mang theo lấy làm kinh ngạc thanh âm, nhưng rất nhanh lại có phát giác không đúng. Không đúng, đây không phải thất tinh long lý, là long vương gia, là long vương gia. 9, 9, cựu tinh chân long lý. Có người run rẩy lên tiếng, càng là kinh bạo lòng người. Chương 58, ẩn tu kinh bạo một cái trước mắt, lại nhìn trong hồ, long lý đã là không, cũng không thấy nữa bóng dáng. Xung quanh ngư dân như ở trong mộng mới tỉnh, riêng phần mình trao đổi xem qua thần, sau đó liền chống đỡ ô đồng thuyền bay trượt mà đi, có thậm chí liền vừa vung lưới đánh cá cũng không cần. Ngư dân sau khi rời đi không lâu, chỉ thấy từng đầu thuyền lớn chạy tới, đem vùng nước này vây con kiến chui không lọt, càng có đại lượng thân thể cường tráng, quen thuộc thủy tính hán tử nhảy thuyền vào nước, tìm kiếm cái kia cựu tinh chân long lý tung tích. Lại nhìn trên thuyền, đứng đấy rất nhiều đám người, hoặc lấy hoa phục hoặc mặc giáp trụ, thậm chí làm tăng đạo trở phương ngoại cách ăn mặc, còn có một đám cong đao đeo kiếm giang hồ nhân sĩ, nhìn chằm chằm mặt hồ, nghị luận ầm ĩ cựu tinh chân long lý. Này động đỉnh hồ thật có như thế tồn tại. Này động đỉnh hồ long lý dùng đỉnh đầu tinh ban phân chia, cần muốn trưởng thành 100 năm mới có thể sinh ra 7 giờ tinh ban, trở thành thất tinh long lý. Cựu tinh long lý mặc dù chỉ nhiều 2 sao, nhưng chính vì cực điểm số lượng, này cựu tinh đại biểu long lý huyết mạch cực hạn, đã ngưng đến một tia chân long chi huyết, chính là lá chân chính long chủng. Bởi vậy này cựu tinh chân long lý, 100 ngàn năm đều khó gặp, bị này động đỉnh hồ ngu dân xưng là long vương gia, là này động đỉnh hồ quý báu nhất tồn tại. Khó trách mấy năm này bắt được bảo ngư càng ngày càng ít, nguyên lai là có cựu tinh chân long lý xuất thế. Dĩ vãng thất tinh long lý xuất thế đều sẽ dẫn tới chân tu đến đây, bây giờ xuất hiện cựu tinh chân long lý bực này hiếm thấy chân phẩm, sợ không phải sẽ dẫn động các đại tiên môn đại nhân vật. Nếu là có thể sớm bắt được này cựu tinh chân long lý dâng lên, cái kia nói không chừng có thể thu được tiên môn người ưu ái, như vậy một bước lên mây. Như thế kỳ chân, không có đức hạnh, ai dám cường? Chúng chi này cựu tinh chân long lý làm loại chân long, ở trong nước không nói rời sông lấp biển, cũng có thể gây sóng gió, há là chúng ta phàm nhân có thể cầm? Chỉ có thể tận lực lùng bắt, sau đó cáo tại tiên nhân. Long trùng xuất thế, này động đình hồ, sợ là phải kinh thụ một trận gió tanh mưa máu. Mọi người nghị luận ở mỹ, lời nói bên trong không ngừng kinh hãi, càng có mấy phần rung động. Cũng là đồng thời, trong trời cao, một đầu thiết linh cự điêu xoay quanh, đem như thế cảnh tượng thu hết vào mắt. Cựu tinh chân long lý, hồ đảo phía trên, thông qua ngự linh bí pháp, cùng thiết linh điêu cùng hưởng tầm mắt Thẩm Hà nhướng mày. Đó cũng không phải hắn bố trí, hắn khế ước cái kia thất tinh long lý, bây giờ còn ở trước mặt hắn vui chơi đây. Cho nên, thật sự là cựu tinh chân long lý. Thẩm Hà trong mày, không làm lời nói. Mặc dù hắn đã sớm chế định hảo kế hoạch, chuẩn bị thực lực đầy đủ về sau, bắt tu chân giả khảo vấn tu chân giới tin tức, đẩy ra cái kia thế giới thần bí cửa lớn, nhưng hắn hiện tại rõ ràng không có chuẩn bị đầy đủ. Sự biến hóa này làm rối loạn kế hoạch của hắn. Dĩ vãng thất tinh long lý sinh ra, đều có thể dẫn tới tụ linh cảnh, tu pháp cảnh người tu chân. Bây giờ này cựu tinh chân long lý xuất thế, cái kia càng là không cần nhiều lời. Chắc chắn sẽ có luyện khí cảnh cao thủ đến đây, thậm chí khả năng xuất hiện trúc cơ cường giả, thậm chí tiên tông tiên môn người hạ phàm. Cái này nhường Thẩm Hà thật khó khăn. Hắn hiện tại mới luyện thành cương nguyên, võ đạo tam giai tu vi, mặc dù nhân loại đế quốc cao duy võ học không kém hơn đời này tu chân tiên pháp, nhưng cũng nhiều nhất đối phó cùng là tam giai luyện khí tu sĩ, đối đầu tứ giai trúc cơ cường giả, liền có lạc bại khả năng. Chớ nói chi là, nay cựu tinh chân long lý hấp dẫn khả năng không ngừng một vị trúc cơ. Song quyền nan địch tứ thủ, hắn lại là một cái khuôn mặt xa lạ, nếu như bị đám kia bị vùi dập giữa chợ người tu chân phát giác, cho là hắn được cái gì kinh thế tiên duyên, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Chiến không được, tránh cũng không thể, Thẩm Hà đã ở thế giới hiện thực điều tra tư liệu, tu vi đi đến trúc cơ người tu chân, có thể dùng ba hoa tụ đỉnh phương thức, đem tinh khí thần ngưng tụ thành linh thức quét hình thiên địa vạn vật, đã có một chút thiên thị địa thính chi năng. Đừng nói này động đỉnh hồ chỉ có 800 dặm, liền là 8000 dặm thậm chí 8000 dặm, cũng đỡ không nổi trúc cơ tu sĩ linh thức vừa đi vừa về quét hình. Mà những trúc cơ đó tu sĩ vì tìm kiếm cựu tinh chân long lý, lại tất nhiên sẽ vận dụng linh thức càn quét động đỉnh hồ, đến lúc đó hắn cùng này tòa hồ đảo chắc chắn muốn bại lộ. Cho nên, chạy trốn. Nhìn xem trên đảo vài mẫu linh điền, còn có trong ruộng đủ loại kỳ hoa dị thảo, nhất là cái kia vài cọng sắp thành quen linh dược, Thẩm Hà lại có mấy phần không bỏ. 10 năm cơ nghiệp, hắn không muốn chắp tay nhường cho người. Nhưng tình thế uy hiếp, lại khiến người ta bất đắc dĩ. Như thế nào cho phải? Thẩm Hà chần chờ một chút, cuối cùng vẫn đưa ánh mắt về phía bảng nghề nghiệp. 10 năm tích lũy, tại đây động đỉnh hồ thả câu đủ loại bảo ngư linh ngư, thỉnh thoảng còn có thể thu hoạch một chút tiên duyên đồ vật, lại thêm đà lòng quần cùng cá chép bảy nuôi trồng, linh ngư dân nghề nghiệp kinh nghiệm sớm đã chứa đầy, tùy thời có thể dùng tiến lên giai. Nguyên bản Thẩm Hà dự định lại tích lũy một quãng thời gian, tăng thêm một bước lực ảnh hưởng sau lại đem linh ngư dân tiến lên giai, dùng thu hoạch được mạnh hơn nghề nghiệp, nhưng bây giờ xem ra không tốt đợi thêm nữa. Cho nên, tiên tiến giai, nếu có thể ứng đối, vậy liền ứng đối. Như là không thể, vậy cũng chỉ có thể nhịn đau vung đao. Thu hoạch này chút chưa thành thục kỳ hoa dị thảo cùng linh thực linh dược, tiếp lấy trốn xa ngàn dặm chờ cuộc phong ba này đi qua, trở lại tiếp tục phát triển. Thẩm Hà là người quyết đoán, sẽ không vì điểm này li ti lợi nhỏ, phá đi toàn cục đại kế. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Giữ lại nghề nghiệp thiên phú, bắt đầu nghề nghiệp tiến giai. Căn cứ kinh nghiệm của ngươi cùng hành động, ngươi nhưng tại phía dưới nghề nghiệp bên trong tuyển chọn một hạng thay thế vốn có nghề nghiệp linh ngư dân. Nghề nghiệp 1, tiên võ giả, mặc dù tư chất ngươi thường thường, vô luận tu tiên vẫn là luyện võ đều không kinh thế chi tài, nhưng khổ tâm nhân, thiên cơ phụ, ngươi dùng dũng cảm tốc trí, đại nghị đại lực đi ra thuộc về mình tiên võ chi lộ. Bỏ qua tiên đạo linh căn cùng võ đạo căn cốt chờ cứng nhắc tư chất yêu cầu có thể trực tiếp tu luyện đủ loại tiên đạo công pháp cùng võ đạo công pháp, tu luyện tiên đạo công pháp cùng võ đạo công pháp hiệu suất tăng lên mức nhỏ. Có khả năng thông qua tu tiên luyện võ chờ phương thức thu hoạch được trung lượng nghề nghiệp kinh nghiệm, mỗi tăng lên một cái nghề nghiệp đẳng cấp có thể tăng trưởng chút ít tiên đạo tư chất cùng võ đạo tư chất, nghề nghiệp mãn cấp thường có hơi sát suất nhỏ tạo ra linh căn hoặc võ thể, nghề nghiệp thiên phú, tiên võ đồng tu, tính mệnh chi đạo, tiên võ đồng tu, làm ngươi tiên đạo võ đạo tu vi cảnh giới ngang bằng thời điểm, tu luyện tiên đạo công pháp cùng võ đạo công pháp hiệu suất tăng lên trên diện rộng. Nghề nghiệp 2, tiên ngư nông, ngươi theo một cái ngư dân bắt đầu, từng bước đi đến tu chân tầm tiên chi lộ, nhưng ngươi sơ tâm còn tại, vẫn là cá nông người, mặc dù không sở trường cùng người tranh đấu, nhưng đại đạo tam thiên trăm sông đổ về một biển, dù cho cá nông sự tình, cũng có thể trải thành một đầu thông tiên tiết lộ. Đánh bắt thả câu, gieo trồng nuôi trồng, nông nghiệp ngư nghiệp hiệu quả tăng lên trên diện rộng, tu luyện thổ hành pháp thuật, thủy hành pháp thuật, mục hành pháp thuật, linh thực pháp thuật, linh thú pháp thuật hiệu quả rõ rệt tăng lên, nuôi trồng gieo trồng động vật thực vật, có nhất định xác suất tiến hóa làm linh thú linh thực. Có khả năng thông qua đánh bắt thả câu, gieo trồng nuôi trồng, nông nghiệp ngư nghiệp trở phương thức thu hoạch được trung lượng nghề nghiệp kinh nghiệm, mỗi tăng lên một cái nghề nghiệp cấp bậc, chút ít tăng lên linh thực pháp cùng linh thú pháp tu luyện hiệu quả, nghề nghiệp thiên phú, cá nông điểm hóa, tiên ngư nông có khả năng tiêu hao nghề nghiệp kinh nghiệm, điểm hóa loại cá cùng thực vật khiến cho bình thường loại cá, bình thường thực vật tiến hóa làm linh ngư linh thực, có cực vi, tiểu sát suất trở thành tiên linh ngư, tiên linh trồng thực. Nghề nghiệp 3, tiên ẩn giả, ngươi là người mang tiên duyên người, biết rõ thế đạo này hiểm ác, lòng người xấu xí, cho nên ngươi lựa chọn tị thế ẩn cư, rời xa thế gian phân tranh, một mình tìm kiếm tiên chân chi đạo. Trong núi ẩn giả, trong hồ câu tẩu, đều là ngươi truyền thuyết, dù cho cùng là tu giả, cũng khó tìm kiếm tung tích của ngươi. Không cần bất kỳ cái gì công pháp, trực tiếp thu hoạch được ẩn khí chi năng, tu luyện ẩn khí công pháp hiệu quả cự phúc tăng lên, có thể trình độ nhất định che giấu thiên cơ, không nhận bói toán thôi diễn cùng pháp thuật truy tung, cũng diện rộng hạ thấp tự thân tồn tại cảm giác, thay đổi một cách vô tri vô giác, vô hình vô tung. Có khả năng thông qua ẩn tu thu hoạch được nghề nghiệp kinh nghiệm, ẩn giấu tu vi càng cao lấy được nghề nghiệp kinh nghiệm càng nhiều, lại đại ẩn tại đô thị, tiểu ẩn bu lâm, ẩn tu mặc dù ẩn nó nhưng cũng không qua đời. Tại không bại lộ tình huống dưới, tạo thành lực ảnh hưởng càng lớn, lấy được nghề nghiệp kinh nghiệm càng nhiều, mỗi tăng lên một cái cấp bậc, toàn diện tăng cường ẩn khí hiệu quả. Nghề nghiệp thiên phú, ẩn tu chi địa, vô luận đại ẩn tại đô thị, vẫn là tiểu ẩn bu lâm, đều cần một chỗ mới có thể ẩn tu giả có khả năng tiêu hao nghề nghiệp kinh nghiệm đem một nơi định là ẩn tu chi địa thu hoạch được cùng ẩn tu giả ngang hàng ẩn khí hiệu quả, cũng có thể trình độ nhất định tụ tập thiên địa nguyên linh, mà không cùng xung quanh hoàn cảnh xuất hiện khác biệt biến hóa, ẩn tu chi địa số lượng cùng nghề nghiệp cấp bậc tương đương. Không có gì bất ngờ xảy ra, tiến giai thành công, ba cái nghề nghiệp đều là nhị giai nghề nghiệp, đồng thời chất lượng lạ thường cao. Tiên võ giả không cần nhiều lời, không chỉ có thể bỏ qua tiên đạo linh căn, võ đạo căn cốt dạng này cứng nhắc nhu cầu tu chân luyện võ, còn có thể tiên võ đồng tu, tăng lên trên diện rộng hiệu suất. Tiên ngư nông cũng 10 điểm cứng hãn, chính là làm ruộng phát triển cường lực nghề nghiệp, chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian cùng không gian, cái kia hoàn toàn có khả năng trồng ra một mảnh đại đạo cơ nghiệp, thông thiên tiết lộ. Mà ẩn tu giả càng là kinh người, mặc dù tại tu luyện không có quá lớn trợ giúp, làm ruộng phát triển cũng là bình thường, nhưng hắn ẩn tu lực lượng, lại có thể ẩn giấu tự thân, thậm chí che giấu thiên cơ thôi diễn, cam đoan tự thân an toàn. Cho nên, làm sao tuyển? Thẩm Hà có chút xoắn xuýt, lâm vào hạnh phúc phiền não. Nhưng nghĩ sâu tính kỹ về sau, hắn vẫn là lựa chọn cuối cùng một hạng, ẩn tu giả. Bởi vì, liền là bốn chữ, duy nhất vừa cần. Tiên võ giả quả thật không tệ, nhưng cũng không phải là không có thể thay thế, vô luận là xem nhẹ tư chất yêu cầu tu tiên luyện võ, hay hoặc là đề cao tu luyện hiệu suất, này chút Thẩm Hà đều có thủ đoạn khác có khả năng bình thay có thể đền bù. Tiên ngư nông cũng là đạo lý giống vậy, Thẩm Hà có rất nhiều thủ đoạn có thể dùng cho làm ruộng phát triển, cũng chẳng phải ỷ lại nghề nghiệp lực lượng, có tuy dạy hoa trên đấm, nhưng không có cũng sẽ không ảnh hưởng toàn cục. Tiên ẩn giả lại khác biệt, Thẩm Hà hiện tại liền cố kỵ nhất, liền là phương thế giới này cao giai người tu chân, có cái gì thôi diễn tiên cơ, bói toán đo lường tính toán thủ đoạn, như thế có khả năng trực tiếp đối với hắn hàng triệu đả kích, tại hắn phát triển trước đó đem hắn đơn chết. Cho nên, hắn nhu cầu cấp bách tiên ẩn giả ẩn tu năng lực. Trừ cái đó ra, nay ẩn tu lực lượng tại hiện thực cũng có tác dụng lớn, dù sao thế giới hiện thực vị cách càng cao, tồn tại có rất nhiều đại năng, thậm chí tiên Phật thần ma thế hệ, đối với loại kia thông thiên triệt địa tồn tại, Thẩm Hà một mực hết sức không có cảm giác an toàn. Mặc dù làm nhị giai nghề nghiệp, này tiên ẩn giả chưa hẳn chống đỡ được những cái kia cao giai chức nghiệp giả thậm chí trung cực chức nghiệp giả thôi diễn quan chắc, nhưng có dù sao cũng tốt hơn không có không phải, chớ nói chi là tương lai còn có khả năng tiến giai tăng lên. Cho nên, tiên ẩn giả là sự chọn lựa tốt nhất. Tiến giai thành công, ngươi thu được mới nghề nghiệp, tiên ẩn giả. Ngươi thu được mới thiên phú, ẩn tu chi địa. Nghề nghiệp thiên phú duyên điếu giả giữ lại thành công. Theo tiến giai thành công nhắc nhở, Thẩm Hà bảng nghề nghiệp lại lần nữa biến hóa. Trung xuyên, Thẩm Hà, nghề nghiệp, ẩn tu giả. Nghề nghiệp cấp bậc, nhị giai nhất cấp. Nghề nghiệp thiên phú, duyên điếu giả, ẩn tu chi địa. Nghề nghiệp kỹ năng, không. Nghề nghiệp vật phẩm, không. Thông dụng kỹ năng, hình ý quyền, ngự linh kinh, bản thảo kinh, hình ý thần võ kinh. Nhìn xem hoàn toàn mới bảng nghề nghiệp, Thẩm Hà ánh mắt biến ảo, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chuyển chức trở thành tiên ẩn giả về sau, lấy được thiên phú ẩn tu chi địa có thể rất tốt giải quyết hiện tại phiền toái, chỉ cần đem này hồ đảo chuyển thành ẩn tu chi địa, cái kia là có thể tránh né trúc cơ tu sĩ linh thức quét hình, cam đoan hắn phần cơ nghiệp này an toàn. Không sai, nhị giai nghề nghiệp thiên phú có thể ngăn cản tứ giai tu sĩ linh thức, Thẩm Hà đối với cái này hết sức có tự tin. Bởi vì nghề nghiệp lực lượng thứ này là một loại hết sức không giảng đạo lý tồn tại, không thể dùng thường quy ánh mắt đối đãi. Người xuyên việt một cái nhất giai nghề nghiệp, liền có thể qua lại chư thiên vạn giới, thậm chí mở ra vạn giới chi môn, người đây nhường các hệ thống người tu hành đến, muốn bao nhiêu giai mới có thể đi đến. Cho nên, ẩn tu giả tuy chỉ là một cái nhị giai nghề nghiệp, nhưng Thẩm Hà tự tin nó có thể ngăn trở tứ giai trúc cơ tu sĩ, thậm chí ngũ giai kim đan tu sĩ linh thức dò xét. Chỉ cần đem này hồ đảo chuyển thành ẩn tu chi địa, vậy liền có thể ở sau đó náo động người trung gian toàn tự thân. Nhưng có một vấn đề, chuyển thành ẩn tu chi địa cần nghề nghiệp kinh nghiệm. Có thể Thẩm Hà vừa mới tiến cấp, ở đâu ra nghề nghiệp kinh nghiệm? Tiên ẩn giả thu hoạch được nghề nghiệp kinh nghiệm chủ yếu phương thức là ẩn tu, đơn giản tới nói liền là trốn ở một chỗ tu luyện, không bị thế nhân biết, liền có thể thu được kinh nghiệm. Nhưng đây chỉ là cơ bản nhất phương thức, chỉ có thể thu được ít nhất lượng kinh nghiệm. Mong muốn thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm, liền phải tại ẩn tu đồng thời gây sự, mở rộng tự thân đối thế giới lực ảnh hưởng. Này nghe có chút mâu thuẫn, đều ẩn tu còn thế nào gây sự? Kỳ thực cũng không nhưng. Ai nói ẩn tu liền không thể gây sự? Lại có ai quy định gây sự liền nhất định phải bại lộ thân phận? Cả hai là có thể sáp nhập, thôn tính, chỉ bất quá cần một điểm kỹ thuật. Thẩm Hà trong lòng, đã có bản kế hoạch. Chương 59, câu tẩu chương 59, câu tẩu cuối mùa thu đêm nồng, sương mù đằng đắng. Bên trong chợ cá, môn dưới lầu, treo lấy một tên máu me khắp người, mình đầy thương tích thiếu niên. Cách đó không xa, bày biện một cái bàn nhỏ, hai tên hán tử vai u thịt bắp đang ở ngồi vây quanh uống rượu. Phải chết. Dựa vào cái gì mấy tên kia có thể cùng hổ ra đi say xuân lâu, hai chúng ta liền muốn ở chỗ này trông coi tên tiểu tử thúi này uống rượu giải sầu. Ai bảo ngươi tiểu tử không nỡ bỏ hiếu kính hổ ra đâu, này loại công việc bẩn thỉu việc cực tự nhiên chỉ có thể do ngươi ta như vậy quỷ nghèo tới làm. Mẹ nó, này chút thôi đánh cá, toàn thân ép khô cũng không bao nhiêu tiền, thua thiệt hôm nay ta còn nổi lên sáng sớm, đi cái kia lão chu đầu trên thuyền vừa tìm, được rồi, liền một chút phá ra thở, thật vất vả tìm ra hai ba sâu tiền, cũng đều cho hổ ra lấy đi, con mẹ nó chứ một cái con cũng không có phần đến. Ngươi liền thỏa mãn đi, may tiểu tử này nhận được chẳng qua là một bản bình thường quyển phổ, nếu là hắn thật nhận được thần công gì bí kíp đã luyện thành, vậy cái này chuyến chúng ta đều phải mất mạng, tựa như 10 năm trước cái kia họ Trung lão gia hỏa, khá lắm, ngươi là không biết ta. Hai người một bên uống rượu, một bên phàn nàn. Đối với tiên duyên sự tình, các bang các phái sớm có quá trình. Đầu tiên là giám sát, thông qua đủ loại hành vi dấu vết tới giám sát dị thường. Sau đó là tố giác, chỉ hạ chi dân dò xét lẫn nhau, một có vấn đề lập tức báo cáo. Cuối cùng thì là tra tấn, đạt được manh mối về sau, lập tức bắt người, nghiêm hình khảo vấn. Dù như thế nào đều muốn nắm đối phương bí mật móc ra, đồng thời thuận tiện xét nhà, giết người diệt khẩu, không lưu bất luận cái gì thai hoàng ẩm. Nếu như thực sự đào không ra, liền đem gần chết người làm mồi câu ném ra ngoài đi, nhìn một chút có thể hay không câu lên cái gì cá. Hiện tại, liền là câu cá giai đoạn, đem này chu ra tiểu tử rán tại nơi này, nhìn một chút có thể hay không có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn. Có tự nhiên là tốt nhất, không có cũng không quan hệ, ngược lại không uổng phí công phu gì, không muốn bạn lợi sự tình người nào không thích làm. Liền là khổ bọn hắn này chút ban chúng, hơn nửa đêm còn muốn thủ tại chỗ này hóng gió. Đồng thời ta nói cho ngươi, làm chúng ta người này nguy hiểm cũng không thấp, thiết trưởng bang biết không? Năm đó cũng là bởi vì làm chúng ta công việc này, kết quả dẫn xuất một cái đại gia hỏa, trong vòng một đêm nắm thiết trưởng bang trên dưới giết sạch sành sanh, lúc này mới có chúng ta Kim Ngư bang được bị. Thật hay giả, nguy hiểm như vậy, bang chủ kia vì cái gì còn muốn làm, không sợ rơi vào cùng thiết trưởng bang mở dạng? Ngươi biết cái gì, ngươi cho rằng loại chuyện này, bang chủ của chúng ta có thể làm chủ, sau lưng không biết có nhiều ít đại nhân ở đây. Cái này, ầm. Nghị luận ở giữa, chợt thấy chỉ kình phá không, hai người ứng tiếng ngã xuống đất. Lập tức, bóng đêm trong sương mù dày đặc, một người phi thần tới, trong nháy mắt bắn ra một đạo cương nguyên, đem treo thiếu niên dây thừng đánh gãy, lại đem rớt xuống thiếu niên tiếp được, sao chép tại dưới nách, quay người liền đi. Sau một lát, trong động đình hồ, một chiếc ô đồng thuyền lên. Nô. Chu Dịch mí mắt một quất, chậm rãi tỉnh lại, lập tức cảm giác quanh thân đau nhức vô cùng, chỉ có sau lưng trận trận ấm áp, rót vào cơ thể, giảm bớt đau đớn. Ta đây là. Đừng động, ta đang bị người chữa thương. Chu Dịch kinh hãi, muốn đứng dậy, lại nghe lời nói truyền đến, hình như có không hiểu ma lực, khiến cho hắn không tự chủ được dừng lại động tác. Mặc dù không dám động tác, nhưng lại có thể đánh lượng với mình, Chu Dịch động lên con ngươi tả hữu nằm giữ, phát hiện mình đang ngồi ở một chiếc ô đồng thuyền bên trên, chính vị tại quen thuộc trong động đình hồ. An toàn sao? Hoàn cảnh quen thuộc, nhường Chu Dịch trong lòng rung động, nhưng rất nhanh lại bị bi phẫn tràn ngập. Hắn vốn chỉ là một cái bình thường ngư dân thiếu niên, cùng lão phụ tại động đình hồ đánh cá mà sống, chịu đủ ức hiếp, khốn khổ vô cùng. Một ngày, cơ duyên xảo hợp, hắn nhặt đến một bản bí tịch võ công, không, căn bản không coi là cái gì bí tịch, liền là một bản phổ thông thông quyền phổ mà thôi. Mặc dù chỉ là một bản bình thường quyền phổ, nhưng đối một tên ngư dân thiếu niên mà nói, vẫn như cũng là nhảy vọt giai cấp, cải biến vận mệnh hy vọng. Cho nên, hắn gạt cha mình, vụ trộm luyện tập quyền phổ bên trên quyền pháp, không biết chữ, liền chiếu cầu luyện, liều mạng mệnh mong muốn luyện được võ công. Kết quả, võ công không có luyện ra, Kim Ngư Bang tới trước. Nguyên lai là Kim Ngư Bang chó săn, cùng là ngư dân Trương Tam nhìn thấy hắn vụ trộm đánh quyền luyện võ, cho nên báo cáo cho Kim Ngư Bang quản sự. Kim Ngư Bang nghe xong có người vụ trộm luyện võ, lập tức liền ngồi không yên, mang theo đại đội nhân mã vọt tới nhà hắn trên thuyền. Kim Ngư Bang người đem hắn nhà, cũng là bọn hắn phụ tử dựa vào sinh tồn thuyền đánh cá, lật cả đáy lên trời, tìm ra quyền phổ còn chưa đủ, còn đập dụng cụ, chiếm tiền tài, thậm chí sống sờ sờ đánh chết cha của hắn. Như thế, những người này còn không thỏa mãn, nắm lấy hắn nghiêm hình tra tấn, không nên ép hắn nắm mặt khác nhặt được đồ vật cũng giao ra. Nhưng hắn nơi nào có những vật khác, lúc trước hắn cũng chỉ nhặt được một bản quyền phổ mà thôi a, nhưng Kim Ngư Bang người căn bản không quản, nghiêm hình khảo vấn đưa hắn đánh gần chết, tiếp lấy liền kéo đến chợ cá cổng sâu lên, căn bản cũng không dự định buông tha hắn. Hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt, cái này là Kim Ngư Bang tác phong. Lúc này, Chu Dịch mới ý thức tới, hành vi của mình là ngây thơ cỡ nào, ngu xuẩn cỡ nào, hại không ít chết chính mình, còn hại chết lão cha. Những người kia, căn bản sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý, bởi vì ngươi chẳng qua là một cái dân đen, một cái ti tiện như thảo dân đen. Chỉ cần ngươi có tình nghi, chỉ cần bọn hắn cho rằng ngươi có tình nghi, vậy bọn hắn liền sẽ hướng ngươi đầu thủ. Trước bóc lột đến tận xương thủy, lại đuổi tận giết tuyệt, không lưu bất luận cái gì thai hoàng ẩm. Giảng đạo lý. Vậy chứng cứ. Ngươi là ai, cũng xứng cùng ta giảng đạo lý. Hắn cuối cùng thấy rõ hiện thực. Đáng tiếc. Quá muộn. Hắn đã mất đi hết thảy. Chu Dịch thần tâm hốt hoảng, cực kỳ bi thương. Nhưng vào lúc này, đúng. Một hồi kỳ dị lực lượng từ phía sau lưng truyền đến, rót vào cơ thể toàn thân, nhường Chu Dịch cảm giác như thấm nước suối, khắp cả người dễ chịu, đau nhức biến mất dần. Như thế như vậy, không biết bao lâu, cái kia cố kỳ dị chân lực chậm rãi tan đi, Chu Dịch cũng từ mộng ảo bên trong trở về hiện thực, thất kinh xem xét lên thân thể của mình, kết quả phát hiện rất nhiều máu me đầm địa vết thương, bây giờ đều kết lên sẹo. Thẩm Hà buông xuống hai tay, nhìn không biết làm sao Chu Dịch, hỏi, cảm giác như thế nào? Tốt, tốt. Chu Dịch sững sờ trong chốc lát, sau đó mới phản ứng được, đội vàng chống đỡ đứng thẳng người, quỳ gối Thẩm Hà trước mặt, nhiều, đa tạ lao thần tiên cứu mạng. Thời khắc này Thẩm Hà, một thân áo tơi, chưa mang mũ rộng vành, trên đầu tóc trắng tương nhưng, trên mặt khe danh tung hành, xem ra liền là một cái giang hồ lão tẩu. Nhưng Chu Dịch biết, có thể có như vậy thủ đoạn người, cũng không phải một cái bình thường lao già nát rượu. Nhất định là thần tiên, không phải thần tiên, cũng là dị nhân. Nhất định phải bắt lấy. Nhìn xem quỳ rạp xuống đất, cuống quýt dập đầu Chu Dịch, Thẩm Hà lắc đầu, hỏi, ngươi muốn báo thù sao? Báo thù? Chu Dịch ánh mắt ngưng tụ, ngẩng đầu lên, sau đó lại mãnh liệt túi tại, nghĩ, nằm mộng cũng muốn. Tốt. Thẩm Hà nghe này, cũng không nói nhảm, ta chuyển cho ngươi một môn võ công, nếu là luyện thành, báo thủ không phải việc khó. Võ công. Chu Dịch khẽ giật mình, lập tức bừng tỉnh, đa tạ lao thần tiên, đa tạ lao thần tiên. Ta không phải cái gì lão thần tiên, liền là động đỉnh hồ bên trên một cái câu tẩu mà thôi. Thẩm Hà lắc đầu, ngươi có nguyện ý hay không làm đệ tử của ta? Nguyện ý, nguyện ý. Chu Dịch nguyện ý. Chu Dịch quỳ trên mặt đất, dập đầu lại ba cái liên tiếp, sư phụ ở trên, chịu đệ tử Chu Dịch cúi đầu. Rất tốt, đứng lên đi. Thẩm Hà đưa hắn đỡ dậy, người ta này sư đồ duyên phận, chỉ ở tối nay một đêm, có thể lĩnh sẽ nhiều ít, liền xem vận mệnh của ngươi. Tối nay một đêm. Chu Dịch giật mình, không rõ ràng cho lắm, chỉ cảm thấy một hồi khủng hoảng, tựa như vừa có dựa vào lại muốn như dòng nước đi. Thẩm Hà lại không nhiều nói, trực tiếp ở trước mặt hắn đi khởi công tới. Ô đồng thuyền đầu, một tấc bông, cũng có ngại hắn nước chảy mây trôi, dưới bóng đêm quyền ảnh thấy Chu Dịch hoa cả mắt. Đây là hình ý quyền công, dùng hình vì làm, lấy ý làm gốc, do bên ngoài vào bên trong, ngưng huyết luyện khí. Một đêm thời gian, quá mức vội vàng, ta liền chỉ dạy ngươi long hình chi công, này công quan khiếu tại một cái hàng chữ, hàng phục muôn vàng khó khăn, trưởng khống tự thân, là vì hàng long công. Nghĩ luyện công, trước đứng như cọc gỗ, hàng long công pháp, động cái cọc như bơi, tính tung như bản. Như thế như vậy, nửa đêm qua đi, đau khổ cùng luyện chu dịch cuối cùng không chịu nổi, sủi lơ xuống tới, thở hổn hển. Thẩm Hà thấy này, chỉ chưa nhiều lời, chỉ xuất ra một quyển sách tới, đây là Hàng Long Công bí tịch, bên trong trừ bỏ chữ viết rằng giải, còn có cơ thể người kinh mạch cùng thung công vẽ bản đồ, chính ngươi cực kỳ tu luyện. Chu Dịch biến sắc, vội vàng quỳ rạp xuống đất, sư phụ đại ân đại đức, đệ tử không thể báo đáp, nếu có kiếp sau, làm trâu làm ngựa. Không cần. Thẩm Hà lắc đầu, chỉ cần ngươi ngày sau dẫn xuất họa lúc đến, không đem vi sư nói ra là được rồi. Dứt lời, cũng mặc kệ đối phương phản ứng, quay người một bước, bay vút mà đi, đảo mắt liền biến mất ở động đỉnh trong sương mù dày đặc. Sư phụ, như thế như vậy, mấy ngày sau, động đỉnh hồ bên trên, trăm tàu tranh lưu, thuyền chu tràn đầy đi. Nhanh nhanh nhanh. Bệ hạ có chỉ, tìm được Cửu Tinh Long Lý tung tích người, thưởng bạc kim, phong vương hầu. Bang chủ nói, người nào tìm tới cái kia Cửu Tinh chân Long Lý, liền chiêu hắn vì thế, nhường Tam tiểu thư gả cho hắn. Các người đám này tiện cốt đầu, còn không cho lão tử ra sức một điểm, tìm không thấy cái kia Cửu Tinh chân Long Lý, các ngươi một cái cũng đừng hòng sống. Chư vị sư minh đệ, này Cửu Tinh chân Long Lý liên quan đến ta Đoạn Đao môn tồn vong, liền là đánh bạc này cái tính mạng cũng muốn đưa nó tìm được. Lão nhị Lao Tam, này Cửu Tinh chân Long Lý chính là chúng ta ra Vân Đạo tàng nghĩa thông thiên chỉ dài, chỉ cần bắt được nó, ta cam đoan ba huynh đệ chúng ta đều có thể bái nhập Vân Long tông. Thế lực khắp nơi, hoặc uy hiếp hoặc cám dỗ, bước bách ngư dân ra thuyền, tại đây trong động đỉnh hồ mỏ kim đáy biển. Càng có đại lượng giang hồ võ giả, bang phái đệ tử, thế gia vọng tộc gia đình, thậm chí quân đội bộ khúc anh dũng vào nước, tìm kiếm cái kia Cửu Tinh chân Long Lý tung tích. Cảnh tượng bực này, trải rộng động đỉnh 800 dặm hồ lớn trong lúc nhất thời lại kín người hết chỗ. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, thiên hạ hỗn náo, đều là lợi hướng. Một chiếc thuyền nhỏ tung bay trong hồ, trên thuyền hai người đối lập, đều có xuất trần cảm giác. Mở miệng người, là một thanh niên, thân mang áo trắng, tinh khiết vô ngần. Chỉ thấy ánh mắt của hắn quét qua xung quanh, nhìn xem trên hồ trong nước lao lực mọi người, thế lực khắp nơi đều tới, xem ra cái kia Cửu Tinh chân Long Lý nghe đồn không giả. Cửu Tinh chân Long Lý. Ở trước mặt hắn, một tên nam tử áo đen, tầm mắt u u lạnh xem hồ nước, này động đỉnh hồ bất quá trốn phàm tục, sao nuôi đạt được một đầu long ngư, trong đó nhất định có kỳ quặc. Tự có kỳ quặc. Bạch Y nam tử cười nói, trước đây này động đỉnh hồ cũng có qua Cửu Tinh chân Long Lý xuất thế, hút đưa tới không ít trúc cơ tu sĩ, bọn hắn cũng cho rằng này trốn phàm tục khó nuôi giao long, nhất định là có cái gì tiên duyên bố trí, nhưng cuối cùng đem này động đỉnh hồ đạo toàn bộ, cũng không tìm được cái gì cùng chân long tương quan đồ vật, chỉ đánh tới mấy con tôm tép. Có lẽ là thần vật tự hối. Nam tử áo đen lắc đầu, dù sao này tiên duyên đồ vật phạm vi quá rộng, lên tới tiên chân xuống đến phàm vật ngư long hỗn tạp, nói không chừng thật có nhất tông tiên duyên kỳ chân, dấu ở này động đỉnh chỗ sâu, chẳng qua là thần vật tự hối, không muốn người biết mà thôi. Xác thực có khả năng. Bạch Y nam tử nhẹ gật đầu, cho nên lần này Vân Long Tông cùng bạn thú sơn đều phái ra trúc cơ tu sĩ, mong muốn bắt được cái kia Cửu Tinh chân Long Lý, lại tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc tìm được món kia tiên duyên kỳ chân. Vân Long Tông, bạn thú sơn. Nam tử áo đen thì thào một tiếng, này hai ngự thú đại tông, thật có như thế năng lực, liền là không biết bọn hắn có thể hay không cầm tới cái kia Cửu Tinh chân Long Lý. Ồ. Bạch Y nam tử liếc nhìn hắn, Tiêu Minh coi là còn có người khác có thể đoạt thức ăn trước miệng bọn. Thiên hạ tu sĩ, ngọa hổ tàng long. Nam tử áo đen vẻ mặt không thay đổi, người nào dám cam đoan sẽ không có người hành không dễ ra. Nói cũng đúng. Bạch Y nam tử nhẹ gật đầu, cái kia Trần Quốc hoàng thất cũng tới, xem ra tạ gia đối này Cửu Tinh Long Lý cũng có hứng thú, lần này thật sự là long tranh hổ đấu, liền là không biết hoa rơi vào nhà nào. Nam tử áo đen nhìn hắn, ngươi liền không có hứng thú. Ha ha ha. Bạch Y nam tử lên tiếng cười một tiếng, nếu là cơ duyên tới cửa, ta đây cũng không ngại thú nó. Tham lam như kênh mương, mọi loại khó lấp. Từ sáng sớm đến tối, không ngừng không nghỉ, dù cho ngày chìm vào đêm, cũng có vô số lửa đèn sáng lên, miễn cưỡng chiếu sáng, tiếp tục tìm kiếm. Một chiếc ô đồng thuyền bên trên, Phương Sơn run rẩy thân thể, đem một nhỏ đàn liệt tiểu rót vào trong miệng. Thê tử càng ở bên người, đem cái kia hỏa lò rời đến, lại tại trên lò nấu chín canh cá cùng cháo nóng. Lúc này đã là cuối mùa thu, nước hồ rất có lạnh lẽo, đến ban đêm càng là như vậy, những cái kia giang hồ võ giả có khả năng tiếp nhận, nhưng bọn hắn này chút cùng khổ xuất thân ngư dân người lấy cái gì ngăn cản? Chỉ có thể dựa vào liệt tiểu đỉnh đỉnh đầu, nhưng liệt tiểu kỳ thật cũng không cú lạnh, chẳng qua là nhường thân thể thấy ấm áp, hơi dễ chịu một chút mà thôi. Hai cha hắn, ngươi không thể lại đi. Nhìn xem chồng mình cái kia cóng đến tím xanh bờ môi, còn có bị ngâm đến trắng bệch lên nhũ làng da, Phương Thê hai mắt đỏ bừng, khóc không thành tiếng nói, ngươi nếu là có chuyện bất trắc, hai mẹ con chúng ta sống thế nào à? Phương Sơn không nói tiếng nào, xanh mặt lại ực một hớp liệt ỉu, sau đó mới bưng lên canh cá cái miệng nhỏ uống, chống cự cái kia muốn xâm nhập cốt tủy lạnh lẽo. Hắn làm sao không biết này nước không thể lại xuống, nhưng hắn có lựa chọn sao? Kim Ngư Bang những người kia, còn có triều đình quan phủ những cái kia lao ra, bởi vì cái kia Cửu Tinh chân Long Lý đều đã điên rồi. Tìm không thấy cá, bọn hắn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Giả Sơn, canh cá mới vừa vào trong bụng, liền thấy một chiếc ô đồng thuyền lái tới, trên thuyền đứng đấy một tên hán tử, muốn đi. Chu đại ca. Phương Thê bổ lên trên, quỳ ở đầu thuyền nói ra, đổi để ta đi, ta nhà lỗ hổng này thực sự không chống nổi, đổi để ta đi, ta cũng giống vậy. Ngươi nói cái gì mê sảng, đang hoàng chờ ta trở lại. Hán tử vẻ mặt băng lãnh, không làm bất kỳ đáp lại nào, Phương Sơn càng là đội vàng đứng dậy, đưa nàng kéo đến một bên, chính mình đi ra phía trước. Hai cha hắn. Một bên khác, trên thuyền lớn. Cha, có phải hay không bắt được này Cửu Tinh chân Long Lý, liền có thể đưa ta tiến vào tiên môn? Kim Ngư Bang thiếu chủ La Thiên Lãng đầy mắt hưng phấn nhìn xem cha mình. Kim Ngư Bang bang chủ La Bách Quân bệ vệ ngồi ở trong đó, nhìn xem chính mình này vội vã không nhịn nổi nhi tử, cũng là không thể làm gì, ngươi cho rằng này cá tốt như vậy bắt, luôn là một cơ hội không phải. La Thiên Lãng lại không lùi bước, vẫn là cười đùa tí từng nói với La Bách Quân, nhi tử ta vào tiên môn, nhất định cho ngài lão gia nhân làm chút linh đan rượu dược, nhưng ngài sống lâu trăm tuổi. La Bách Quân lão mặt tối sầm, lão tử mẹ nhà hắn đã trăm tuổi. La Thiên Lãng nhưng vẫn là mặt dày mày dạn, vậy liền trường mệnh tiên tuế, vạn tuế, ngàn ngàn vạn vạn tuổi. Bang chủ, ngay tại phụ tử nói chuyện với nhau thời điểm, một tên văn sĩ bộ dáng nam tử trung niên đi đến, này trong đêm nước hồ quá lạnh, trong bang huynh đệ lục soát hơn nửa tháng, đã có chút không chống nổi, ngài xem có phải hay không hoãn một chút chờ đến ngày mai giữa trưa. Chậm cái gì chậm? Lời nói chưa xong, liền thấy La Thiên Lãng phẫn nộ đứng dậy, nuôi binh ngàn ngày, dụ binh nhất thời, chúng ta Kim Ngư bang nuôi bọn hắn, không phải là vì hôm nay à, nói cho bọn hắn, ai cũng không cho phép ngừng, người nào ngừng ta giết ai. Cái này, văn sĩ trung niên lời nói hơi ngưng lại, đưa ánh mắt về phía sau La Bách Quân. La Bách Quân chìm xuống yên lặng, sau đó mới vừa lời nói, nhường trong bang huynh đệ nghỉ một chút, trong đêm cũng không cần xuống nước, nhường những cái kia ngư dân đi. Có thể là, văn sĩ trung niên lời nói hơi ngưng lại, những cái kia ngư dân người yếu, kém xa chúng ta huynh đệ trong bang, mấy ngày nay đã chết không ít người, lại bước xuống sợ rằng sẽ lên tiêu ca. Cầu thí tiêu ca. Lời nói chưa xong, lại bị đánh gãy, chính là La Thiên Lãng lên tiếng, một đám dân đen mà thôi, chết thì đã chết, làm sao so được với bản thiếu gia ta tiên đồ trọng yếu, cứ làm như thế. Có thể là, không có thể là. Văn sĩ trung niên còn muốn lời nói, lại bị La Thiên Lãng lạnh giọng cắt ngang, thế nào, Lý tiên sinh, ta không dùng được. Văn sĩ trung niên một trận trầm mặc, cuối cùng vẫn La Bách Quân lên tiếng, cứ làm như thế đi. Đúng. Văn sĩ trung niên nhẹ gật đầu, không người rời khỏi phòng đi. Hừ, nghèo kiết hủ lậu thư sinh, không biết sống chết. La Thiên Lãng hừ lạnh một tiếng, sau đó lại chuyển hướng La Bách Quân làm định nọt thần sắc, cha, con mẹ hắn thất thần làm gì, nhanh cho lão tử xuống nước. Tài sản phú quý đang ở trước mắt, đừng cho lão tử trộm gian dùng mạnh lưới, bằng không này đao nhưng không mọc mắt con ngươi. Thuyền lớn bên ngoài, Tiểu Chu xuyên qua, mấy cái kim ngư bang chấp sự, các lính một nhánh thuyền nhỏ, đốc thúc ngư dân xuống nước tìm kiếm. Nhưng vào lúc này, động đỉnh chỗ sâu, đang đắng trong sương mù dày đặc, một chiếc ô thuyền dần hiện. Ừm, làm sao còn có một đầu thuyền? Nhà ai người, hiện tại mới đến, thật là muốn chết. Một tên kim ngư bang chấp sự quay đầu nhìn lại, nhìn xem chậm rãi lái tới ô đồng thuyền, đang nổi giận hơn rồi lại trong nháy mắt cứng đờ trên mặt đất. Chỉ thấy ô đồng thuyền đầu, một đạo còng xuống thân ảnh, khoác lên mũ rộng vành áo tơi, tựa như câu tàu ngư ông, chậm rãi hiện ở người trước. Chương 60, mở giết chương 60, mở giết là hắn. Động đỉnh, câu tàu. Nhìn xem ô đồng thuyền bên trên áo tơi mũ rộng vành ông, kim ngư bang mấy gã chấp sự mặt lộ vẻ hoảng sợ, xung quanh ngư dân cũng là ngừng lại động tác, nghi ngờ không thôi. Động đỉnh câu tàu. Đây là động đỉnh hồ bên trên một cái xa xưa truyền thuyết, nói này trong hồ có một vị tên là Câu Tẩu cao nhân, mặc dù xuất quỷ nhập thần, lơ lửng không cố định, nhưng tốt can thiệp chuyện bất bình, thường ra tay giáo huấn làm ác cá rút, cứu nạn khốn khổ bách tính, còn thu lấy ngư dân thiếu niên làm đồ đệ. Dạng này một bản truyền thuyết, nguyên bản qua thai thì thôi, cũng không bao nhiêu người làm thật. Nhưng từ khi 10 năm trước, động đỉnh hồ bên trên liên tục xuất hiện hai thì Câu Tẩu tương quan sự tích, trước tập kích một chiếc quan to hiển quý thuyền hoa, lại diệt sát kim ngư bang mấy chục người về sau, này nghe đồn liền có mấy phần tính chân thực. Mà tại nửa tháng trước đó, lại có Câu Tẩu ẩn hiện, cứu một chút bị cá rút ức hiếp đánh giết ngư dân thiếu niên không nói, còn ở lại chỗ này động đỉnh ngũ phụ chỗ tùy ý tung hành, phạm phải không ít nghe giận cả người đại án, thậm chí hủy diệt mấy cái bang phái cùng hắn sau lưng thế gia đại tộc. Đến tận đây, động đỉnh Câu Tẩu tên liền trở thành các bang các phái, các nhà các tộc trong lòng ngưỡng mộ. Kim Ngư bang cũng không ngoại lệ, mặc dù bọn hắn không có vì vậy mà hủy diệt, nhưng đối này thần bí Câu Tẩu cũng cực kỳ kiêng kỵ, những năm này đối trên hồ một chút lao ngư dân, càng là không lưu dấu vết tính sợ tránh xa, không dám trêu chọc. Nhưng bây giờ, bọn hắn tựa hồ tránh không khỏi. Long lý xuất thế, phong vân hội tụ. Này Kim Ngư bang cũng là bá đạo, dám độc chiếm này một mảnh vùng nước, còn mạnh hơn dịch xung quanh ngư dân, tạo thành như vậy thương vong. Không quan trọng một cái giang hồ bang phái, liền không người chế cho nó. Xung quanh vùng nước, thuyền chu hành hành, thậm chí có một chiếc xa hoa hành lang trưng bày tranh, bên trong không chỉ ca múa mừng cảnh thái bình, càng tụ mãn giang hồ nhân sĩ, một chút mới ra đời thanh niên nam nữ càng là chỉ bảo lên xa xa Kim Ngư bang thuyền lớn. Không quan trọng một cái giang hồ bang phái, nó cũng không phải không quan trọng một cái giang hồ bang phái. Này Kim Ngư bang đứng sau lưng một vị tiên nhân, một vị thực lực không tầm thường tiên nhân. Kim Ngư bang chủ La Bách Quân là vị kia tiên nhân đồ tôn, mặc dù tư chất không đủ, không thể đạp vào tiên đồ, nhưng cũng tại vị kia tiên nhân chỉ điểm luyện thành cương khí, vì trong giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ. Giống như này bối cảnh, Kim Ngư bang độc chiếm một mảnh vùng nước, cũng là chuyện đương nhiên. Chớ nói những cái kia tìm thường thế gia, chính là triều đình quan phủ, đối với cái này cũng không dị nghị. Tiên nhân, tiên nhân. Một chút có chỗ nội tình giang hồ nhân sĩ tự lẩm bẩm, thần sắc bên trong thấu lấy cô đơn cùng hướng tới. Bởi vì tiên duyên sự tình, nay phàm tục cùng tu giới dù chưa tách rời, nhưng cũng có một đạo lệnh trời nằm ngang ở vô số mặt người trước, loại kia mong muốn mà không thể thành cảm thụ, khiến cho nhân tuyệt nhìn đau đớn. Thiên nhân. Cắt. Một cô gái áo đỏ gần cửa sổ mà ngồi, nhìn xem thuyền hoa bên trong châu đầu ghé thai giang hồ nhân sĩ, trong mắt lộ ra mấy phần kinh thường, mấy phần tự dễ ước, hết ngồi đáy giếng, sao mà tội nghiệp. Dứt lời, liền đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Ở bên lại có một tên áo trắng thiếu nữ, nghe nàng lời nói cũng là nhẹ giọng cười một tiếng, này chút phàm phu tục tử, không biết tu giới sự tình, tự nhiên nói bữa tiền chân, tỷ tỷ không cần để ý. Nữ tử áo đỏ không nói tiếng nào, chỉ đưa mắt nhìn sang ngoài cửa sổ, sau đó liền bước lên tiêm lông mày, đây là Áo trắng thiếu nữ thấy thế, cũng đem tầm mắt nhìn lại, vô cùng tốt thị lực nhìn thấy, phương xa Kim Ngư Bang dưới thuyền lớn, xuất hiện như vậy rằng có cảnh tượng. Xem, đó là cái gì? Có người cùng Kim Ngư Bang tìm việc. Người nào gan to như vậy? Không ngừng hai người, một chút võ lâm nhân sĩ cũng chú ý tới tình huống này, lúc này cao hô ra tiếng dẫn tới mọi người quan tâm. Mọi người chạy tới bên giường, dõi mắt nhìn ra xa mà đi, chỉ thấy Kim Ngư Bang mấy gã chấp sự cùng một đám bang chúng như gặp phải địch thân, không dám có chút động tác. Mà vậy được tới ô đồng thuyền bên trên, khoác lên áo tơi mũ rộng vành lão ông, cũng khác biệt bọn hắn làm thêm lời nói, chỉ nói một câu, nối giáo cho giặc, tham ngược mạng người, nên giết. Dứt lời, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, mấy tên chân khí có thành tiểu Kim Ngư Bang chấp sự liền cảm giác trời đất quay cuồng, kinh ngạc ở giữa nhìn thấy mấy cô không đầu thân thể, quen thuộc mà xa lạ đứng ở thuyền tam bản phía trên. Cái đó là phúc. Suy nghĩ chưa định, liền bị hắc ám nuốt hết, càng có máu tươi thanh âm. Mấy cố không đầu thi thể ngã hoạt, đảo vào băng lánh trong hồ nước, xung quanh Kim Ngư Bang bang chúng cùng động đỉnh hầu ngư dân tùy theo bừng tỉnh, trong nháy mắt tan tác như chim ong, căng ra thuyền tam bản hướng bốn phương tháo chạy mà đi, thậm chí trực tiếp nhào vào trong nước, lặn vô tung. Cái kia câu tẩu cũng không để ý tới, một mình ảnh thoáng động, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở thuyền lớn bong thuyền phía trên. Những cái kia dân đen cái gì mặt hàng các ngươi cũng không phải không biết, gọi vài tiếng khổ liền để bọn hắn trộm gian dùng mạnh lưới. Vậy lao tử này Kim Ngư Bang còn muốn hay không làm, tối nay bản thiếu gia tự mình đôn đốc, ta ngược lại muốn xem ai dám. La Thiên Lãng dẫn mấy người đi ra buồng nhỏ trên tàu, lời nói chưa thôi liền bị phía trước lạ lẫm bóng người trong kinh hãi đoạn, thấy là một cái áo tơi mũ rộng vành ngư ông về sau, mới vừa hoàn hồn giận mắng, người nào nắm lao ra hỏa này để lên thuyền tới. Cái này, bên người mấy tên Kim Ngư Bang võ sư hai mặt nhìn nhau, thần sắc kinh ngạc càng có hoảng sợ bộc lộ, không đúng, hắn là. Phúc. Lời nói chưa xong, liền nghe một tiếng vang trầm, máu bắn tứ tung ra, La Thiên Lãng đầu kinh ngạc rủ xuống thấp. Chỉ thấy máu tươi trên người mình thê lương dâng trào, trong nháy mắt liền đem thân thể của hắn chia làm mấy khối. Như thế nào? Kinh ngạc nghi vấn, theo đầu hạ xuống, trong nháy mắt ngã đến đập tan. Thiếu chủ, mấy tên võ sư thấy này, mới vừa run sợ hoàn hồn, nhìn trên mặt đất tàn chi mảnh vỡ cùng cái kia kinh ngạc ngưng trệ đầu, cuối cùng ý thức được cái gì, không chút nghĩ ngợi liền hướng xung quanh đánh tới. Nhưng mà mới vừa động tác, liền thấy đau đớn chuyển đến, từng đạo máu bắn tứ tung, vô số cỗ thi thể tách rời. T. Cảnh tượng như vậy, thấy xung quanh quan sát người nổ ra khí lạnh, một đám giang hồ võ giả càng là ngang tàng thất thanh. Đây là cái gì võ công? Sống giết lưu âm thanh, sống giết lưu tiếng. Trong chốn võ lâm, thật có như thế tuyệt kỹ. Là dây câu, là dây câu, hắn dùng dây câu cắt nát những người này thân thể. Tốc độ nhanh như vậy, chúng ta người đứng xem đều bắt không đến động tác của hắn. Mũ rộng vành áo tơi, tóc trắng thanh trúc, cái này người chẳng lẽ liền là gần đây tại ngũ phủ chỗ phạm phải rất nhiều đại án động đình câu tẩu. Động đình câu tẩu, nửa tháng ở giữa diệt phi ngư bang, thiết thủ rút, còn có Nhạc Dương Vương gia, Kim Hoa Tuân gia, Mây Lai Lưu gia động đình câu tẩu. Đúng là cái này người. Xung quanh quần chúng lên tiếng kinh hô. Lam Nhi, cũng là cùng một thời gian, cá vàng trên thuyền lớn, một đạo thân ảnh mang theo hùng tráng khỏe khoắn cương nguyên phá vỡ vùng nhỏ trên tàu, đi vào bong thuyền phía trên, bên trong chiến trường, nhìn xem đầy đất toái thi còn có La Thiên Lãng cái đầu kia, lập tức rít lên tiếng, như mãnh hổ mất con. Chính là Kim Ngư Bang bang chủ, cương nguyên võ giả La Bách Quân. La Bách Quân một thanh cơ lấy La Thiên Lãng đầu, sau đó hai mắt đỏ bừng, tràn đầy cừu hận nhìn về phía trước người, ngươi dám giết hại ta, ngươi dám can đảm sát hại con ta. Trong lời nói, lửa hận thao thiên. Thân là cương nguyên võ giả, hắn không ngừng La Thiên Lãng một đứa con trai. Nhưng duy chỉ có đối này cá tính hoàn khố La Thiên Lãng mọi loại sủng ái. Vì sao? Bởi vì hắn rất nhiều dòng dõi bên trong, chỉ có La Thiên Lãng có được linh căn, là hắn cùng La gia thoát ly phản tục, tiến vào tu giới duy nhất hy vọng. Nhưng bây giờ, này phần hy vọng tan nỡ, bị người vô tình tan nỡ. Này gọi hắn sao có thể không hận? Chết đi. La Bách Quân điên cuồng gào thét một tiếng, võ đạo cương nguyên ầm ầm kích phát, càng có mấy đạo linh quang lấp lánh, tại quanh người hắn ngưng tụ thành phòng hộ, tựa như kim chuông hộ thể, áo giáp gia thân, tràn ngập nguyên linh cơ hội. Phù lục. Giống như giang hồ truyền văn nói, Kim Ngư Bang sau lưng đứng có tiên nhân, còn là một vị thực lực không tầm thường tiên nhân, mặc dù giới hạn trong linh căn chưa đem hắn mang vào tiên môn, nhưng cũng ban cho hắn này đổ tôn một chút tiên phủ. Hiện tại hắn liền quả quyết vận dụng những tiên phủ này. Rõ ràng hắn cũng biết, đối phương có thể tung hoành động đình ngũ phủ, tại nửa tháng ở giữa liên diệt mấy đại bang phái cùng hắn sau lưng thế gia đại tộc, thực lực nhất định phi phạm, nói không chừng còn có tiên duyên nơi tay. Tiên duyên phi phạm, sức người khó kháng, chỉ có ngang hàng tiên phủ mới có thể ngăn cản. Cho nên, hắn quả quyết vận dụng này chút áp đáy hòm phù lục. Nhưng mà cái kia thân hình còn xuống lao ông không nói, chỉ cầm trong tay thanh trúc hướng về phía trước một điểm. Phúc. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, như bọt nước pha thoái, tu giả pháp lực ngưng vẽ phụ lục trực tiếp bị cái kia thanh trúc can sao điểm xuyên, cái gì kim trùng, cái gì áo giáp, đều bị cái kia mảnh khảnh can sao sâu thấu, pháp lực linh quang, chống cự không nổi long hổ cương nguyên. La Bách Quân thân thể tùy theo du lên, không thể tin túi lầu xuống, chỉ thấy một cây hải nhi ngón út độ lớn, xem ra nhỏ nhắn mềm mại vô cùng thanh trúc can sao, quán xuyên chính mình tâm thân mạnh mạnh. Không chỉ tiên phù vô dụng, giống như bọt nước pha thoái, hắn dốc hết tâm huyết, thiên truy bách luyện võ đạo cương khí, cũng như tờ giấy yếu kém, bị này thanh trúc một điểm xuyên thấu. Như vậy kết quả, để cho người ta không cam lòng, La Bách Quân càng là ra sức ngẩng đầu, hai mắt nhìn chòng chọc vào người trước mắt, ngươi, không, là. Phúc. Từng chữ nói ra, khắc cốt minh tâm, nhưng đối thủ căn bản không dành để ý, thanh trúc cần câu vừa thu lại, liền thấy máu tươi tung tóe, nháy mắt xuyên tim thấu thể. Ầm. La Bách Quân thân thể ngã lật, tầng tầng ngã đụng trên mặt đất. T. Xung quanh thế này, lại nổi lên kinh hành, nhường này động đỉnh đêm thu tăng thêm lạnh lẽo. La Bách Quân, một chiêu thuần sát cương nguyên. Không chỉ là cương nguyên, La Bách Quân còn dùng mấy đạo tiên phủ, như thế cũng đỡ không nổi trong tay hắn thanh trúc can. Cái này người chẳng lẽ luyện thành chân nguyên? Chân nguyên trúc cơ, dùng võ nhập đạo. Sao có khả năng? Chẳng lẽ hắn cũng là một vị tiên nhân? Nay cửu tinh long lý xuất thế, lại đưa tới bực này nhân vật. Động đỉnh, cầu tẩu. Xung quanh người, nghị luận ầm ĩ, kinh hãi khó định. Nhưng vào lúc này, trong bầu trời đêm, một đạo linh quang phá không tới, như phi hỏa lưu tinh trực hướng thuyền lớn bong thuyền cầu tẩu đánh tới. Thẩm Hà vẻ mặt không thay đổi, chỉ đem cây trúc nhấc lên, như thương như kiếm điểm ra, cùng cái kia linh quang chính diện va chạm. Ầm. Hai bên giao tiếp, tiếng vang âm vang, linh quang lượn vòng mà quay về, hiện ra một người thân ảnh, hách là một tên thanh niên áo trắng, đạp ở một ngụm đỏ rực như lửa trên phi kiếm, kinh nghi bất định nhìn phía dưới người. Cái này, phi kiếm, tiên nhân, là tiên nhân, kiếm tiên hạ phàm. Mọi người thấy này, lại là kinh hô mà lên, dẫn nổ khắp nơi bát phương.